Đương nhiên yêu quái chẳng qua là thấy được nhân loại đem heo dê vòng lên, tự nhiên mà vậy liền sinh sôi nảy nở ra rất nhiều tiểu chư con cừu nhỏ, cho rằng đem nhân loại nuôi nhốt đứng lên cũng có thể như thế. Chẳng qua là nó không rõ ràng lắm, nuôi dưỡng bản thân cũng là một loại kỹ thuật, hơn nữa còn không đơn giản. Người trưởng thành nhục tuy rằng không thể ăn, thế nhưng là tại yêu quái xem ra đều là sinh sôi nảy nở sơ sinh công cụ, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn đào tẩu. Như vậy bị vòng cấm thời gian, ước chừng qua 3 ngày, không có gì ngoài ngày đầu tiên bên ngoài, kỳ thật về sau tử thương đích sắc rất ít người, bởi vì tại thực lực cường đại trên lệch xuống, có dũng khí người, thường thường bị chết nhanh nhất. Một cái màu đỏ sét đánh tấm lụa, lấy tốc độ cực nhanh, xuyên thấu tiến đến. Tiếp theo một vị phụ nhân bắt đầu kêu thảm thiết, tiểu thất. Tiểu thất là con nàng tên mụ, phu nhân tê tâm liệt phế rú thảm, cũng không có khiến cho quá nhiều nhìn chăm chú, bởi vì chuyện như vậy, đã phát sinh qua thật nhiều lần, tại trong khoảng thời gian này chính giữa. Thậm chí những cái kia có hải tử người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời âm thầm cầu nguyện, thanh huyền tu si mau mau đã đến. Vẫn có mấy cái trai trai thiếu niên nắm chặt nắm đấm, nghĩ thầm lần này nguy cơ sau đó, nhất định phải học tiên pháp thần thông. Trong đó vẫn có một người tuổi còn trẻ, chống quải trượng, im lặng nhìn xem chung quanh hết thảy, hắn là có cơ hội bái nhập thanh huyền đấy, có thể là vì nhất thời khí phách, chôn vùi hy vọng. Hắn liền là trước kia bị thẩm luyện phế đi võ công Tiêu gia hậu nhân, cũng là thế hệ này tương đối xuất sắc người trẻ tuổi. Hắn hận thẩm luyện, cũng hận bản thân. Màu đỏ tấm lụa, đem đứa bé bao lấy, tấm lụa thượng vẫn có thật nhiều buồn nôn dính dịch thể, nhẹ nhẹ mùi tanh phát ra, gọi là tiểu thất hải tử lớn tiếng khóc lên. Sau đó mặt khác một loại thanh âm lấn át tiểu hải tử tiếng khóc, đó là tiếng sấm, không giống như là từ cựu thiên mà đến, mà là từ nhỏ hải cách đó không xa nổ vang. So với hắn lễ mừng năm mới thả pháo còn muốn văng rội, liền người ở bên trong cũng nghe thấy, nương theo lấy sấm vang đồng thời còn có ánh sáng, lóe lên bạch quang. Một cái trong đó tóc trắng xóa lao giả kinh hỉ nói, đó là lôi pháp, thanh huyền tiên sư đã đến. Hắn khi còn trẻ lúc cũng là nhất lưu võ giả, xuyên suốt hai mạch nhâm đốc, nhưng vẫn là dừng bước tại này. Phi tiên đảo tu vi cao nhất trưởng lão, đã đả thông sinh tử khiếu, đã có pháp lực, cũng có thể tu hành đạo thuật, đương nhiên cũng đã bị chết ở tại yêu quái trên tay. Chẳng qua là vị trưởng lão kia đã từng đối với hắn đã từng nói qua, đạo thuật uy lực cũng có lớn có nhỏ, khó khăn nhất chính là lôi pháp, phàm là tu thành lôi pháp tu sĩ, đều rất lợi hại. Gọi là tiểu thất hài tử, bị một hồi gió mát bao bọc, cuối cùng chậm rãi rơi trên mặt đất, trên người quấn quanh màu đỏ tấm lụa, tiếp theo liền có đạo ôn nhuận thanh nhã thanh âm, từ từ rơi vào bên tai nàng, không nên lộn xộn. Nàng ngẩng đầu, liền thấy được một người, màu lam nhạt táo bào, tựa như nước biển màu sắc, gió mát lay động hắn tay áo, coi như sóng biển phập phồng, thật dài tóc đen tùy ý rối tung, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến bên mặt, thanh giật xuất sắc cự tuyệt, hình như là một hoàng sơn tuyển. Cái này bên ngoài thật nhiều đứt gãy tay chân, nội tạng, còn có thể chứng kiến xương cốt, cùng với ban bác vết máu. Mùi vị làm cho người buồn nôn muốn nôn. Cái này người tuổi không lớn lắm, liền 16-17 tuổi bộ dạng. Có thể làm cho nàng không cách nào hình dung, bởi vì hắn là cùng nàng những cái kia tộc huynh hoàn toàn bất đồng đấy, coi hắn nông cạn tri thức, cũng hình dung không đi ra đây là cảm giác gì. Chẳng qua là hắn tiếng nói có loại khiến người bình yên hàm xúc thú vị, làm nàng quên mất sợ hãi. Cách đó không xa có một cái cốc. Đáng sợ chính là, nó chừng trượng hai chiều dài, nằm dạp trên mặt đất, cũng so với bình thường đại hán cao hơn rất nhiều. Màu đỏ tấm lụa chính là đầu lưới của nó, mới vừa rồi bị thẩm luyện lôi pháp đánh trúng, đứt gãy một đoạn, có thể lại lập tức dài đi ra, phun ra nuốt vào bất định. Toàn thân làn da là màu nâu tím, phía trên dài khắp lại đầm, dưới ánh mặt trời làm cho người buồn nôn muốn nôn. Cóc trong mắt nô lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào thẩm luyện, cái này không biết từ đâu xuất hiện nhân loại tu sĩ, ồm ồm nói. Ta là cựu đầu đại vương tọa hạ cấp lý tử, thức thời điểm liền cút nhanh lên. Nó cũng không phải là không hề ý nghĩ yêu quái, biết rõ có thể sử dụng ra lôi pháp tu sĩ, đều cũng có điểm lợi hại đấy. Cấp lý tử nói cựu đầu đại vương, chính là tại đây 5.000 dặm hải vực yêu vương, có hơn 1.000 năm pháp lực, thần thông quảng đại, liền có ít người loại tiên môn, cũng không dám đắc tội. Đại vương trúc thọ, cũng đã tới một ít nhân loại tu sĩ, mỗi cái cung kính rất. Vì vậy thẩm luyện mặc dù sẽ lôi pháp, thoạt nhìn cũng là có lai lịch đấy. Nó cũng không sợ. Hơn nữa đi ra ngoài bên ngoài, trông nom việc nhà môn trước báo ra, miễn cho bị không có mắt đạo sĩ cho thu, vậy cái chết không minh bạch. Cái này một chính là cựu đầu đại vương cho bọn hắn cái này các con nói, đương nhiên khi đó đại vương là theo quen biết yêu vương uống rượu. Bất quá cấp lý tử rồi lại ghi xuống, ngẫu nhiên trộm chạy đến, gặp được cảm thấy có chút lợi hại tu sĩ, đều báo ra khỏi nhà, quả nhiên không hướng mà không lợi. Những tu sĩ kia kiêng kỵ cựu đầu yêu vương tên tuổi, phần lớn không cùng hắn so đo. Chẳng qua là lần này cấp lý tử trộm chạy đến gặp gỡ biển rộng một cố mạch nước ngầm, chút bất chi bất giác, bị vẻ này mạch nước ngầm cuốn đi, lại mà tới được 5.000 dặm bên ngoài phi tiên đảo chỗ địa phương. Quy 2 chương 26, xong chuyện rũ áo đi. Thẩm Luyện Di nhiên đứng ở phía xa, không sợ hãi không sợ nhìn xem Cáp Lý Tử, cái gì cựu đầu đại vương, chớ nói hắn chưa từng nghe qua, chính là biết là vị trí vô cùng lợi hại yêu vương, hắn cũng sẽ không có cái gì dao động. Chẳng muốn nói nhiều, một kiếm vẽ lên một đạo quy tích, tựa hồ ánh mặt trời đều tụ tập tại hắn một kiếm trên mũi kiếm, mờ mờ ảo ảo có thể cảm nhận được cực nóng hỏa khí. Một kiếm lưu động màu xanh vầng sáng, ngăn cách nóng rực. Một đoàn hỏa cầu trống rông xuất hiện, theo mũi kiếm run run, đột nhiên chiều Cáp Lý Tử đập tới. Cáp Lý Tử cũng không ngờ tới Thẩm Luyện nói động thủ liền động thủ, cũng may nó có chút tu vi, phản ứng cực nhanh, trong miệng phun ra màu tím chất lỏng, trùng kích tại hỏa cầu thượng cùng theo hỏa cầu biến thành màu tím, nương theo lấy một cổ khí lưu, hướng phía Thẩm Luyện quân qua đi. Thẩm Luyện quanh người một cỗ vô hình nguyên khí tụ tập lại, coi như gắn vào trong mây mù, màu tím độc hỏa, nổ tung tại mây mù chính giữa, bụi mù quần quận có thể bên trong không có gì rú thảm thanh âm, cách đó không xa trên một cây đại thụ, Thẩm Luyện đem tiểu cô nương nhẹ nhàng bông. Lạnh nhạt nói ra, đừng sợ. Mũi chân một chút, cầm theo một kiếm, lăng không chiều Cáp Lý Tử cự tuyệt đâm mà đi, không trung trận có xì xì âm thanh, đó là Cáp Lý Tử đầu lưỡi, động như tia chớp, chỉ có thể nhìn đến nhạt màu đỏ nhạt bóng dáng. Bình thường cóc, liền tại không đến thời gian trong nháy mắt, đem bay qua trước mặt côn trùng, dùng đầu lưỡi cuốn lấy, huống hồ cái này đầu cóc tinh, tu luyện chừng trăm năm, có thể mở miệng nói chuyện, dù cho bình thường luyện thành pháp lực tu sĩ, cũng chỉ có thể làm trong miệng nó đồ ăn. Tại Thẩm Luyện trong mắt, dù cho nhanh đến quá mức mắt người thường tốc độ, hắn cũng có thể nhìn rõ ràng kia quy tích. Lần này đột phá, chẳng những làm hắn chỉnh hợp một thân thần khí, luyện thành pháp lực, đồng thời cũng lại để cho huyết nhục của hắn phàm trần thân thể bắt đầu chuyển hóa, nhất là quán thông thân thể những cái kia huyền quan sau đó, đối với thân thể lực khống chế lại lên một cái giai đoạn mới. Hắn tại lăng không bay nhanh cự tuyệt đâm trong quá trình, vẫn cứ có thể vặn vẹo bờ eo của mình, như tại thi triển nhẹ nhàng kiếm vũ. Lấy một cái bất khả tư nghị thân thể thay đổi, tránh đi Cáp Lý Tử đầu lưới. Các loại cái kia đầu lưới cuốn trở về lúc, Thẩm Luyện lấy tốc độ nhanh hơn một kiếm hướng Cáp Lý Tử trên người đâm tới. Hắn lấy phù văn làm kiếm đường, động câu thông trong thiên địa nguyên khí, hình thành phù thuật, uy lực tuy rằng không lớn, thanh thế thực sự kinh người. Trong không khí điện quang chớp động, lắc lư Cáp Lý Tử ánh mắt, với tư cách yêu quái, bản năng liền đối với lôi điện có loại không thể danh trạng sợ hãi. Nhất thời do dự, điện quang càng là sáng do nó mắt mở không ra. Tiện tay hai mắt cảm nhận được một chút lạnh bớt, lại mà vào mắt chỉ thấy được vô biên vô hạn hắc ám. Cáp Lý Tử biết là ánh mắt bị Thẩm Luyện chọc mù rồi. Cảm giác lan tràn đi ra ngoài, bốn phía liên tục lưu động gió, từng cọng cây ngọn cỏ, một đông hoa một cây, cũng có thể rõ ràng phản hồi, duy chỉ có không có Thẩm Luyện tung tích. Đầu lưỡi ở bên ngoài, hư không cuồng loạn nhảy múa, hộ vệ bản thân. Cáp Lý Tử hung tính một phát, dứt khoát hướng trong đại viện đánh tới, không đối phó được Thẩm Luyện, cũng có thể sát chút ít phàm nhân. Tiết ra lửa giận trong lòng khí. Các loại nó khẽ động, liền cảm ứng được một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Hắn cũng không tránh tránh, quay người kiếm khí phương hướng, đồng thời bụng dưới lấy bất khả tư nghị tốc độ, khi co khi nở, cực lớn âm thanh, khiến cho cái này một ít mảnh thổ địa thượng sụp đổ xuống dưới. Một viên hình tròn quang cầu, từ nó trong miệng thoát ra, động tính lúc giữa liền mai một kiếm khí, thẳng mà đi. Tiểu cô nương trên tảng cây chứng kiến kỳ quái một màn, một cái nho nhỏ quang cầu, hướng phía Thẩm Luyện bay đi. Tốc độ bắt đầu cực nhanh, thế nhưng là theo một đạo tiếng xé gió vang, liền chậm lại. Mà mới bắt đầu cái loại này làm cho người sợ hãi uy áp, cũng bắt đầu đồng thời suy yếu. Thẩm Luyện không ngừng lui về phía sau, không ngừng tiện tay phát ra kiếm khí, rơi vào quang cầu phía trên, không biết lui rất xa, cái kia quang cầu mới rơi xuống mặt đất. Nói đến quá trình dài dằng dặc, trong hiện thực kỳ thật cũng liền mấy hơi thở. Cáp Lý Tử không cách nào nghĩ thông suốt, cái nhân loại này tu sĩ pháp lực vận chuyển như thế nào như thế nhanh chóng. Nếu là Thẩm Luyện động lúc giữa có thể ngưng tụ mạnh như vậy pháp lực, như vậy thần thông tự nhiên không nhỏ, tùy tiện một đạo lợi hại pháp thuật cũng có thể chỉnh đốn hắn, hà tất như thế phiền toái. Nó đương nhiên không biết Thẩm Luyện kỳ thật được cho một loại quái thai, tại sao không hoàn đan lúc trước, quanh thân kinh mạch cùng khiếu huyệt cũng đã quán thông không trở ngại. Hô hấp lúc giữa liền vận dụng pháp lực, so với cùng cảnh giới tu sĩ, mau ra không biết bao nhiêu. Đúng là loại này vượt qua bình thường tu sĩ rất nhiều pháp lực ngưng tụ tốc độ, mới khiến cho hắn vô luận là kết phù còn là vung ra kiếm khí, đều có thể tại thực chiến lúc giữa, thông dòng có thừa. Theo quang cầu rơi xuống, Cáp Lý Tử thần khí hề phải xuống. Cùng theo Thẩm Luyện không dung tình chút nào các loại kiếm khí mời đến tại trên người nó, làm Cáp Lý Tử sinh cơ đoạn tuyệt. Cuối cùng một đạo hỏa phù thiêu khô sạch Cáp Lý Tử huyết nục, duy chỉ có viên kia chưa thành hình nội đan bị Thẩm Luyện thu vào. Thứ này cầm lại thanh huyền, có lẽ có thể có chút tác dụng, đồng thời có thể cho hắn đổi lấy một chút thiện công cũng nói không chừng. Cắp Lý Tử thần hồn hóa ra khói xanh, đương nhiên cũng bị thẩm luyện diệt đi. Cái này có huyết nhục, kỳ thật cũng là nguyên khí đại bổ chi vật, có thể đã đến thẩm luyện hôm nay tu vi, ăn trong thiên địa nguyên khí, đối với hắn mà nói càng thêm tinh khiết. Huống hồ Cắp Lý Tử ăn không ít người, thẩm luyện càng là chán ghét. Phi Tiên Đảo coi như là cùng hắn có chút ân oán, thẩm luyện chẳng muốn cùng những người này gặp mặt, liền muốn rời đi. Tiểu cô nương kia rõ ràng quĩnh lên từ trên cây nhảy xuống tới, thẩm luyện tùy cơ hội mà động, tiếp được nàng. Tiểu cô nương bắt lấy vạt áo của hắn, nói, đại ca ca ta có thể với ngươi tu hành sao? Rốt cuộc là phi tiên đảo xuất thân, còn là hiểu rõ một chút tu hành sự tình. Tự chính mình cũng không tu hành thành công, như thế nào giáo được ngươi? Thẩm luyện đối với tiểu hài tử không có ra vẻ lạnh lạnh, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Các loại viện môn mở ra, có người đi ra, trước hết nhất chạy đến tự nhiên là tiểu cô nương mẫu thân. Thẩm luyện đối với tiểu cô nương nhẹ giọng cười cười, nói, gặp lại. Gió nhẹ lướt qua, thẩm luyện thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, biến mất tại xa tế, chỉ có trên đất bừa bộn, còn có sụp đổ hố đất, nói rõ lúc trước phát sinh qua không tầm thường sự tình. Lúc trước bị thẩm luyện phế bỏ võ công Tiêu Gia người trẻ tuổi, nhìn thấy bóng lưng của hắn, đem thẩm luyện nhận ra được, trong lòng sinh ra một cổ lửa giận, đây không phải là cứu hận, mà là đố kỵ, bởi vì nếu như hắn không có bị phế, hiện tại đột nhiên mà đi tu sĩ, có lẽ nên là hắn, mà không phải là hiện tại như vậy, như một cái phế vật, muốn trốn trong đám người. Tựa hồ hắn nghe được một thanh âm, đồng bền mịt mù, như có như không, nương theo lấy dường như tự cửu u chỗ sâu yêu mà phát ra tiếng cười. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Giải rác năm chữ, mang theo vô tận hấp dẫn, cũng lại để cho hắn hôm nay không cách nào có bất kỳ cự tuyệt ý niệm trong đầu, hắn không có chút gì do dự, nói ra một cái muốn bởi vì lúc này chung quanh hôn tạp âm thanh rất nhiều, ngược lại cũng không có ai nghe được. Cái kia thanh âm thần bí tại hắn đáp ứng sau đó, liền làm hắn mi tâm cảm thấy nhẹ nhẹ cảm giác mát. Dường như có đồ vật gì đó chui vào. Đồng thời không có người nào phát hiện, ánh mắt của hắn hiện lên một tia huyết hồng, toàn bộ người khí chất cũng trở nên âm lịch, như là đột nhiên thay đổi một người giống như. Quy 2 chương 27, có nữ nói cười giống như khó lường. Biển rộng bình tĩnh thời điểm, cực kỳ giống văn nhã nhã nhặn lịch sự thục nữ, mịt mù mắt chứng kiến, đều là tinh khiết xanh biển, bất luận kẻ nào đặt mình trong tại loại này động lòng người cảnh sắc chính giữa. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm giác đến tâm linh dường như cũng sáp nhập vào trong biển rộng, vô biên vô hạn, vượt quá thiên địa. Thẩm luyện dưới bàn chân là một khối tấm ván gỗ, tại trong nước biển trôi nổi, nhưng không có nước chảy bèo trôi, mà là thẳng tắp hướng phía Thanh Huyền phương hướng. Trong nước biển chia làm âm lưu cùng dương lưu, âm dương trao đổi, liền lại để cho nước biển lưu động đứng lên. Thẩm luyện một mực nắm chặt âm dương trao đổi khoảng cách cái chủng loại kia lưu động lực lượng, chỉ cần một chút trợ lực, liền thao túng dưới bàn chân tấm ván gỗ, phiêu dương qua biển. Loại này thực sự không phải là thần thông, mà là từ đối với xung quanh hoàn cảnh lý giải. Người và dã thú khác nhau ngay tại ở gặp lợi dụng thiên nhiên lực lượng, vì thế tạo ra được công cụ, tựa như người coi như là không biết bơi lặn, nhưng có thể giả thuyền thuyền lực lượng, loại này thiện giả tại vận, cũng không đối với ngoại giới ỷ lại, mà là lợi dụng bản thân trí tuệ. Trên kinh Phật giảng chi tiết chi đạo, đoạn rồi lại phiền não, làm cho chứng được kỳ thật cũng là vô thượng trí tuệ, lấy trí tuệ, cố hữu vô lượng thần thông, trong tam giới vãng lai tự nhiên. Cũng không ngũ hành bắt quái có thể trói buộc. Thẩm luyện không có cẩn thận suy nghĩ loại này vô thượng trí tuệ, đầu là có một thứ đại khái phương hướng, hắn vẫn đang không nhanh không chậm làm từng bước tu luyện. Dù cho không có kế tiếp công pháp, cũng không có nghĩa là hắn tu vi sẽ đình trệ. Hắn có thể thăm dò phù đạo, có thể khống chế nguyên khí, có thể quan sát chim bay quy tích, có thể cảm thụ dưới lòng bàn chân con cá vẫy đuôi thản nhiên, cũng có thể cảm nhận được gió từ nơi nào đến, dưới lòng bàn chân mạch nước ngầm như thế nào ấm lạnh giao hội lúc hình thành. Tu hành không chỗ nào không có, không tại ở đóng cửa nhất sơn nhất thủy. Thẩm luyện chính thức quý giá tu hành tài phú, càng nhiều là kiếp trước tin tức đại bùng nổ thời đại, làm cho trải qua hết thảy. Không có bất kỳ thời đại, so với tại Internet thời đại tiếp nhận tin tức, trùng kích muốn càng nhiều. Chỉ cần một cột dây mạng lưới, một cái có thể lên mạng công cụ, liền có thể cùng hàng tỷ người tư tưởng trao đổi, mang đến không phải là trên tu hành trực tiếp chỗ tốt, mà là cái loại này một lần đánh vỡ bản thân nhận thức, lại hình thành mới nhận thức. Cái này cùng tu hành lúc đột phá, có hiệu quả như nhau diệu dụng, thẩm luyện một mực chẳng những tại tu hành, cũng đang tự hỏi. Thượng Thanh Linh Bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải càng là cho hắn đầy đủ nội tình, giống như là một vị vĩ đại nhà số học, tất nhiên có vô cùng cường đại trí nhớ đến trí nhớ các loại con số thậm chí cả công thức. Một vị vĩ đại tu hành giả, tất nhiên có càng có thể thể nghiệm và quan sát vạn vật thần hồn. Thẩm luyện thần tình khẽ nhúc nhích, đồng nhiên giữa, hắn đã nghe được một loại kỳ diệu tiếng ca. Không thuộc về bất luận kẻ nào thế tục tổ khúc, cùng theo sau lưng của hắn liền xoáy lên từng trận sóng biển. Loại chuyện này là có làm trái lẽ thường đấy, bởi vì sóng biển bỗng nhiên xuất hiện, lúc này trước hắn không có bất kỳ báo hiệu. Áo bào một trống, liền muốn điều động thiên địa nguyên khí, theo gió vượt sóng. Có thể là trước kia cùng hắn thân mật khăng khít nguyên khí, dường như hình cùng người lạ, một chút cũng không nghe hắn mời đến, hướng nơi nào đó tập trung qua. Chỉ cần một cột dây mạng lưới, một cái có thể lên mạng công cụ, liền có thể cùng hàng tỷ người tư tưởng trao đổi, mang đến không phải là trên tu hành trực tiếp chỗ tốt, mà là cái loại này một lần đánh vỡ bản thân nhận thức, lại hình thành mới nhận thức. Cái này cùng tu hành lúc đột phá, có hiệu quả như nhau diệu dụng, Thẩm Luyện một mực chẳng những tại tu hành, cũng đang tự hỏi. Thượng Thanh Linh Bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải càng là cho hắn đầy đủ nội tình, giống như là một vị vĩ đại nhà số học, tất nhiên có vô cùng cường đại trí nhớ đến trí nhớ các loại con số thậm chí cả công thức. Một vị vĩ đại tu hành giả, tất nhiên có càng có thể thể nghiệm và quan sát vạn vật thần hồn. Thẩm Luyện thần tình khẽ nhúc nhích, đống nhiên giữa, hắn đã nghe được một loại kỳ diệu tiếng ca, không thuộc về bất luận kẻ nào thế tục tổ khúc, cùng theo sau lưng của hắn liền xoáy lên từng trận sóng biển, loại chuyện này là có làm trái lẽ thường đấy, bởi vì sóng biển bỗng nhiên xuất hiện, lúc này trước hắn không có bất kỳ báo hiệu. Áo bào một trống, liền muốn điều động thiên địa nguyên khí, theo gió vượt sóng. Có thể là trước kia cùng hắn thân mật khăng khít nguyên khí, dường như hình cùng người lạ, một chút cũng không nghe hắn mời đến, hướng nơi nào đó tập trung qua. Loại này quái vật biển có chút cùng loại với kình ngư, có lẽ bản thân chính là hiểu được tu luyện kình ngư. Thẩm Luyện không có mù quáng xuống lần nữa biển, hơn nữa trong cơ thể hắn pháp lực, theo cái kia quái vật biển tiếng ca, thậm chí có chút ít mơ hồ tùy theo chấn động. Hắn quyết định trước tạm thời tránh đi, các loại quái vật biển lì khai mới quyết định. Đi vào hải đảo ở bên trong, cảnh sắc nơi này rồi lại cũng không tệ, từng trận hương hoa và mũi. Nơi đây đầu có một loại hoa, một đóa hoa chừng 5 loại màu sắc, không nhiều không ít. Bên trong đích thực cây cối hết sức cao lớn, theo Thẩm Luyện càng chạy càng sâu, bên ngoài quái vật biển tiếng ca cũng bị cây rừng cách trở, cái loại này đối với thiên địa nguyên khí hô ứng, lại lần nữa đem về. Quái vật biển tiếng ca tất nhiên là so với hắn hôm nay lý giải phù đạo, cao hơn hay cùng nguyên khí trao đổi phương thức. Nếu không có không rõ chi tiết, Thẩm Luyện thậm chí nghĩ hảo hảo nghiên cứu một cái. Chỉ bất quá hắn phát hiện coi như là quái vật biển không rõ chi tiết, có thể hải đảo này bên trong, tựa hồ cũng không đơn giản. Hắn đi qua địa phương, tuyệt đối không có những người còn lại loại lưu lại dấu chân, đã liền dã thu dấu móng tay, đều không có nhìn thấy. Rõ ràng nở hoa, nhưng không có điệp náo phong bệ buộn tình cảnh, cả tòa rừng rậm, có loại quỷ dị yên lặng. Nơi xa cảnh tượng, làm Thẩm Luyện không khỏi nhìn chăm chú, đó là một thân cây rất thô, trọn vẹn muốn mười mấy người tài năng ôm hết. Đông nhiên có người giọng dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ, cùng loại hoàng oanh uyển chuyển, đều có một cỗ lười biếng phong tình ở bên trong, không thấy một thân, liền đã sinh ra lớn lao hảo cảm. Công tử cũng đến ngắm hoa sao, rồi lại cùng ta bình thường hào hứng. Thẩm Luyện không có vọng động, nghiêng đầu hướng về thanh âm đến chỗ, đó là bùi hoa ở chỗ sâu trong, chân thành đi tới một vị người mặc thải y cô gái xinh đẹp, ngũ quan vô hạ, tìm không thấy bất luận cái gì chỗ thiếu hụt, hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nữ tử, lần đầu tiên là tân 14 mẹ. Không giống với tân 14 mẹ có loại thanh ngạo như hàn tuyết khí chất, vị này thải y nữ tử, có thể nói xinh đẹp động lòng người, nàng đường cong gần như hoàn mỹ, có làm cho người ta khó có thể đem ánh mắt từ trên người nàng dịch chuyển khỏi. Đen nhánh sợi tóc, chợt có một đám, khoác lên trắng như tuyết trên cổ, hết sức mê người. Nữ tử rất là lớn mật nhìn Thẩm Luyện, tựa hồ đối với trước mặt vị này thanh tú tuấn giật thiếu niên, đặc biệt có hứng thú. Thân hình của nàng so sánh bình thường nữ tử cao hơn một chút, lại so với Thẩm Luyện thấp một ít. Động lòng người tản ra nhẹ nhẹ mùi thơm, cũng không cùng loại tại hương hoa, cũng không giống là hương phấn, nhẹ nhẹ chui vào Thẩm Luyện cái mũi. Làm hắn lạnh nhạt không có sóng đôi mắt, nổi lên chấn động, lời nói thật mà nói, Thẩm Luyện trong lòng giấy lên hỏa diễm, đó là dục niệm. Hắn không có sốt ruột đánh tan dục niệm, cũng báo lấy mỉm cười, nói ra, cô nương lại là từ nơi nào đến. Nữ tử diệu mục lưu ba, tóm lại không có thoát ly Thẩm Luyện khuôn mặt, xinh đẹp nhưng cười nói, ta vốn là hải công tử cơ thiếp, hắn đi nơi khác thăm bạn bè. Ta thấy nơi đây hoa nở vừa vặn, liền không muốn theo hắn đi, ở chỗ này chờ hắn, chính cảm thấy nhàm chán, không nghĩ tới gặp phải công tử như vậy nhân vật, nhịn không được đi ra vừa thấy, nếu có đường đột, tính xin không được tướng trách. Lời này nếu là nam tử đối với nữ tử nói, ngược lại cũng bình thường, từ trong miệng nàng nói ra, rất có loại có ý định khiêu khích ý tứ. Quy 2 chương 28, quả quyết chém chi. Thẩm Luyện thản nhiên chịu nổi hai tay, thản nhiên nói, nếu là ta nhất định trách móc đây. Công tử thật là gặp hay nói giỡn. Thải y nữ tử che miệng nhẹ khẽ cười nói. Thẩm Luyện thấp giọng thở dài, đưa tay phải ra, phía trên là một mảnh lá cây, chẳng biết lúc nào bị hắn hái tới tay thượng lá cây thản nhiên ra tay. Nguyên lai tại vừa mới, hắn đã tại trên lá cây, phân bố hạ một đạo tật phong phủ. Thế gian võ giả, nội lực đến chỗ cao thâm, cỏ cây trúc đá đều có thể làm giết người lợi khí, huống hồ Thẩm Luyện vẫn còn miếng lá cây này thượng gieo xuống phù văn. Tật phong phủ chẳng qua là trụ cột nhất đạo phù, khó được chính là Thẩm Luyện tiện tay chế tác, bất động thanh sắc, lá cây mới rời tách tay, không hề thanh sắc, theo phía trên một cỗ vô hình thiên địa chi hơi thở, lưu động ở giữa, đột nhiên gia tốc, hóa ra một cái hình cung quy tích, rõ ràng vây quanh thải y nữ tử bên cạnh. Coi như ổ quay giống như, cắt vào nàng tinh tế tỉ mỉ trắng loãng cái cổ. Nữ tử đầu, coi như không có xương cốt bình thường, lấy khó có thể dùng ánh mắt phốc bắt tốc độ, vòng nửa vòng, lại nhanh chóng uốn éo đem về. Người bình thường xem ra, nàng tơ vân không động, chỉ có Thẩm Luyện đại khái thấy được động tác của nàng, lại cũng không hoàn toàn, có thể thấy được đối phương tốc độ đến cùng thật là nhanh. Nữ tử vốn như điểm nước sơn ánh mắt, chỉ một thoáng biến thành một mảnh thảm lục, âm u lục hào quang để lộ ra, làm cho người mao cốt phát lạnh. Thẩm Luyện thản nhiên đối mặt cái này thảm lục ánh mắt, mà thải y nữ tử mềm mại cặp môi đỏ mọng, cao thấp giữa, ẩn chứa một mảnh lá cây, tình trạng vô cùng quỷ dị. Nàng vậy mà đem lá cây nuốt đi vào, non màu đỏ đầu lưỡi, thoáng đưa ra ngoài, liếm liếm đôi môi của mình, có khó tả mị hoặc. Chẳng qua là như đã gặp nàng màu xanh yếu ớt ánh mắt, lại gặp đem bất luận cái gì bay lên đập chết, hóa thành khủng bố, tràn ngập trái tim. Lúc này bất luận cái gì nói đều là dư thừa, Thẩm Luyện càng không có nói cái gì nữa, hắn tầm mắt đặt tới, còn đang nữ tử chỗ cổ, bởi vì nữ tử toàn thân, chỉ có nơi đây yếu kém nhất, là chỗ yếu hại của nàng. Về phần Thẩm Luyện vì sao phải động thủ, đơn giản là đối phương không phải người, có loại âm lanh tản nhận khí tức. Mặc dù như hoa đẹp người nhà bên ngoài, cũng khó có thể che giấu mất nàng cho Thẩm Luyện cảm giác nguy hiểm. Lá cây chẳng qua là thăm dò, cũng không mục đích. Vẹn vẹn vừa rồi một cái, liền đủ để kết luận Thẩm Luyện dự cảm, không có bất kỳ sai lầm. Ngươi muốn là hảo hảo cùng lão nương chơi một cái, nói không chừng nhìn ngươi lớn lên thật sự tuấn tú, vẫn không nỡ bỏ đem ngươi giết, đã như vậy, liền đừng vội trách ta trở mặt vô tình. Thải y nữ tử thân hình huyễn động, đồng nhiên cuồng phong gào thét, thình lình liền xuất hiện một cái chừng thô nhám như thùng nước cự xà. Chẳng qua là nó thanh thế tuy rằng làm cho người ta sợ hãi, nhưng không có cho Thẩm Luyện nhìn thấy cảnh thanh đồng tử bản thể cái chủng loại kia uy áp cảm giác. Yêu quái hóa hình, vốn là cần lực lượng, thế nhưng là trước mắt con rắn này yêu tựa hồ không có ở đây này lệ chính giữa, trên người nó nguyên khí uy áp, còn không bằng lúc trước cái kia có tinh. Đối mặt cự xà, Thẩm Luyện đống nhiên cười cười, chỉ một ngón tay. Xà vốn là động vật máu lạnh, thế nhưng là lúc này xà yêu rồi lại cảm thấy một loại lạnh lùng, đó là từ linh hồn chỗ chi giác, sau đó liền nguyên ở linh hồn đau đớn, khiến nó không cách nào lập tức làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tại bên ngoài, chính là cự xà đống nhiên cứng lại rồi, xuất hiện trong chốc lát đình trệ. Thẩm Luyện không chậm trễ chút nào, lâu không vận dụng qua diệt thần kiếm rồi, lúc này đây hiệu quả ra ngoài ý định thì tốt hơn. Ngưng thần làm kiếm, chém nhân tâm phách. Hắn là tự nhiên mà vậy dùng được, trước đó không có làm nhiều đoán trước, chẳng qua là bỗng nhiên có cảm giác. Sau đó thân hình hơi biến hóa, một kiếm cự tuyệt nhưng mà ra, chính ngón tay này cự xà ba tấc chỗ, cũng là hắn vừa rồi tầm mắt đạt tới cái cổ. Ba tấc không phải là ngón tay khoảng cách, mà là con rắn này trên người xương cổ sống thượng yếu ớt nhất, dễ dàng nhất cắt ngang địa phương. Thẩm Luyện không có dựa vào hình thể đi phán đoán, vẹn vẹn thông qua đối với con rắn này yêu huyết khí mạch lạc cảm giác, liền tìm được chỗ hiểm. Nói đến đơn giản, nhưng là hắn những năm gần đây này tu hành bày ra, cũng đưa hắn kiếp trước làm cho học được kiến thức y học, dùng tại tu hành trong chiến đấu. Một kiếm tuy rằng ngu dốt, lại bị Thẩm Luyện pháp lực chăm chú, còn hơn tuyệt thế chi phong, chém dụng đầu rắn. Đầu rắn thượng ánh mắt không có nhắm lại, tựa hồ vẫn đang không thể tin. Bản thân thì cứ như vậy chết tại đây cái nhìn như không có bao nhiêu thần thông nhỏ tu sĩ trên tay. Bởi vì Thẩm Luyện một thân pháp lực cô đọng đến cực điểm, cũng không có cho thấy cái loại này lợi hại tu sĩ uy áp. Lúc trước tại trên lá cây bố trí phù văn, tuy rằng chứng minh hắn tinh thông phù đạo, tại mặt bên thượng cũng đã chứng minh Thẩm Luyện pháp lực, xưng không hơn đặc biệt cao cường. Hơn nữa tu sĩ tuy rằng không cách nào từ bề ngoài phán đoán nghiên kỷ, thế nhưng là năm tháng vẫn như cố gặp tại trên người bọn họ lưu lại một chút dấu vết, Thẩm Luyện thật sự tuổi còn rất trẻ. Nếu như hắn hết sức lợi hại, trừ phi tại rất lúc còn trẻ, tu vi liền cực kỳ tinh thâm, có thể loại tu sĩ này thường thường thưa. Thất vô cùng. Huống hồ quan trọng nhất là, nếu như Thẩm Luyện cực kỳ lợi hại, tại sao sẽ ở nghe được Hải công tử lúc thờ ơ? Đây hết thể nghi vấn, Sa Yêu cũng không kịp đạt được giải đáp. Sa Yêu nghi vấn khó để giải thích, Thẩm Luyện cũng đồng dạng có nghi vấn, bởi vì Sa Yêu sau khi chết, đều không có ngưng tụ hồn thân thể trốn tới. Tựa hồ tại nó chết đồng thời, cũng lập tức hồn phi phách tán. Từ xà yêu trên người càng không có phát hiện cực độ ngưng tụ máu huyết, hoặc là chưa thành hình nội đan. Cùng lúc trước cắp lý tử một đôi so với, xà yêu kia quả thực không đúng tí nào, có thể rõ ràng còn có thể hóa hình, mà không phải là đơn giản huyễn thuật. 6. Tại đại trên biển, cảnh sắc kỳ thật hiện thiện có thể trần, nhưng đáy biển thế giới, xa so với mặt biển muôn màu muôn vẻ. Dưới đáy biển, có đủ loại loài cá chơi đùa, ngẫu nhiên vẫn không có cùng yêu thú, tranh đấu chém giết, hoặc là tai họa bình thường loài cá, mỗi thời mỗi khắc lúc giữa, dưới mặt biển liền có vô số sinh linh chết đi, cũng có vô số sinh linh tân sinh. Có thể tại đây phạm vi 300 dặm hải vực, trong đó sinh linh, mạng của bọn nó đều chỉ thuộc về cựu đấu yêu vương. Tuy rằng cao cao tại thượng yêu vương, một chút cũng chướng mắt cái này ti tiện sinh mệnh, nhưng hắn vẫn là cái này sinh linh vương. Cựu đầu đại vương thủy phủ rất tráng lệ huy hoàng, hắn đúng vương pháp đã có nghìn năm, chỗ này thủy phủ rồi lại không phải chính hắn chế tạo, mà là lúc trước một vị yêu vương trong tay đoạt vượt qua, đối phương còn là long tộc. Long tộc giàu có tứ hải, thủy phủ tự nhiên không kém, thậm chí so với nhân gian hoàng cung, cũng còn hơn nhiều. Thủy phủ bên trong, thanh nhạc không dứt, bởi vì hôm nay cựu đầu yêu vương đã đến một vị khách nhân. Hơn nữa còn là một vị khách nhân tôn quý. Về phần vì sao thủy phủ trong yêu binh biết rõ khách nhân tôn quý, tự nhiên là bởi vì hôm nay đại vương của bọn họ, rõ ràng hiếm thấy mặc vào món đó đỏ tím cầm bào, thắt eo lấy hoa mãng xà quấn kim tê văn mang. Càng trọng yếu chính là, đại vương vốn có 9 cái đầu, hôm nay để tỏ lòng lễ phép, dù cho sớm biết dùng người thân, bình thường cũng đem 9 cái đầu lộ ra, thập phần bá đạo. Hôm nay rồi lại thu còn lại 8 cái đầu, vẹn vẹn lưu lại một. Hóa thành một nhân loại vương hầu giống như hình tượng. Về phần nhân loại vương hầu dài cái dạng gì, cái này yêu binh đương nhiên không biết, chẳng qua là đại vương nói cái gì chính là cái gì. Yêu tộc tuổi thọ xa so với nhân loại tu sĩ kéo dài, đương nhiên bọn họ tu hành tiến độ cũng khó khăn gấp trăm lần. Bởi vậy đại bộ phận lợi hại yêu vương, cũng không say mê tu hành, mà ưa thích hưởng lạc, kết giao càng nhiều nữa bằng hữu. Như là bằng hữu càng lợi hại, bọn hắn càng cảm thấy có mặt mũi. Hôm nay người bạn này liền là không phải bình thường giống như lợi hại, hắn có thể tới làm khách, dùng nhân loại mà nói, tiểu kêu là vẻ vang cho kẻ hèn này. Quy 2 chương 29, Nguyệt Quang Bồ Tát. 29. Nguyệt Quang Bồ Tát. Hải công tử cũng không phải là họ Hải, chẳng qua là mọi người cũng không biết hắn tên gọi là gì, lại quanh năm cư trú hải ngoại, cho nên cũng cứ gọi hắn Hải công tử. Hắn vĩnh viễn là một thân tinh khiết lưu màu vàng áo bào, trên đầu cắm một cột ngọc trâm. Hai bên có tất cả một đám tóc dài từ bên thai rủ xuống, mày rậm mắt tinh, mũi rất cao, tựa hồ khỏe miệng vĩnh viễn treo mỉm cười, làm cho người như tắm gió xuân, thế nhưng là nhìn kỹ hắn lại phát hiện hắn không cười. Nếu là ở thế tục ở bên trong, hắn càng giống là một vị phong lưu thế gia con cái. Từ cựu đầu yêu vương chiếm cứ cái hải vực này lúc, hải công tử đã có nổi danh, vì vậy thật sự là hắn sống không ít đầu năm, thậm chí không ai biết rõ hắn chân thật niên kỷ, chẳng qua là hình dạng của hắn, chưa từng có biến qua. Bất quá rất nhiều yêu vương thậm chí cả những cái kia đại tu sĩ hải công tử tất nhiên không phải người, thuộc về chủng tộc khác, đáng tiếc từ không có người thấy hải công tử bản thể, cũng có rất ít người bái kiến hắn ra tay, nhưng mỗi một lần ra tay đều bị hời hợt, chết ngay lập tức cường địch, cho nên không người dám khinh thường hắn. Hải công tử đã 20 năm chưa từng du lịch, có người nói hắn đi cái khác lục địa, có người nói hắn đang bế quan tu luyện, tại một năm trước đông nhiên lại nặng mới xuất hiện. Hải công tử mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều mang theo tọa kỵ của hắn. Đó là có viễn cổ côn bằng huyết mạch cự kình, đến nay không thể hóa hình, có thể một thân pháp lực, đã không có ở đây bình thường địa tiên phía dưới. Cự kình du lịch, phun ra nuốt vào nguyên khí lúc, trong vòng ngàn dặm lợi hại một chút tu sĩ cũng có thể cảm giác được, đồng thời cũng có thể bởi vậy biết rõ hải công tử xuất hiện. Hải công tử đến cựu đầu yêu vương nơi đây để làm khách, tất nhiên là bất tiện mang theo tọa kỵ của hắn, dù sao quá mức khổng lồ. Thủy phủ bên trong, thành chúa yêu nữ, trong đại sảnh nhảy múa, ngó sen trắng phấn cánh tay. Thon dài đẹp chân, cùng với như ẩn như hiện đại bắp đùi ở chỗ sâu trong, đều lại để cho thủ vệ hai bên tôm tân cua đem, hận không thể sinh thêm nhiều ra mấy con mắt. Cựu đầu đại vương cùng hải công tử đẩy chén đưa chén nhỏ, lời nói không cố kỵ. Hải công tử đúng là một vị rất có phong độ người, dù cho cựu đầu đại vương nói thô tục, cũng có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ, không có nhạt nhẽo. Hắn kiến thức bên bác, biết rõ rất nhiều kỳ văn dị sự, thư cửa nhặt ra, dẫn tới cựu đầu đại vương cười ha ha. Đông nhiên hải công tử nhướng mày, cựu đầu đại vương thấy thế, ngạc nhiên nói, huynh đệ đã xảy ra chuyện gì? Hải công tử đối với cựu đầu đại vương cười cười, lại chậm rãi uống một ngụm rượu ngon, bình thản nói ra, không có gì lớn sự tình, ta một cái cơ thiếp đột nhiên bị người giết. Ta nói có thể có cái đại sự gì, chẳng phải một nữ nhân, lấy thủ đoạn của ngươi chính là giao chỉ thánh nữ đều lấy đến, nếu như ngươi là cảm thấy sinh khí, ca ca thay đem ngươi hung thủ bắt, hảo hảo bào chế một phen. Cựu đầu đại vương cười ha ha nói. Trái phải bất quá là ta vài ngày trước làm phép một cái con rắn nhỏ, chính là không ai sát nàng, 1-200 năm sau cũng là một đống xương khô, việc này đợi lát nữa nhắc lại, ta lần này đến cũng không chỉ cần tìm cửu huynh uống rượu, vẫn có một việc cần ngươi tương trợ. Hải công tử hời hợt bỏ qua việc này, mà là chuẩn bị đem chuyến này mục đích nói ra. Người nữ kia xà yêu vốn là ngẫu nhiên mở nhanh ngậy, lại ở nhân gian một chỗ thuyền hoa ngây người chút ít đầu năm, mưa dầm thấm đất, học chút yêu nhiêu thủ đoạn, ngẫu nhiên lúc giữa gặp được hải công tử, liền bị hải công tử làm phép hình người. Làm phép bình thường yêu tộc làm người thân, cũng là một loại lợi hại đạo thuật, có chút môn phái cũng biết chút hóa một ít trong núi yêu tộc là nhân hình, với tư cách trong môn nuôi dưỡng đạo binh, hay hoặc là tại đệ tử đi ra ngoài du lịch lúc, phái đi ra với tư cách hộ vệ. Mà những cái kia đại yêu vương càng là thành đàn thành mảnh làm phép yêu tộc, chẳng qua là cái này yêu tộc, nhanh nhẹ cao thấp không đồng đều, dù cho hóa thành thân người, cũng sẽ lưu lại không ít bản thể đặc thù. Đồng thời bị điểm hóa sau yêu tộc, cũng hầu như đánh mất trở thành yêu vương khả năng, tiềm lực cực thấp. Hải công tử tính tình không cố kỵ, từng có vô số cơ thiếp, càng là tại rất nhiều năm qua đã chết một đống lại một nhóm, người nữ kia xà yêu tuy rằng coi như mới lạ, cũng tùy thời có thể bỏ qua. Thanh Huyền trong môn không có nuôi dưỡng đạo binh truyền thống, thẩm luyện đọc qua điển tịch, cũng không có khả năng không rõ chi tiết ghi chép làm cho có quan hệ với tu hành giới tin tức, cho nên hắn không biết không có gì ngoài bản thân hóa hình yêu quái bên ngoài, còn có điểm hóa nhất thuyết. Cựu đầu đại vương sắc mặt trịnh trọng, hải công tử thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nếu đang có chuyện có thể cầu đến trên đầu của hắn, tự nhiên không là chuyện nhỏ. Hai người giao tình cũng không thâm hậu, cựu đầu đại vương đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào cự tuyệt, lại không bị thương hai người mặt mũi. Chẳng qua là trong miệng hắn cũng không ngừng, cởi mở cười cười, nói, huynh đệ cứ nói đừng ngại. Sau đó đối với những cái kia yêu binh, yêu nữ tức giận nói, các ngươi cái này không có mắt ngốc hàng, không phát hiện các gia gia cần chuyện đứng đắn, đều cút ra ngoài cho ta. Tay hắn đoạn thô bạo, tiếng gầm cuồn cuộn, chỉ một thoáng đại sảnh yêu binh, yêu nữ đều bị đuổi ra ngoài, hết lần này tới lần khác trong thính đường nhìn không tới bất luận cái gì lộn xộn, phần này nâng nhẹ như nặng pháp lực, thật đúng dạy người vừa sợ lại bội. Hải công tử trên mặt cũng đúng lúc lộ ra vẻ tán thành, khẽ cười nói, cửu huynh pháp lực thế nhưng là càng tinh thâm rồi, đợi một thời gian, có lẽ này thiên địa lúc giữa có được nhiều ra một vị đại thánh. Phàm chân ở giữa thiên địa, yêu ma trong trí cao vô thượng giả, có thể nói đại thánh chính là ngang áp cả đời che thế hệ cường giả, chính là thấy đạo chủ, Phật Đà, đều đại cũng không nhất định cúi đầu. Cửu đầu yêu vương thầm nghĩ, mũ leo đích càng cao, sự tình càng khó giải quyết, nếu như ngươi thị phi muốn ta hỗ trợ, vậy cũng đến sâu sắc ra máu một lần. Hai người lại lẫn nhau khen xuống, hải công tử nói chung rõ ràng cựu đầu yêu vương cũng là thành danh nhiều năm nhân vật, cũng không hay lừa gạt, cuối cùng nói khẽ, cựu huynh có từng nghe qua Nguyệt Đà Quốc? Đương nhiên nghe qua, 5.000 năm trước, Nguyệt Đà Quốc có vị Bồ Tát thành đạo, đột phá đại thiên, để lại đạo thống Kim Quang Tự, cho tới bây giờ cũng có bảo Nguyệt Hòa Thượng, nghe nói có chút năng lực, liên quan phi thiên đương vương đều cho hắn cầm đi. Cựu huynh nói không sai, có thể ngươi chưa hẳn biết rõ. Cái kia Nguyệt Quang Bồ Tát sở dĩ có thể thành đạo, là vì một viên Phật Đà Xá Lợi, tìm hiểu trong đó đại đạo pháp ý, cho nên đốn ngộ, hắn thành đạo sau đó, Xá Lợi đã không có có chỗ lợi gì, liền lưu tại Kim Quang Tự, ta muốn đem viên kia Xá Lợi tử mang tới, hy vọng có thể mượn này đột phá, chẳng qua là bảo Nguyệt quả thật có chút khó chơi, vẫn cần cửu huynh tương trợ, đến lúc đó nếu là được Xá Lợi, ta và ngươi cùng nhau tham tưởng. Hải công tử lạnh nhạt nói ra cái này bí văn, lại phục túi đầu, cầm lấy chén rượu. Chờ đợi cựu đầu yêu vương hồi phục. Cựu đầu yêu vương đối với hải công tử nói tất nhiên là bán tín bán nghi, chẳng qua là cái kia Nguyệt Quang Bồ Tát đột nhiên thành đạo, xác thực kỳ quặc, Kim Quang Tử cũng bởi vậy đời đời có lợi hại cao tăng trấn thủ. Muốn mặc dù biết Phật hiệu tuyệt diệu, không có ở đây huyền môn phía dưới, rồi lại khó có thể có dấu vết mà lần theo, không giống huyền môn chính tông, đạo chủ khai ra cựu cảnh, có thể từng bước một leo lên thang trời. Đây cũng là đạo môn tự nhận là chính tông, đem Phật môn coi là bảng môn nguyên nhân. Chẳng qua là Phật hiệu thật sâu cắm rễ hậu thế tục, ai đến cũng không có cự tuyệt, cho nên đời đời đều có cao tăng đại đức, tại hồng trần trong cầu được chính quả, bàn về thế lực cùng ảnh hưởng, so với chư đạo môn, còn hơn người trước. Quy 2 chương 30, tổn hại không đủ để tiếp nhận có thừa. Kỳ thật vô luận Phật môn còn là đạo môn, hai nhà tuy rằng không hài lòng, ít nhất cũng có thể cùng tồn tại, ngược lại là yêu tộc trong rất nhiều lợi hại yêu vương tại hai nhà trên tay ăn không ít nhiều thiệt thòi. Dù sao trên đời những cái kia linh cơ hội tụ kỳ núi khác nước, chẳng những lợi cho tu sĩ tu hành, càng là rất nhiều yêu tộc mở ra linh tuệ địa phương, rất nhiều còn là yêu vương hang ổ, vô số năm tới đây chút ít được xưng huyền môn chính tông tu sĩ, liền không ngừng xâm chiếm những cái kia động thiên phúc địa, lại bởi vì nhân tài xuất hiện lớp lớp, yêu tộc đều không lệ thuộc, cho tới bây giờ nếu không có cực kỳ lợi hại yêu vương, căn bản thủ không được ra môn. Sân trưởng trọng sinh thần nhãn thương lượng nữ. nhân loại tu sĩ có thiên tư giả, hơn 10 trên trăm năm nhiều nhất mấy trăm năm liền đắc đạo, yêu tộc từ mở ra linh tuệ, đến trở thành một đời yêu vương, nghìn năm đều tính khá đấy, có thể nói này biến mất so sánh. Nếu không có này phương trời mà hầu như vô biên vô hạn, sợ là tiếp qua đến mấy vạn năm, yêu tộc đều không mảnh đất cắm rủi. Đương nhiên hôm nay yêu tộc vẫn có lấy không ít cường giả, cắt cứ một phương, mà những cái kia đại phái đã chiếm cứ không ít nơi tốt, hai bên liền đại khái có thể cùng bình thường ở chung. Chỉ cần không đến nhân gian làm ác, vùng thiếu văn minh chi địa, không có tu sĩ gì dám đến hàng yêu trừ ma. Phật môn thế lớn, nhưng chỉ vẹn vẹn Kim Quang Tự còn chưa đủ để lấy làm cựu đầu yêu vương sợ hãi, nhưng hắn không sợ Kim Quang Tự, thực sự khó hoàn toàn tín nhiệm Hải Công Tử. Hải Công Tử nhìn thấy cựu đầu yêu vương chần chờ, nhập lại không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Từng cái yêu, có thể trở thành yêu vương, ngoại trừ những ngày kia sinh cơ duyên đặc biệt tốt lấy bên ngoài, còn lại yêu vương đều trải qua không ít cực khổ, trải qua không ít nguy hiểm, vừa rồi đắc đạo hình người. Nhưng hắn tin tưởng cựu đầu yêu vương cuối cùng gặp đáp ứng, yêu vương mặc dù lớn đều xa vào hưởng lạc, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, dù sao trải qua hóa hình kiếp, đắc đạo thân người sau đó, tu vi đều muốn tiến thêm một bước, đã không phải bế quan khổ hạnh đơn giản như vậy. Tu hành đến như cựu đầu yêu vương trình độ như vậy, cũng không vẹn vẹn dùng cơ duyên xảo hợp có thể nói toàn bộ. Bởi vậy phía trước tiến không đường dưới tình huống, hành vi phóng đãng cũng là chuyện phải làm. Nếu có một cái tăng cường thực lực cơ hội bày ở trước mặt, bọn hắn cũng rất khó cự tuyệt. Cựu đầu yêu vương nói ra, huynh đệ không phải là ca ca không tin ngươi, nhưng cái này của ngươi miệng không nói linh tinh, như thế nào con dế ta an tâm, tuy nói ca ca ta có 9 cái đầu, có thể như đột nhiên thiếu đi một cái, vậy cũng khó chịu lợi. Hắn sinh ra cựu đầu, liền có 9 cái mạng tại, cũng hắn lớn nhất dựa, thiên phú thần thông, trong thiên địa tuy yêu ma vô số, còn có 9 tính mạng đấy, giải rắc không có mấy, đây cũng là hắn đắc ý nhất địa phương. Đồng thời cũng là âm thầm cảnh cáo Hải Công Tử, không nên nghĩ đến vung hố hắn một chút, dù sao hắn là vung hố không chết đấy. Hải Công Tử thoáng ngẩng đầu, ánh mắt bình yên, nói ra, nếu như cửu huynh có chỗ không tin, không bằng mọi người trước đó lập nhiều linh đài lợi thể. Cửu đầu yêu vương nghe thế câu, vừa rồi thoáng an toàn tâm, đều có linh chúng sinh, liền có linh đài, cũng đạo tâm chỗ, linh đài lợi thể mặc dù không có nhân quả lợi thể như vậy có cường đại cắn trả hiệu quả, rồi lại trực chỉ bản tâm, nếu là vi phạm. Liền khiến cho bản tính bị vết nhơ, mặc dù có thật nhiều thủ đoạn giải quyết, cuối cùng gặp tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Về phần Hải Công Tử vì sao không đề cập tới nghị càng thêm có ước thúc lực lượng nhân quả lời thề, tự nhiên có cân nhắc, bởi vì nếu là ước thúc lực lượng quá lớn, ngược lại đem hai người buộc quá chặt chẽ đấy, như đến lúc đó hắn cửu đầu yêu vương đều muốn đổi ý, cũng phải trả giá cực lớn đại giới. Cửu đầu đại vương thô trong co tinh tế, hỏi rõ ràng rất nhiều chi tiết, mới ước định sơ bộ linh đài lời thề. Điều này cũng đến Kim Quang Tự thật sự có cái gọi là Phật Đà Xá Lợi, vừa rồi có hiệu lực. 6. Thẩm Luyện giết nữ xà yêu sau đó, liền lập tức ly khai, tuy rằng không biết nữ xà yêu nói Hải Công Tử là ai, nhưng hắn cũng sẽ không ngây ngốc trở tại nguyên chỗ. Chỗ này đảo hoang vẫn lớn đến không tính được, Thẩm Luyện đã đến một mặt khác, đại khái phân biệt phương hướng, liền thừa phong đảo hải mà đi. Hắn ly khai cả buổi về sau, trước kia sát nữ xà yêu địa phương, liền xuất hiện một cái đang mặc lưu màu vàng áo bào người trẻ tuổi. Tự nhiên là Hải Công Tử. Hải Công Tử nhìn trên mặt đất thổ nhưỡng, trong miệng nói lẩm bẩm, là một đạo đặc biệt khó khăn phiền phức chú ngữ, cuối cùng ung dung trên không trung vẽ một vòng tròn, trống rỗng xuất hiện một cái gương, đây là viên quang truy tố thần thông, có thể chứng kiến cái này mảnh thổ địa thượng đã từng phát sinh qua sự tình. Cuối cùng Hải Công Tử ánh mắt rơi vào trong kính Thẩm Luyện trên người, thẳng đến trông thấy Thẩm Luyện duỗi ra chỉ một cái, nữ xà yêu ngạc nhiên bất động, như có điều suy nghĩ nói, Thanh Huyền đạo kiếm. Không đúng. Chỉ là da lông mà thôi, rõ ràng dùng để công tâm thần người ta, thật sự là lấy gửi bỏ ngọc. Vốn nếu là Thẩm Luyện không có lai lịch gì, Hải Công Tử hơn phân nửa còn là gặp đem Thẩm Luyện cho bắt trở lại, chẳng qua là gần nhất hắn nếu như muốn làm một đại sự, sẽ không liền sinh thêm sự cố. Dù sao Thanh Huyền dù thế nào suy vi, đến cùng còn là vạn năm đại phái, nội tình thâm hậu, nói không chính xác còn có này lão bất tử tại trong tinh hà ngao du. Hắn một phất ống tay áo, cả tòa rừng rậm liền dần dần thức tha sinh ra sương mù. Cuối cùng lan tràn đi ra ngoài, cái này đảo hoang bị sương mù toàn bộ bao lại về sau, rõ ràng biến như kỳ tích biến mất, từ bên ngoài nhìn không tới chút nào dấu vết. Cái kia quái vật biển cũng chậm chậm chìm vào đáy biển, chỉ có thức tha tiếng ca, kéo dài không dứt. 6. Thẩm Luyện còn không biết bởi vì Thanh Huyền tên tuổi, bảo vệ hắn một lần, biển rộng mênh mông, coi như là nhận ra phương hướng, nếu tìm đúng đường, như cũ hao tốn không ít công phu. Chờ hắn trở lại Thanh Huyền sân môn, lại trọn vẹn phí hết một tháng thời gian. Thái Ất ngọn núi mây khói không tiêu tan, cùng qua độc nhất vô nhị. Trương Nhược Hư như trước ngồi xếp bằng đá trên giường, nhìn xem trở về thẩm luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên không có quá nhiều khác biệt, Trương Nhược Hư càng sẽ không khảo thi so sánh thẩm luyện tu hành. Chẳng qua là kế tiếp Trương Nhược Hư nói lời, làm thẩm luyện khó tránh khỏi giật mình. Ngươi cũng đã biết phi tiên người trên đảo, thiếu chút nữa chết hết rồi. Trương Nhược Hư khuôn mặt hơi hơi treo một tia thở dài, có một chút trách trời thương dân. Đã xảy ra chuyện gì, đệ tử rời đi thời điểm, đã trừ đi yêu ma. Thẩm luyện trong lòng cũng tránh không được có chút không phải là tư vị. Có người lấy ở trên đảo người máu huyết, luyện khẩu hóa huyết thần đao vẹn vẹn có một cái tiểu cô nương may mắn còn sống sót, bị ta sư thúc cứu xuống dưới. Trương Nhược Hư nói tiếp. Hóa huyết thần đao. Thẩm luyện có chút nghi hoặc, cái này hóa huyết thần đao, hắn không có ở Thái Vi các bái kiến ghi chép. Đó là một môn vô thượng thần thông, thiện có thể cướp đoạt người khác tinh thần huyết khí, bổ ích bản thân nguyên khí, cổ vũ tu hành, tuy là tổn hại không đủ để tiếp nhận có thừa, vi phạm thiên đạo, cũng có thể có nhìn qua đắc đạo. Trương Nhược Hư trong lúc lơ đãng nói một câu, nhưng là âm thầm lưu ý thẩm luyện. Thẩm luyện tự nhiên nói ra, phương pháp này trường sinh, có hay không có khác chỗ thiếu hụt? Không có hắn chỗ thiếu hụt, chẳng qua là tương lai thiên lôi kiếp nạn qua mà thôi, nếu là phương pháp này, tàn sát đầy đủ sinh linh, cướp đoạt kia tinh khí. Một thời gian 20 năm liền hoàn đan, 50 năm bên trong liền nhập vọng, nếu là trời sinh vô tình vô nghĩa thế hệ, càng có thể phá vọng mà ra, chỉ nhìn ông trời đến thu hắn. Trương Nhược Hư êm thai mà kể rõ, làm như còn có phần không biết làm thế nào. Muốn sống chính là bản năng, xem ra đã từng cũng có qua không ít người tu luyện phương pháp này. Thẩm luyện trầm ngâm một cái, sau đó hỏi. Trước kia quả thật có cái tông phái tu luyện qua, sau đó cả nhà thượng hạ tối hậu tự giết lẫn nhau, duy chỉ có sống kế tiếp người. Còn bị ngũ lôi oanh đỉnh, thần hồn câu diện. Quy 2 chương 31, một chiều đúng phương pháp. Thẩm luyện nhuẩn miệng cười, nói, nếu như phương pháp này tu luyện nhanh như vậy nhanh, sao không nuôi nhốt một đống yêu vật, sinh linh như cỏ, cắt một đống, lại là một đống. Trương Nhược Hư thật sâu nhìn thẩm luyện liếc, thản nhiên nói, chăn thả yêu vật, cùng chăn thả chúng sinh, có gì bất đồng, con đường này không khó tại cướp đoạt tinh huyết, mà tại khó có thể cầm thủ bản tâm, chính là trời sinh lãnh huyết, cũng sẽ bị hung lệ chi khí khống chế. Cho nên trời muốn khiến cho diệt vong, nhất định dạy người điên cuồng. Huống hồ coi như là bản tâm không mất, đến đạo trường sinh, thiên lôi kiếp cũng không có thể qua khả năng. Thẩm luyện lạnh nhạt nói ra, trưởng giáo hà tất nói với ta như thế rõ ràng, chẳng lẽ sợ ta cũng đi đến con đường này. Chính như ngươi nói muốn sống là bản năng, có đôi khi còn có thể áp hơn người tính, ngươi thiên tư càng cao, ta càng sợ ngươi đi nhầm. Trong lòng của hắn khe khẽ thở dài, nếu là lúc trước đây trưởng giáo có thể đem có chút sự tình nói rõ ràng. Người nọ cũng sẽ không đi đến mặt khác đường, to như vậy thanh huyền, cũng sẽ không bị hơn trăm năm trước cái kia trường kiếp nạn. Thẩm luyện im lặng, cho dù trưởng giáo cũng không có khả năng hoàn toàn giải hắn hỏi rõ ràng, chẳng qua là đối với con đường này rất hiếu kỳ, rồi lại cự tuyệt không có bất kỳ ý niệm trong đầu, đều muốn đi đến loại này sát sinh thành đạo đường đi. Đương nhiên hắn có thể bảo chứng bây giờ tưởng pháp, lại không thể rõ ràng tương lai hắn đem đi tới đâu, vận mạng thần kỳ, ở chỗ nó vĩnh viễn tràn ngập không biết. Dù cho giả định số trời, tại không thể phát sinh lúc trước, cũng tràn đầy biến số. Trời sinh vạn vật, mạnh được yếu thua, cố nhiên là chí lý, có thể một mặt hủy diệt, không hiểu sinh sôi không ngừng, mặc dù quần quận sông lớn, cũng không có khả năng lâu dài. Tu sĩ tuy đoạt thiên địa chi tinh hoa, xâm vũ trụ chi huyền cơ, nhưng cũng biết có chừng có mực, hóa huyết thần đao liền ở chỗ không biết làm cho dừng lại. Đệ tử chỉ có một lời, chi kỳ hùng, thủ kỳ thư, không dám là thiên hạ trước. Thẩm luyện thản nhiên vô áo. Thật sâu túi đầu, cái này túi đầu là cảm tạ Trương Nhược Hư đối với hắn ưu ái, cũng khiêm thủ bản thân thái độ. Không dám là thiên hạ trước, là đúng con đường phía trước vĩnh viễn tràn ngập kính sợ, mà không phải là sợ đầu sợ đuôi, tu giả có thể vượt mọi chông gai, cũng không có thể căng trinh phạt mình có thể. Trương Nhược Hư nhìn thẩm luyện, nói không nên lời là thỏa mãn, còn là không hài lòng, thẩm luyện cũng may tại, một chút liền xuyên qua, còn có thể suy một ra ba, không tốt ở chỗ. Ngươi đối với hắn rất khó sinh ra cái loại này thầy trò cảm giác, mà càng giống là đạo hữu trao đổi. Đống nhiên giữa, thẩm luyện nghe được một tiếng kiếm rít, như rồng ngâm, càng giống như hổ gầm. Thanh huyền trong điện vốn có cấm chế, cũng không pháp cách trở kiếm này tiếng gầm rú. Trương Nhược Hư nghe được kiếm rít, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vỗ tay cười nói, nửa đời cọ sát một kiếm, xương nhận vị tàng thí, kim chiêu bả kỳ quân, người nào có chuyện bất bình. Đại khái ý là nửa đời người mài một kiếm, giấu đi mũi nhọn. Hôm nay một kiếm vừa ra, hỏi ai bất bình. Sau khi nói xong, này thiên địa dám quay tròn từ Trương Nhược Hư trong tay háo lăn ra đây, ánh sáng màu xanh như nước, rơi trên mặt đất, nhưng là một mặt cực lớn màn hình giống như, phía dưới trời xanh mây trắng, một ngọn núi cô cự tuyệt, đúng là Thanh Lương Phong. Trong núi mây khói đều hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ, thành tựu long hổ chi hình, phát ra ngũ thải quang mang, xen lẫn nhau biến ảo, huyễn mắt người mắt, càng có một đạo cường tráng vĩ xông lên trời kiếm khí, bổ phá trùng trùng điệp điệp cách trở, thẳng vào hư không. Kiếm ngân vang thanh âm, coi như rồng ngâm hổ gầm, trôi dạt từ từ, kéo dài không dứt, rơi vào Thẩm Luyện trong thai, cũng cảm nhận được linh đài chấn động, bất chi bất giác say mê ở giữa. Coi như trước mắt xuất hiện một cái chảy hết suối nước, đồng nhiên giữa lại có ngọn nguồn nước chảy mà đến, không biết kia vì vậy, rồi lại tích chứa sinh cơ, cảm ngộ ngàn vạn. Tựa hồ vô số huyền diệu đạo lý, lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm, chẳng qua là mỗi một chủng huyền diệu, cũng như tháng che đậy lồng tơ, khói lửa nước mênh ngông. Ngày đó thượng cũng hội tụ kia phong vân, lăn lăn lộn lộn. Thẩm Luyện trong thai nghe kiếm ngân vang, dĩ nhiên quên mất tình cảnh trước mắt, chỉ có Trương Nhược Hư thật sâu ngắm nhìn thanh lương phong thượng cảnh tượng. Kiếm ngân vang thanh âm, sở dĩ có thể xuyên thấu thanh huyền điện thờ cấm chế, là vì chính là dẫn động thiên địa đồng cảm huyền âm. Bước vào hoàn đan cảnh giới tất nhiên là Trần Kiếm Mi không thể nghi ngờ, duy nhất làm Trương Nhược Hư để trong lòng chính là, Trần Kiếm Mi có thể đan thành 8 chuyển còn là cựu chuyển. Lại nói tiếp đã bao nhiêu năm, thanh huyền rốt cuộc ra lại một vị bằng vào bản thân lực lượng đi vào hoàn đan tu sĩ, cũng tông môn trung hương dấu hiệu. Chỉ mong tương lai đan thành 8 chuyển cựu chuyển đệ tử, như măng mọc sau mưa, liên tục không dứt, đến lúc đó hắn cũng không tiếc nuối. Hắn khốn thủ phá vọng, kỳ thật đã không có đột phá hy vọng, không phải là bởi vì đạo tâm nguyên nhân, mà là vì thân thể cùng thần hồn cơ năng, khó có thể gánh nặng lên hắn đột phá. Này là không biết làm thế nào sự tình, Trương Nhược Hư một chút cũng không có cố chấp hơn thế. Thanh huyền mục đích, muốn tu kỳ hành, trước tu kia tâm. Kia tâm viên mãn, công đi tự thành, có thể nếu là tổn hại đại đạo chi nền tảng, trừ phi trên đời khó tìm tiên đan, tâm tính lại viên mãn cũng không làm nên chuyện gì. Nếu là có thể tại hắn nhập diệt lúc trước, đem thanh huyền vững vàng quá độ, liền cũng không phụ lòng nguyên thanh tổ sư truyền thừa. Thẩm Luyện tại ngày thứ 5 liền tỉnh táo lại, lúc này thời điểm ánh mắt của hắn đã hơn nhiều tầng một màng mỏng, giống như là có tầng một cực kỳ mỏng thủy ngân bao trùm ở phía trên, qua một hồi lâu, mới ánh mắt trong trẻo như lúc ban đầu. Lúc này thời điểm thiên địa huyền âm như trước không dứt, hơn nữa huyền âm càng ngày càng kéo dài, chẳng qua là so với ban đầu, hơn nhiều một chút tối nghĩa khó tả địa phương. Trương Nhược Hư đối với Thẩm Luyện nói ra, ngươi có thể lắng nghe đi vào hoàn đan lúc thiên địa huyền âm 5 ngày, chỉ cần tu vi đã đến, liền mượn nhờ ngoại đan bước vào hoàn đan cảnh giới, một từ ngàn năm nay, có thể tại ngươi cái này tu vi, có đạo này tâm, coi như là người thứ hai rồi. Thẩm Luyện trong nội tâm cười cười, lúc trước mới nói không dám là thiên hạ trước, cái này liền trở thành đệ nhị, đồng thời cũng nghe ra Trương Nhược Hư trêu ghẹo, hiển nhiên đối phương tâm tình cũng không tệ lắm. Trong lòng của hắn tự dễ ước, rồi lại không giận dữ. Này thiên địa huyền âm quả nhiên huyền diệu, đáng tiếc Trần Kiếm Mi tu hành chính là duy kiếm của ta nói, đúng là muôn vàn pháp thuật, vô cùng thần thông, ta tự một kiếm phá chi. Uy lực tuy vô cùng, có thể nếu là không có hắn như vậy tâm ý, chỉ có thể khó đem tại trời mà huyền âm thu hoạch thân thể hiện ra một bộ phận, dù cho như vậy, Thẩm Luyện đối với hưu vô tương tương sinh kiếm khí hay ngộ lại lên một cái bậc thang, thậm chí mơ hồ trong đó chạm đến kia căn bản một chút huyền diệu. Tựa hồ kiếm này khí cũng chỉ là một cái cơ sở. Coi như cái con số nhân chia cộng trừ, đằng sau có thể tiến giai đến 10 vị mấy, trăm con số, thậm chí cả vô cùng vô tận. Đạo không dừng lại toàn bộ, kiếm đạo cũng không dừng lại toàn bộ. Thẩm Luyện theo Trương Nhược Hư cùng một chỗ tại Thanh Huyền Đại Điện chờ cái này hoàn đan chấm dứt, như thế lại qua 4 ngày, tổng cộng 9 ngày 8 đêm, cái kia đan thành cảnh tượng, vừa rồi cạn kiệt. Trương Nhược Hư rồi lại khác biệt không sắc mặt vui mừng, nếu là 9 ngày 9 đêm, chính là cựu cựu đến cực điểm, đan thành cựu chuyển, tất nhiên là không hề nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác còn thiếu một đêm này, hoàn đan cửu chuyển hay không, liền tại lập lờ nước đôi giữa. Ngược lại không phải 8 chuyển cùng cửu chuyển, có cái gì quá lớn chênh lệch, mà là Trần Kiếm Mi trời sinh tính cao ngạo, nếu là kém như vậy chuyển một cái, đoán chừng như nghẹn ở cổ họng, đạo tâm có chướng ngại. Chẳng qua là tông môn mới ra một vị đệ tử chân truyền, thủy chung là thật đáng mừng. Đệ tử chân truyền luận đãi ngộ cùng trưởng lão cái này không có gì quá lớn khác nhau, thậm chí tại có chút mấu chốt vị trí trưởng lão tọa hóa về sau, liền từ chân truyền là chuyện phải làm đảm nhiệm, nếu là hắn cự tuyệt, mới đến phiên người khác. Quy 2 chương 32, cô đơn lạnh lẽo phồn hoa đều có ý. Nhưng chân truyền ý nghĩa ở chỗ, thanh huyền đạo thống, đã có kéo dài. Bằng vào bản thân lực lượng, bước vào hoàn đan, tất nhiên có đối với thiên địa chi đạo, sinh ra đặc biệt giải thích, đại đều có thể tại tông môn công pháp thượng sửa cũ thành mới, cho hậu bối kinh nghiệm càng nhiều. Thậm chí càng có lợi hại ngút trời kỳ tài, có thể phía trước người trên cơ sở trình bày và phát huy ra cái khác con đường, sáng chế mặt khác đạo quyết. Dù sao không có tốt nhất đạo quyết, chỉ có thích hợp nhất đạo quyết, mỗi người tình huống bất đồng, tự nhiên cũng cần tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trần Kiếm Mi hoàn đan thành công, tông môn gõ 7 đạo tiếng chuông, nếu là thành tựu trường sinh chân nhân, chính là chín đạo, nếu có vị nào tiền bối, đột phá đại thiên mà đi, tất nhiên là 7749 đạo tiếng Trung, làm vô thượng tôn vinh. Những năm gần đây này đừng nói là chín đạo tiếng Trung, chính là 7 đạo tiếng Trung, cũng là đầu một lần. Thật là trăm năm qua lần đầu. Rất nhiều đệ tử đều không rõ trong đó hàm nghĩa, vẫn cần còn lại tương đối lao tư cách sư huynh hoặc là trưởng lao đề điểm, vừa rồi biết được. 7 đạo tiếng Trung cũng triệu tập Thanh Huyền trước mắt hết thảy mọi người đến Thái Ất ngọn núi, trừ phi chính đang bế quan, hoặc là luyện khí đến tình trạng nguy cấp, trông coi trọng yếu địa phương, những người còn lại đều được đến đây. Thẩm Luyện vẫn ở Thanh Huyền Điện, sớm nhất vào chính là cái kia vị trí áo bào xám trưởng lão, cũng chính là Cát Tuyên, bên người cùng theo một cái mặt mày thanh tú thiếu niên, đúng là lúc trước cùng Thẩm Luyện cùng nhau lên núi vị kia tự xưng tiểu hắc thần bí thiếu niên. Thẩm Luyện như cũ đối với hắn tràn ngập tò mò, hắn rõ ràng nhìn thấy thiếu niên, nhưng lại cảm giác không đến đối phương, linh giác đảo qua đi, chỗ đó tựa hồ hai bàn tay trắng, vì thế còn bị Cát Tuyên trừng mắt liếc, khiến cho đáy lòng của hắn phát lạnh. Đến cùng Cát Tuyên pháp lực sâu không lường được, còn là tự hành đi vào Hoàn Đan trưởng lão, giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Thẩm Luyện không khỏi hoán thẩm, cái kia tiểu hắc, nếu là tinh thông ám sát chi đạo, Hoàn Đan trở xuống tu sĩ, gặp được hắn đoán chừng còn có đầu chỗ đau. Đã đến bọn hắn mức này, đối với linh giác ỷ lại, nếu so với ngũ quan còn mạnh hơn. Liên hắn nhạy cảm giác đều không phát hiện được thiếu niên, nếu là đổi lại còn lại Hoàn Đan trở xuống tu sĩ, nếu muốn phát hiện, quả nhiên là ngàn vạn khó khăn. Thanh Huyền Điện tựa hồ sẽ tự động điều chỉnh không gian, trong đại điện người càng ngày càng nhiều, nhưng không thấy chen chúc, vẫn như cũ trống trải sâu xa, đồng thời hai bên riêng phần mình xuất hiện một hàng bộ đoàn. Chỉ có những cái kia tu vi thâm hậu trưởng lão tài năng ngồi lên, tổng cộng có 12 vị trưởng lão, đều là Hoàn Đan trở lên tu sĩ, những người này chính là trước mắt Thanh Huyền Trung Kiên lực lượng. Trong đó hai nhóm vị trí đầu não trưởng lão, khí tức âm u trầm khó dò, Cát Tuyên cùng Hồng Thiên Nhai tất cả thuận theo về sau, đồng thời Hồng Thiên Nhai chứng kiến Thẩm Luyện cũng báo chi mỉm cười, xem ra hắn đối với Thẩm Luyện ánh giống như trước vô cùng tốt. Thanh Huyền 108 pháp, thế nhưng là đang ngồi trưởng lão mới 12 vị, dù cho còn có mấy vị không có tới, cũng nói có chút đạo pháp, không có người tu luyện. Tuy rằng 108 pháp trong có chút ít vô cùng lợi hại có thể kiêm tu mấy môn, nhưng đại đa số mọi người chỉ biết chuyên tu một môn. Dù sao nhân lực có hạn. Cái này 108 pháp không phải là Thanh Huyền thành lập lúc, toàn bộ từ Nguyên Thanh tổ sư truyền thụ, mà là vạn năm đến sư trưởng, gian khổ khi lập nghiệp, sáng lập ra. Đạo pháp không phần cao thấp, ở chỗ có thể hay không thích hợp bản thân. Chẳng qua là kiêm tu đích đạo pháp càng nhiều, càng có cơ hội suy luận, có thể điều này cần lớn lao thiên tư ngộ tính. Đồng thời tại lâm trận đấu địch giữa, tu hành pháp môn càng nhiều, càng khó lấy dạy người phòng bị. Dù sao cầu đạo đường, khó khăn khó lường. Nếu không sống yên phận thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể chống được trường sinh ngày đó. Huống hồ dù cho trường sinh tu sĩ, đều không phải vĩnh hằng bất diệt. Mỗi vị trí trưởng lão thân bên cạnh đều cùng theo mấy người đệ tử, hạ viện ngoại trừ Thẩm Luyện cùng Lư Thủ Nghĩa, còn lại 8 người đều tại những trưởng lão kia tòa hạ, cùng còn lại thượng sân nhỏ đệ lăn lộn cùng một chỗ. Yến Bất Quy đúng là tại Thẩm Luyện lúc trước nhìn thấy, khí tức sau cùng tĩnh mịch khó dò hai vị trưởng lão một cái trong đó bên cạnh là lúc trước cùng Lư Thủ Nghĩa đấu khí vị kia áo trắng nam. Xem ra hai người bái chính là cùng một cái sư phụ. Cái này trưởng lão, trên người lưng đeo một cái thật lớn màu son hồ lô, sắc mặt giống như say không phải say, có loại đến ứng phó rồi sự tình tư thế. Chẳng qua là nhìn rượu của hắn hồ lô, nói là cùng Yến Bất Quy là thầy trò, xác thực không sai. Cuối cùng còn nhiều ra một cái trống không bộ đoàn, làm tím xanh chi sắc, không giống người thường, không có người ngồi xuống, rồi lại có một cái nữ tử đứng ở bên cạnh. Thoạt nhìn thập phần dịu dàng. Dung mạo tuy rằng cũng không phải là tuyệt mỹ, khí chất này lại có thể cho nàng tăng thêm một phần. Thẩm Luyện phỏng đoán đây là hạ viện trong cuối cùng vị kia hắn chưa thấy qua đời trước sư tỷ. Hắn không có bái sư, Hồng Thiên Ngai liền mời đến hắn qua, Trương Nhược Hư cũng không nói gì thêm. Thẩm Luyện đương nhiên sẽ không đứng hầu tại Trương Nhược Hư bên cạnh, bằng không thì quá mức dễ làm người khác chú ý, tất nhiên là đi đến Hồng Thiên Ngai bên kia. Hồng Thiên Ngai bên người có 3 người đệ tử, đều là khiếu động tu vi, không ngừng vụng trộm dò xét Thẩm Luyện. Dù sao Hồng Thiên Nhai thế nhưng là thường xuyên nhấp lên hắn. Chẳng qua là Thẩm Luyện du trong nhà, lại đi ra ngoài làm việc, 3 người cùng hắn xác thực không có chạm qua bên trên. Cuối cùng Lư Thủ Nghĩa cùng Cảnh Thanh đồng tử chia làm Trương Nhược Hư trái phải, trong đại điện đều là người tu hành, tự sẽ không như thế gian ngu phu hiểu phụ như vậy, tụ họp cùng một chỗ, liền cãi nhau. Rồi sau đó một đạo kiếm quang, đông nhiên thế nào hiện tại trước đại điện, sau đó lóe lên rồi biến mất, cẩn thận nhìn đến cửa đại điện, rõ ràng chính là một đạo nhân. Chẳng qua là không kết đạo kế, búi tóc. Đạo nhân mày kiếm mắt sáng, mũi như treo gan, án lấy một cái trường kiếm, đạp môn mà vào, phong thái tuấn giật, quả nhiên là làm cả điện người, cũng nhịn không được quát một tiếng kiếm tiên phong thái. Hắn tự nhiên là Trần Kiếm Y, chỉ nhìn thần sắc hắn linh nhiên, chậm rãi đến Trương Nhược Hư trước mặt. Mọi người ở đây, nếu là nhắm mắt lại, đều cảm giác được trên người hắn có một cỗ sắc bén kiếm ý, tuy rằng chưa từng chủ động giật tản ra, rồi lại làm cho lòng người nắm chắc không cách nào bỏ qua. Coi như nửa đời cọ sát kiếm, rốt cuộc một chiều hiển lộ nhân thế, trên đời phải sợ hãi. Trần Kiếm Mi thật sâu cúi đầu, những năm gần đây này có vô số lần, hắn thậm chí nghĩ xuống núi tôi luyện một phen, tìm kiếm cơ duyên, đều muốn đột phá, đều bị Trương Nhược Hư ngăn cản. Bởi vì Trương Nhược Hư cho rằng lúc trước hắn, vẫn chưa tới biểu hiện ra phong mang thời điểm. Vô số lần đêm tối không người, chỉ có lạnh lạnh cô tịch tự mình đi theo. Vô ảnh kiếm bí quyết chính là thanh huyền 108 pháp một trong, từ đó pháp sáng chế sau đó, không có gì ngoài sáng chế kiếm này bí quyết vị tiền bối kia sư trưởng, hắn là người thứ nhất đem tu luyện tới tầng thứ 8 người. Đừng nói là hoàn đan phía dưới, khó gặp gỡ địch thủ, chính là hoàn đan ngũ chuyển phía dưới bình thường tu sĩ, cũng tận có thể chém chi. Nhưng những này đều không người có thể chi, bởi vì bình thường đệ tử, hắn làm sao nhìn đến thượng hắn nghiêm túc, liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Mà những trưởng lão kia, hắn cũng không thể nào đi khiêu chiến. Luyện kiếm chi nhân, nếu là không có thế lực ngang nhau đối thủ, tất nhiên là vô cùng cô đơn lạnh lẽo. Nửa đời cọ sát kiếm, sáng nay công thành, Trần Kiếm Mi tâm tình, không có gì ngoài chính hắn bên ngoài, không người nào có thể khắc sâu cảm thụ, Trương Nhược Hư cũng không ngoại lệ. Trương Nhược Hư xuề bàn tay ra, vuốt ve Trần Kiếm Mi đỉnh đầu, đưa hắn tỏa ra tóc dài, trói buộc đứng lên, kết thành đạo kế, lúc này kết tóc truyền pháp chi ý. Truyền chính là pháp chế, là thanh huyền đạo chỉ. Cuối cùng Trương Nhược Hư kéo lên một cái thần bí phù văn điểm tại Trần Kiếm Mi trên trán, mơ hồ thành hình kiếm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cử động lần này một thành, chính là đã đột phá đại thiên nguyên thanh tổ sư, kể cả những cái kia vẫn tồn tại sống lâu sinh chân nhân, cũng có thể cảm nhận được thanh huyền thêm nữa một vị chân truyền. Đồng thời nguyên thanh tổ sư còn có thể cách đại thế giới, tiện đưa một đám đại đạo pháp ý cho Trần Kiếm Mi, độc thuộc về hắn, chỉ cần hắn không chủ động nói, người khác cũng không cách nào biết được. Quy 2 chương 33, Thái Hư Thần Sách. Trong đại điện tu sĩ đều đống nhiên cảm nhận được linh đài rung động lắc lư, một loại không thể diễn tả cảm giác, từ đạo tâm trong nhộn nhạo, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Trần Kiếm Y, hắn tựa hồ là ở chỗ đó, lại dường như siêu thoát ở thiên địa. Loại cảm giác này cũng không kéo dài, lóe lên rồi biến mất, tất cả mọi người rõ ràng một chút, vừa mới chính là Nguyên Thanh Tổ Sư tự cấp Trần Kiếm Y trao tặng pháp ý. Đồng thời cũng đã chứng minh, cái này lập phái tổ sư, vẫn như cũ tồn tại, với tư cách vô tận phía trước trong người dẫn đường, tối tăm trong che trở lấy thanh huyền đạo thống. Trần Kiếm Mi khác biệt không mừng rỡ, coi như đạt được pháp ý cũng không phải hắn. Chỉ có đã trải qua cái loại này lành lạnh cô tịch, mới có thể lý giải hắn, bất luận cái gì vinh quang bất quá là đối diện đi gian khổ tu hành lời chú giải. Hoàn đan với tư cách hỏi khó khăn, dù cho đã trải qua một lần người, đều rất khó nói rõ ràng như thế nào qua đấy, dù cho lại tới một lần, cũng chưa chắc có thể thành công. Cho nên trên đời chính thức có thể kiên trì bằng vào bản thân lực lượng hoàn đan cũng không tính nhiều, dù cho một mực kiên trì, cũng vô cùng có khả năng như ba vấn đạo nhân như vậy, thẳng đến đại nạn buông xuống, khó thoát khỏi cái chết. Mà bằng vào ngoại đan hoặc là tiên đan, hoàn đan mà thành, tuy rằng cũng không dễ dàng, đến cùng có dấu vết mà lần theo, cho nên liền thanh huyền mạnh mẽ như vậy điều đạo tâm tu hành tiên môn, cũng không thể thiếu thông qua cái này hai loại thủ đoạn, đi vào hoàn đan đấy. Chỉ là thấy đến Trần Kiếm Mi thành tựu sau đó, trong đại điện một ít đã đến xuất thần hoặc là nhập hóa đệ tử, tâm tư lại phục sinh lạc, cũng muốn noi theo Trần Kiếm Mi như vậy, dù sao hoàn đan sáu chuyển phía trên, mới có cơ hội trở thành trường sinh chân nhân, tự thanh huyền lập phái đến nay, kể cả còn lại môn phái, cũng không từng nghe qua có người ở hoàn đan sáu chuyển phía dưới, còn có thể trở thành trường sinh chân nhân. Lúc trước vị kia cùng Lư Thủ Nghĩa từng có quan hệ áo trắng Nam Triệu Tư Minh, thấy vậy càng là cảm thấy đại trượng phu đem làm như thế hận không thể lập tức trở về đi bế quan tu luyện. Pháp điển có đầu không để ý tới tiến hành, trong điện đều có chúng sinh muôn màu, chẳng qua là người tu hành hỉ nộ khó hiện ra sắc, bề ngoài chứng kiến đều có chút ít bình tĩnh. 6. Trần Kiếm Mi pháp điển đã qua 3 ngày, đưa tới hoành động, cũng dần dần dẹp loạn, chỉ là làm người bất ngờ chính là, hắn hoàn đan sau đó, không có lựa chọn đến thiên nguyên, tử phủ hai phong sáng lập động phủ, mà là đã đi ra thanh huyền. Đương nhiên Trương Nhược Hư cũng đã nói, thiên đại to lớn, Trần Kiếm Mi đã toàn bộ có thể đi được. Nhưng Thẩm Luyện cảm thấy sự tình chưa hẳn đơn giản như vậy, Trương Nhược Hư có lẽ minh bạch, nhưng Thẩm Luyện biết do hắn hỏi, đối phương cũng sẽ không nói. Thẩm Luyện tạm thời không có nhàn hạ thoải mái quan tâm Trần Kiếm Mi đích hướng đi, mặc dù hắn đối với hoàn đan hết sức hiếu kỳ. Bởi vì Trương Nhược Hư đối với Thẩm Luyện làm ra cuối cùng an bài, vì vậy Thẩm Luyện đã đến hôm nay đến nơi này. Tử phủ phong thẩm luyện không phải lần đầu tiên, bởi vì có dấu thanh huyền đạo pháp cùng các thời kỳ trường sinh chân nhân pháp giống như thái vi các liền tại tử phủ phong, trông coi thái vi các đích thực lao đạo sĩ càng là sâu không lường được. Thẩm luyện nơi đây chẳng qua là tử phủ phong những cái kia sơ sơ lạc lạc đạo quán trong một cái trong đó, ở vào một mảnh vách núi bên trong, nơi đây cùng hắn nói là đạo quán, còn không bằng nói là một tòa đạo điện thờ. Bên trong thờ phụng một bức họa tượng, bức họa trong sự vật, chính là một cái đầm nước trong, bên trong phiêu động lấy mấy phần bạch vân, cẩn thận nhìn lại, nước trong vui mừng bất động, bên trong bạch vân rồi lại biến ảo vô thường, rất có đạo gia động tĩnh huyền diệu, làm cho người giống như có điều ngộ ra, suy nghĩ sâu xa sau đó, tựa hồ lại không hề đoạt được. Thẩm luyện là theo một vị nữ tử vào, vị nữ tử này liền là trước kia tại Trần Kiếm Mi Pháp Điển nhìn thấy cái vị kia dịu dàng nữ tử, tên của nàng gọi là Cố Thải Vi. Dựa theo Trương Nhược Hư ý tứ, Cố Thải Vi đem đối với thẩm luyện thế hệ thầy thu đồ đệ. Cố Thải Vi sư phụ cũng vẫn lạc tại hơn trăm năm trước, chính là lúc trước thẩm luyện chứng kiến đến thiếu nữ áo tím đồ đệ. Vị kia thiếu nữ áo tím chính là trước đây một vị trường sinh chân nhân, đạo hiệu Tử Linh, bởi vì gặp nạn, chuyển thế trung tu, cho nên Trương Nhược Hư đến xưng hô nàng là sư thúc, thanh huyền trong môn, chỉ cần không phải đồng nhất mạch thầy trò quan hệ, những thứ khác bối phận đều là lấy cảnh giới đến xưng hô. Hoàn đan phía dưới đều xưng hoàn đan trở lên trưởng lão hoặc là chân truyền là sư thúc, sư bá, trường sinh chân nhân chính là sư tổ, nói chung như thế mà nói. Đương nhiên cũng có thể xưng hô đối phương đạo hiệu, hoặc là lấy chân nhân tương xứng. Dù sao tiên lưu người trong, cũng không quá đáng tại chú ý tôn ti. Bởi vì thẩm luyện hôm nay tình huống, thích hợp nhất tu tập tử linh nhất mạch thái hư thần sách, cũng thanh huyền căn bản đại pháp một trong, một vạn năm bằng này đến trường sinh giả, chỉ có hai người, còn phải kể cả tử linh tiên tử ở bên trong. Mà dựa vào thái hư thần sách một mình thành tiểu hoàn đan người, không có gì ngoài tử linh tiên tử, cùng cái này nhất mạch tổ sư bên ngoài, cũng chỉ có Cố Thải Vi sư phụ. Cho nên mỗi lần bái nhập cái này nhất mạch lúc trước, đều trước đó giải nghĩa sở. Thẩm luyện trước đó biết rõ trong đó kỹ càng, như cũng lựa chọn tu luyện thái hư thần sách. Bởi vì cùng hắn bản thân còn nghi vấn, không bằng tin tưởng tu vi sâu không lường được Trương Nhược Hư, dù sao tại tu đạo con đường này, Trương Nhược Hư coi như là đặc giả, huống chi lại để cho hắn mình lựa chọn, cũng không biết nên tu luyện gì môn công pháp. Hắn rất dứt khoát, Cố Thải Vi cũng đáp ứng, thẩm luyện càng nhìn ra được Cố Thải Vi là đúng Trương Nhược Hư phát ra từ nội tâm kính trọng. Kỳ thật vô luận Tam Vấn hoặc là Trần Kiếm Mi, cái này trước đây hạ viện sư minh, đều đối với Trương Nhược Hư kính trọng vô cùng, thẩm luyện đang cùng Trương Nhược Hư trong khi chung, cũng thật sâu bị vị này trưởng giáo phong thái cùng kiến thức thuyết phục, nếu không Trương Nhược Hư, hắn chỉ sợ bây giờ còn đến nỗi trước tu hành dưới chôn thai họa ngầm mà quan tâm. Thẩm luyện lưu ý cung phụng trước điện bức họa, cũng tại tùy ý nghĩ đến nhập đạo đến nay sự tình các loại. Sau đó Cố Thải Vi mới nâng ra một kiện đồ vật đi ra, nhưng là một thân vũ y phía trên dính không ít bụi bặm, nhìn đến tựa hồ thả hồi lâu. Cố Thải Vi hơi vui vẻ nói, chúng ta cái này một chi, hồi lâu đều không có nam tử bái nhập. Đầu tìm được cái này trước kia một vị sư trưởng đã dùng qua pháp ý, ngươi vả lại mặc vào thử xem. Dù sao mặc dù là thế hệ thầy thu đồ đệ, có chút nghi thức như trước không thể miễn đi. Cố Thải Vi đưa qua vụ ý, vẫn xoay người sang chỗ khác, chẳng qua là thẩm luyện còn là nghe thấy nàng tiếng cười nhẹ, ước chừng vị sư tỷ này cũng hiểu được có chút buồn cười. Bởi vì như nàng như vậy tu hành, chuyển không quay người, có cái gì khác nhau, chỉ cần muốn nhìn thẩm luyện thay quần áo, chính là đi ra cũng có thể nhìn thấy. Thẩm luyện ngược lại là rất thản nhiên, dù sao kiếp trước xã hội trước mặt mọi người cởi quần áo, đều không coi vào đâu tin tức. Đổi lại cái này bộ pháp y dì, thẩm luyện vận khởi pháp lực, qua một lần, phát hiện đây là một kiện pháp khí, tại pháp lực quán chú phía dưới, làm hắn tốt như một mảnh lá cây giống như không hề sức nặng, đồng thời ống tay áo rộng thùng thình, hắn hơi hơi phất một cái, như đôi cánh giống như, thiếu chút nữa liền bay lên. Bất quá hắn không có nếm thử phi hành, bởi vì Cố Thải Vi chính cười mỉm nhìn xem hắn. Chờ thẩm luyện chấn đi hơi bụi, một thân sạch sẽ. Cố Thải Vi mới nghiêm mặt nói, Thái Hư thần sách là ta thanh huyền thứ 20 vị trí trưởng sinh chân nhân Lý Thanh Nước tổ sư sáng lập, cũng là thanh huyền 108 pháp trung thượng 36 pháp, tu hành khó khăn, lúc trước cũng nói với ngươi qua, ngày nay ta thay thế sư phụ Bích Vân chân nhân thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Quy 2 chương 34, siêu thoát thế gian pháp. 34. Siêu thoát thế gian pháp. Cố Thải Vi cười một tiếng. Nàng dù sao cũng tịch thu qua đồ, mặc dù chỉ là thay mặt thầy thu đồ đệ, cũng hơi cảm thấy đến thú vị, nhẹ tay háo dơ lên, liền có hơn một ly bốc hơi nóng chén trà, vốn là đưa tới thẩm luyện trên tay, sau đó ý bảo thẩm luyện đưa cho nàng. Thẩm luyện cũng là bất đắc dĩ, kỳ thật thanh huyền pháp bất luận cái gì tự nhiên, cái nào có quy củ nhiều như vậy, chẳng qua là vị này Cố Thải Vi sư tỷ nhất định chơi như vậy, hắn vẫn chờ người ta truyền pháp, đương nhiên đầu có thể phối hợp nảy sinh tâm vị mẫn cố sư tỷ. Cung kính đem tiếp nhận thầy trà kính thượng Cố Thải Vi tự nhiên thay thế sư phụ, vui vẻ uống chi. Chờ Thẩm Luyện cúi đầu thở dài, tạ ơn thầy ân. Cố Thải Vi nói, từ nay về sau chúng ta chính là đồng xuất nhất mạch sư tỷ đệ, tương lai tu đạo một đường, tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó mới chỉ vào bức họa nói, cái này bức họa nguyên vốn không phải như vậy người, mà là nước trong tổ sư hình dáng, về sau sư tổ đắc đạo, lại lần nữa vẽ lên một bức, chính là hiện tại tình cảnh như thế. Chúng ta sư phụ cũng hỏi qua sư tổ duyên cớ, nàng nói đây là thành thủy chi thái hư sư đệ ngươi lại nói sư tổ cuối cùng ý gì. Thẩm Luyện hơi hơi trầm ngâm, một lát sau mới nói, thái hư giả, đạo mạo vậy. Chẳng lẽ sư tổ chi đạo, liền từ đầm mây rảnh rỗi hình ảnh trong nội đến. Cố Thải Vi nói, kỳ thật vấn đề này cũng không đáp án, sư tổ cũng chưa từng giải thích, chẳng qua là khi đó sư phụ lấy ra hỏi ta, hôm nay ta liền lấy tới hỏi ngươi rồi. Khi đó sư phụ đã hoàn đan, và lại là cựu chuyển. Chính là Trần Sư Huynh thiên tư hơn người, so với chúng ta sư phụ cũng kém một ít. Nếu không có chúng ta thái hư thần sách tu hành đặc biệt khó khăn, chính là xưng là thế gian đệ nhất pháp cũng có gì không thể. Theo lý mà nói nàng đem làm xưng hô Trần Kiếm Mi là sư thúc, dù sao Trần Kiếm Mi dĩ nhiên là hoàn đan tu sĩ, cùng qua bất đồng, chỉ bất quá bởi vì nhiều năm chạm nhau, cho nên lấy sư huynh tương xứng. Nói xong lời cuối cùng, từ trước đến nay thanh nhã dịu dàng nàng, cũng tránh không được có chút tự hào. Thẩm Luyện tuy rằng đã sớm biết thái hư thần sách tu hành khó khăn, thế nhưng là cho tới bây giờ như cũ không rõ ràng lắm khó khăn ở nơi nào, thanh huyền bên trong từ trước đến nay không thiếu nhân tài, có thể qua nhiều năm như vậy, đem thái hư thần sách luyện đến hoàn đan cảnh giới đấy, không có gì ngoài sư tổ cùng tổ sư bên ngoài, liền chỉ có hắn hiện tại làm cho bái sư phụ Bích Vân chân nhân một cái. Hắn nói ra, sư tỷ thái hư thần sách đến cùng mặt khác tu hành đạo pháp có cái gì khác nhau, lại làm sao như thế khó khăn. Thẩm Luyện hiện tại cũng rõ ràng, tu hành chi đạo, đơn giản lấy thân hợp thiên địa, cảm ngộ đủ loại, dù cho gặp nạn dễ dàng có khác, có thể cũng sẽ không khác biệt lớn như vậy, hầu như làm người không thể tu luyện. Cố Thải Vi thu hồi trước sau như một dịu dàng ngọc dung, trở nên có chút nghiêm túc lên, nói ra, thiên hạ tu hành phương pháp, lộ ra tại uy lực, như Yến Sư Huynh như vậy hô phong hoán vũ hoặc Trần Sư Huynh như vậy kiếm trảm quỷ thần, thậm chí cả Hồng Sư thúc nhất mạch tử vi động huyền chân giải, sau khi luyện thành, càng là tính toán không bỏ sót, như thế đủ loại. Khó có thể nói toàn bộ. Bọn hắn làm cho luyện tập phương pháp, kỳ thật đều bao hàm trong thiên địa pháp lý, cho nên đến cuối cùng đều có thể trăm sông đổ về một biển, thành tựu trường sinh, nhưng nếu là muốn siêu thoát thiên địa, vẫn còn ngại chưa đủ. Mà chúng ta thái hư thần sách luyện đến cuối cùng, liền siêu thoát thiên địa, đột phá đại thiên. Bởi vì có loại này duyên cớ, cho nên khó càng thêm khó, chính là sư tổ lúc trước chưa từng gặp nạn, cũng không tính đem thái hư thần sách đạt đến cảnh giới cao nhất. Đại đạo không có ở đây miệng lưới giữa. Thái hư thần sách ta mặc dù ngay cả tiểu thành đều chưa nói tới, cũng có thể biểu diễn cho ngươi một cái. Đạo pháp biểu thị tự nhiên sẽ không tại trong đại điện, bằng không thì có chút không tôn trọng tổ sư. Ngoài điện vách núi rộng lớn, tứ tế không người, gió mát phơ phất, nguyên khí mờ ảo, nhưng là cái đúng chỗ. Thẩm Luyện theo Cố Thải Vi trở ra cửa điện, nhưng thấy đến Cố Thải Vi tại bên vách núi duyên, thản nhiên đứng nghiêm, tay áo theo gió dựng lên, người đã có trong di thế tục độc lập cảm giác. Tại cái này mờ ảo trong thiên địa, Cố Thải Vi lộ ra có chút không hợp nhau, đặc biệt xung ra, Thẩm Luyện nghĩ đến Trần Kiếm Mi, nghĩ đến Yến Bất Quy, nghĩ đến ba vấn đạo nhân, dứt bỏ Trần Kiếm Mi đã vào hoàn đan không nói chuyện, đều không pháp cho Thẩm Luyện như thế đặc biệt cảm giác. Không phải nói Cố Thải Vi mạnh cỡ bao nhiêu linh áp, chẳng qua là hắn nhạy cảm linh giác nói cho nàng biết, Cố Thải Vi không cách nào chiến thắng. Cố Thải Vi thần âm nhẹ hay, rơi vào Thẩm Luyện trong tai, nhưng nghe đến, nàng nói ra, sư đệ nghe nói ngươi đã phủ đạo nhập môn, chi bằng dùng hết ngươi biết phù thuật, hướng ta mời đến tới đây. Thẩm Luyện đương nhiên sẽ không sợ đầu sợ đuôi, cũng sẽ không cho là Cố Thải Vi là nữ tử chi thân liền coi thường đối phương. Chẳng qua là mới bắt đầu hắn còn là rất thận trọng, lăng không hư nhược hoa, nguyên khí như cánh tay sai khiến, tiếp xúc một ngọn gió phủ, cái kia gió như dao, bị hắn thao túng, lướt gấp mà đi. Giữa không trung, vẫn còn có thể chứng kiến một đạo thanh sắc phong nhận, sở dĩ hiện ra màu xanh, chính là trong đó ngưng tụ Thẩm Luyện pháp lực. Cố Thải Vi nhìn thấy gió này dao kéo tới, váy dài quét qua, cái kia phong nhận liền biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Luyện có kèm theo pháp lực ở trong đó, rồi lại cảm giác được phong nhận rõ ràng biến mất, đồng thời Cố Thải Vi trên người cũng không có kịch liệt nguyên khí dao động. Trên vách núi ngẫu nhiên sấm vang, đông nhiên đất tụ họp, hoặc là trường kiếm phá không, như thế đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Thẩm Luyện lúc trước vẫn có lưu chỗ trống, về sau bắt đầu đem hết tất cả vốn liếng, có thể không luận bất luận cái gì có chứa pháp lực đạo thuật hoặc là kiếm khí, rơi vào Cố Thải Vi trên người, liền không hề có tác dụng, tựa hồ nàng đã vạn pháp bất xâm bình thường. Thẩm Luyện cuối cùng ngoại trừ Hữu Vô Tương Tương Sinh kiếm khí còn lại thủ đoạn đều dùng được. Đương nhiên Diệt Thần kiếm hắn cũng vô ích đi ra, dù sao kiếm này chém nhân tâm phách, có ra không về, coi như là Cố Thải Vi có nhiều khả năng sẽ không đả thương đến, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Huống hồ bây giờ không phải là đấu pháp, mà là Cố Thải Vi cho hắn biểu hiện ra Thái Hư thần sách. Cuối cùng Thẩm Luyện đã toát ra hơi hơi mồ hôi dịt, kỳ thật nhiều như vậy thủ đoạn dùng đến, cho dù hắn cũng không chịu được nổi. Cũng may Cố Thải Vi hóa giải thủ đoạn thập phần thần kỳ, cái này vách núi rõ ràng không có để lại đánh nhau thuật pháp dấu vết. Cố Thải Vi cuối cùng nhẹ dư đi tới, Nhạc Âm Thanh cười nói, Thái Hư thần sách ta chỉ là sơ bộ thông hơi hơi có chút, lấy ngươi tu hành đạo thuật cũng hoặc là võ học, muốn đả thương ta đã là không thể nào, nếu là đi vào hoàn đan, giống nhau tu vi xuống, thế gian đại bộ phận pháp, đối với chúng ta tu hành Thái Hư thần sách người mà nói, trên cơ bản không có tác dụng. Cái kia bằng vào Thái Hư thần sách, thành tựu trường sinh sau đó, lại đem làm như thế nào? Thẩm Luyện lòng đầy nghi hoặc, bật thốt lên mà hỏi, nếu là Cố Thải Vi lấy cái khác thủ đoạn, đem đạo thuật của hắn tất cả đều ngăn lại, còn có thể lại để cho hắn vuốt mặt mày, thế nhưng là từ đầu tới đuôi Cố Thải Vi ngoại trừ dương tay vung tay háo, liên kết phù niệm chú đều không có, thậm chí pháp lực nguyên khí chấn động, cũng làm cho hắn không phát hiện được, thì cứ như vậy hóa giải đạo thuật của hắn, phù thuật. Cố Thải Vi chưa hoàn đan, liền có như thế khó có thể suy đoán, thật không biết hoàn đan thậm chí cả trường sinh chân nhân lại là bực nào hình dáng lợi hại. Cố Thải Vi không có trực tiếp trả lời cái nghi vấn này, mà chỉ nói, năm đó Thanh Thủy Tổ sư uy ép Hoàn Vũ, quả thực đắc tội không ít cường địch, về sau thu nhận một đống đại thần thông giả vây công, cuối cùng đều cho Thanh Thủy Tổ sư một người làm cho thất bại, khi đó Tổ sư Thái Hư thần sách chưa toàn bộ hoàn thành đấy. Nói lên Tổ sư phong thái, Cố Thải Vi tránh không được lộ ra ngẩn người mê mẩn ý thái, chính là nàng như thế dịu dàng nữ tử, nghĩ đến có người lấy thân nữ nhi áp đảo thế gian tu sĩ, cũng tránh không được lòng dạ kích động. Quy 2 chương 35, trong núi không năm tháng. 35. Trong núi không năm tháng. Tuy rằng không biết Cố Thải Vi cái gọi là đại thần thông giả là bực nào lợi hại, nhưng chắc chắn sẽ không so với hoàn đàn tu sĩ kém, càng có nhiều khả năng thị địa tiên chi lưu, cũng chính là trường sinh chân nhân như vậy nhân vật. Tu hành phương pháp có thiên biến vạn hóa, hoặc bởi vì con đường bất đồng, lẫn nhau làm khắc chế, có thể nếu là có thể thất bại rất nhiều cực hạn tu sĩ, tất nhiên là tuyệt đỉnh chi đỉnh, hồn không kẽ hở, dĩ nhiên thân cận nói. Nhân vật như vậy, tất nhiên là thiên địa cũng không có thể trói buộc rồi. Thẩm Luyện nói, sư tỷ chưa nói cái này Thái Hư thần sách, diệu dụng vì sao mà đến. Sư đệ mỗi khi ngươi tính tọa luyện khí thời điểm, cảm giác nguyên khí, có thể có cái gì tâm đắc. Cố Thải Vi ánh mắt như nước, rơi vào Thẩm Luyện trên người, nhẹ lời lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm, sư tỷ là hỏi cái kia tám loại tự nhiên lực lượng sao, hiển hóa hậu thế lúc giữa chính là thiên, địa, sơn, trạch, phong, lôi, thủy, hỏa tám loại vật tượng, cũng cấu thành chúng ta chứng kiến thế giới. Thẩm Luyện thản nhiên trả lời, cái này tám loại tự nhiên lực lượng, tại hắn vào tới Thanh Huyền, tại nhà trúc trong ngồi xuống luyện khí lúc, cũng đã cảm nhận được, về sau phù đạo nhập môn, phù thuật chính là lấy nguyên khí dẫn dắt cái này tám loại lực lượng, hiện ra huy lực. Hắn vừa rồi sử dụng phù thuật đều kiếp trước cái này tám loại lực lượng, hoặc là nói thế gian tuyệt đại bộ phận pháp, làm tu sĩ sinh ra siêu phàm thoát tục thần thông, đều là dựa vào hơn thế. Cố Thải Vi nói, ngươi phù đạo nhập môn, có này cảm ngộ, tất nhiên là chuyện phải làm, mà Thái Hư thần sách bước đầu tiên, chính là luyện cái này tám khí nhập thân thể, nộ ra cái kia một tia Thái Hư đạo ý, hóa thành ngươi hoàn đàn căn cơ, cũng đồng thời có thể làm cho ngươi tiến vào nhập hóa cảnh giới. Cái gọi là nhập hóa giả, đến kia thần ý, lấy thần ý vận chi, cho nên thành pháp, một thân thần thông pháp thuật, liền tại động niệm giữa thi triển, không hề trì trệ. Cho nên lúc trước Yến Bất Quy hư không làm phù, thư ý rơi, không đến nửa điểm khói lửa. Vốn lấy thi triển thuật pháp mà nói, dù cho đồng dạng phù thuật, chờ Thẩm Luyện vẫn chưa xong thành, nói không chính xác Yến Bất Quy đã thi triển 3-4 pháp thuật. Nhập hóa người, pháp thuật thần thông, tùy tâm sở dụng, dĩ nhiên đã có tiên gia phong thái. 6. Trong núi không năm tháng, lệnh toàn bộ không biết năm. Đã 15 năm qua, Thanh Huyền 5 năm một lần đạo thí, ba thứ hạng đầu vĩnh viễn không thay đổi, chính là Cố Thải Vi, Yến Bất Quy, Thẩm Luyện. Thẩm Luyện cũng tại trong lúc lơ đãng, trở thành hoàn đan phía dưới, có danh khí nhất đệ tử, vấn đề là hắn tính tình vô cùng tốt, chỉ cần không phải đang bế quan lúc tu luyện, cái khác đồng môn, hỏi thăm hắn có quan hệ tu hành tri thức, đều không keo kiệt chỉ giáo. Thượng viện người, phần lớn là trưởng lao thân nguyên do, thở nhỏ tu hành điều kiện vô cùng tốt, vốn mới đầu đối với Thẩm Luyện ngang trời xuất thế, đột nhiên quật khởi, còn có chút đố kỵ, có thể Thẩm Luyện đối xử mọi người chỗ vẩn, tuy rằng không khéo léo, thực sự chưa từng khinh bị thành kiến. Có chút không phục đệ tử, vụng trộm đi khiêu chiến hắn, cũng bị hắn đánh bại dễ dàng, có thể Thẩm Luyện chưa bao giờ trước mặt người khác nói cái này chiến tích. Ngược lại là có chút đồng môn xấu hổ, nói ra. Vì thế vẫn lọt vào giới luật đường trừng phạt. Lúc trước cái kia áo trắng Nam Triệu Tư Minh nhưng là đang cùng Lư Thủ Nghĩa ván bài dưới thua, Lư Thủ Nghĩa một chiều mở ngộ, tinh tiến thần tốc, cũng đã đến xuất thần cảnh giới, khoảng cách nhập hóa chỉ có một bước ngắn, so với lúc trước Trần Kiếm Y, xác thực thua kém một ít, nhưng cũng không có người nguyện ý xen vào hắn xứng hay không làm trưởng giáo đệ tử. Mà vị kia bị Cát Uyên nhận lấy thiếu niên, pháp danh Triệu Vô Cực, nhưng lại chưa bao giờ đã tham gia đạo thí, tựa hồ hắn luyện công pháp, không thuộc về Thanh Huyền 108 pháp ở trong. Cát Uyên cũng phân phó hắn không cho phép thi triển đạo thuật. Có này cùng Thiên Nguyên Phong ba vị lao tư cách đệ tử đã xảy ra xung đột, kết quả lại làm cho người rớt xuống rất nhiều mắt, Triệu Vô Cực lông tóc không tổn hao gì, mấy vị kia rồi lại thiếu chút nữa bị hủy đạo cơ, dẫn tới hai vị trưởng lão liên thủ tìm Cát Uyên lấy cái thuyết pháp, đồng thời cũng lại để cho những đệ tử này thấy được vị này các trưởng lao rút cuộc là như thế nào lợi hại. Lại tại tất cả mọi người không biết dưới tình huống, bước vào luyện hư cảnh giới, không có dựa vào bất luận cái gì pháp khí cùng pháp thuật, hư không mà đứng, xem sức hút của mặt đất như không có gì, mấy hơi thở lúc giữa, khiến cho hai vị hoàn đan trưởng lão bị thua. Tuy rằng hai vị trưởng lão chẳng qua là dựa vào ngoại đan tiến vào hoàn đan cũng đủ để nói rõ các tuyên thần thông chi khó lường. 15 năm qua, Trần Kiếm Mi cũng chưa từng trở về núi, chẳng qua là tu hành giới rồi lại hơn nhiều một vị cực hạn kiếm tu, tại Tây Hoang Chi Địa ở bên trong, giết hết một núi yêu ma, lập nhiều một tòa đạo quán tên là Sát Sinh Quan Chấn Động Thiên Hạ. Trương Nhược Hư cũng thừa nhận Sát Sinh Quan làm Thanh Huyền pháp ngoại biệt truyện. Tuy rằng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng cùng Thẩm Luyện đều không có gì quá lớn quan hệ. Hắn luyện thần đường, không hề bình cảnh, càng tại lần nữa xuất thần sau đó, kết thành linh thức. Đây vốn là hoàn đan về sau, tu sĩ âm thần đến hoàn đan bồi dưỡng càng tiến một bước lớn mạnh, vừa rồi sinh ra, thế nhưng là hắn bằng vào tuyệt đỉnh luyện thần phương pháp, vậy mà sớm làm được. Điều này cũng làm cho hắn đối với hoàn đan trở xuống tu sĩ thi pháp, nhìn một phát là thấy hết. Cho nên tại đấu pháp thượng đại chiếm tiện nghi. Chẳng qua là cái này đều không đủ lấy làm hắn mừng rỡ, bởi vì 15 năm qua, hắn Thái Hư thần sách rõ ràng còn không có làm được tám khí nhập thân thể một bước này. Thiên địa núi trạch phong lôi thủy hỏa tám khí nhập thân thể, cùng pháp lực kết hợp, liền phân ra tám loại pháp lực, cũng đừng nói tám loại pháp lực xuất hiện, chính là 2-3 loại đồng thời xuất hiện ở trong cơ thể, đều được xung đột không ngớt. Nếu không có Thẩm Luyện âm thần mạnh, hơn xa qua bản thân pháp lực, có mấy lần hắn khư khư cố chấp, luyện tám khí nhập thân thể đều được làm hắn bị thương nặng. Kể từ đó, Thẩm Luyện mới hiểu được, làm gì Thái Hư thần sách ít có người tu luyện. Hơn nữa tám khí chia làm âm dương, hai loại không đồng ý cảnh, mỗi lần xung đột, đều làm hắn dường như linh đài đặt mình trong thủy hỏa, phập phồng không yên, dù cho có thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải quan tương pháp, cũng phải rất lâu mới có thể bình phục. Ngay cả như vậy, hắn cũng cảm giác mình không có mới vào núi lúc phong khinh vân đạm rồi. Hắn cũng hiểu rõ Cố Thải Vi làm sao như thế dịu dàng nhã yên tĩnh. Chính là vì bình phục tâm cảnh, miễn cho dẫn động trong cơ thể pháp lực, hứ mất tu hành. Hắn không ngại chỉ đạo những người khác tu hành, cũng là vì tôi luyện tâm cảnh, đồng thời từ người khác tu hành ở bên trong, đạt được dẫn dắt, nhìn có thể hay không tìm được Thái Hư thần sách tám khí nhập thân thể mấu chốt. Cố Thải Vi cũng không phải là dấu dốt, chẳng qua là tám khí nhập thân thể, ở chỗ hữu ý vô ý giữa, người khác phương pháp, nói cho hắn, hắn ngược lại dụng tâm. Trương Nhược Hư nói hắn thích hợp môn công pháp này, xác thực không sai. Thái hư giả, khí vậy, đạo vậy, không chỗ nào mà không bao lấy, trực chỉ siêu thoát. Thẩm Luyện có tuyệt diệu luyện thần phương pháp, tại cảm ngộ thiên địa, lãnh hội đạo ý thượng vốn là so với người khác ưu thế càng lớn. U hạ như qua lại giống nhau lẳng lặng chảy xuôi, Thẩm Luyện rồi lại đặt mình trong đó, bởi vì u hạ đối với âm thần thống khổ kích thích, có thể làm hắn quên mất không ít bởi vì tu hành bình cảnh mang đến phiền não. Hắn chiều bên cạnh bờ bóng hình xinh đẹp nhìn lại, nói, sư tỷ ngươi tuy rằng mấy tuổi đã rất lớn rồi. Mà dù sao nam nữ có khác, không nên mỗi lần tại ta cởi sạch thời điểm tới tìm ta, như vậy không phải là rất lúng túng sao? Cố Thải Vi ôm bụng cười cười cười, nói, cái kia lần sau ta tắm rửa thời điểm, ngươi cũng có thể đến xem. Vậy ngươi phải cam đoan đánh không chết ta. Thẩm Luyện trả lời. Cố Thải Vi khanh khách nói, cái kia cũng không thể cam đoan, ngược lại là ngươi đều 15 năm rồi, thật đúng là bảo trì bình thản, không điên mất. Quy 2 chương 36, chương tái nhập hồng trần. 36 chương tái nhập hồng trần. Thẩm Luyện đứng dậy, Cố Thải Vi cũng đã quay đầu đi chỗ khác, chờ Thẩm Luyện lên bờ sau đó, trên người bằng không hơn nhiều vụ y, đây là tụ lý càn khôn đạo thuật, không coi là kỳ lạ quý hiếm. Mặc chỉnh tề về sau, quanh thân có chút ti khói đen, theo gió rồi biến mất, đó là ưu hà nước sông bốc hơi cảnh hình dáng, còn cứ gọi là tố hồn yên. Theo như nhục thân chân thật niên kỷ hắn đã 30 xuất đầu, có thể diện mạo cùng lúc trước mới vào Thanh Huyền lúc, không có quá nhiều khác nhau, thanh lông mày xuất sắc vẻ mặt, như thế gian còn chưa cập quan người thiếu niên giống như. Trong núi không biết năm tháng, không biết xuân thu, thẩm luyện hầu như chưa từng biến qua. Cố Thải Vi cũng chưa từng biến qua, có thể thẩm luyện rồi lại ngửi được suy sụp khí tức, dù cho thân có thế gian vô địch đạo bí quyết, nếu như không có thể đột phá cảnh giới, dương thọ một toàn bộ, vẫn như cũ sẽ trở thành mộ trong xương khô. Chẳng qua là thẩm luyện bản thân liền Thái Hư thần sách cũng không có nhập môn, càng không thể đối với Cố Thải Vi có cái gì trợ giúp. Nhập môn còn như thế khó khăn, báo đan khó khăn, có thể nghĩ. Có thể mình lựa chọn đường, chẳng trách người nào. Huống chi hắn mới chịu 15 năm buồn tẻ mà thôi, trong lúc cũng không phải là không có cái khác tiến bộ. Trần Kiếm Mi thế nhưng là tại hoàn đan cửa ra vào, bồi hồi 40 năm, cái loại này dày vò, chính là hôm nay thẩm luyện cũng khó khăn lấy nhận thức. Phải biết rằng thẩm luyện còn có thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải có thể tu luyện, hắn thậm chí có loại cảm giác, phương pháp này nếu là tu luyện tới cực cao tầng thứ, dù cho nhục thân chết héo, hắn cũng có thể lấy cái khác sinh mệnh hình thức, tiếp tục trường tồn thế gian, chẳng qua là hắn có lẽ sẽ bởi vậy mất. Đi cái gì? Mỗi khi hắn đi sâu vào quan tưởng lúc, đều gặp cảm giác mình quên mất buồn vui, đầu tồn tại rơi xuống không nói gì cô đơn lạnh lẽo còn có cô độc. Chờ hắn bước ra mà ra lúc. Lại sẽ đối với cái loại này trạng thái tràn ngập bài xích, thế nhưng là tám khí nhập thân thể, mang đến ma chướng, cũng cần luyện thần phương pháp đến ứng đối. Tựa hồ hắn lâm vào một loại trước sau mâu thuẫn cục diện, chỉ có đột phá Thái Hư thần sách, có thể nhập môn, phương hướng mới có thể giải quyết. Huống hồ nếu là hôm nay hắn đi sửa tu cái khác công pháp, càng là lời nói vô căn cứ. Con đường phía trên, khó khăn hiểm trở làm sao dừng lại cái này, hôm nay sợ hãi lui về phía sau, ngày mai còn có thể bởi vì những thứ khác khó khăn dừng lại. Đợi đến lúc lão, nhưng là không thu hoạch được gì, chỉ có chờ chết. Thẩm luyện rõ ràng nhận thức đến bản thân mâu thuẫn phức tạp, cũng không có lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, từ hắn lập chí cầu đạo thời điểm, là hắn biết tu hành tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Hôm nay tình trạng, thậm chí so với hắn kém nhất ý định, còn tốt hơn rất nhiều. Cố Thải Vi đã chính diện tương đối thẩm luyện, mới đầu Trương Nhược Hư làm nàng thay mặt thầy thu đồ đệ, kỳ thật nàng chỉ là bởi vì đối với Trương Nhược Hư tôn kính mà đáp ứng. Thế nhưng là thẩm luyện quả thật có hơn người địa phương, cũng không vẹn vẹn bởi vì thiên tư của hắn, càng bởi vì thẩm luyện cùng trên đời tuyệt đại đa số tu hành giả đều có chút bất đồng. Tu hành giả phần lớn ôm cùng trời tranh mệnh ý tứ, chỉ tranh sống chiều, rất ít lãng phí thời gian tại trên thân người khác. Huống hồ bọn hắn cái này chưa vào hoàn đan tu sĩ, phần lớn suy nghĩ như thế nào đột phá trước mắt bản thân bình cảnh, trừ phi cần phải, cũng sẽ không lãng phí thời gian chỉ điểm người khác. Dù cho chỉ điểm, phần lớn có mục đích tính. Đều nhìn đối phương tư chất cao thấp, tiềm lực như thế nào. Như thẩm luyện như vậy, chỉ cần không phải hắn đang bế quan, hoặc là có đặc biệt chuyện gấp gáp, người khác hỏi thăm tu hành nghi nan, đều kiên nhẫn xách ra cái nhìn của mình, rồi lại tận lực không mang theo chủ quan sắc thái, vẹn vẹn trình bày và phát huy dưới mạch suy nghĩ. Vô luận đồng môn trong tu vi cao, còn là thấp đấy, phần lớn không gần không xa ở chung, cũng chỉ có mấy cái quen biết đấy, mới có thể nhiều thân cận một chút, cũng chỉ thế thôi. Chưa bao giờ thấy thẩm luyện bởi vì người nào tu vi thấp, liền sắc mặt không chút thay đổi, hoặc là qua loa cho xong. Phương diện này Cố Thải Vi từ thẩm luyện trên người, thấy được Trương Nhược Hư bóng dáng. Trương Nhược Hư không phải là Thanh Huyền từ trước mạnh nhất trưởng giáo, cũng không phải sau cùng thiền tư tung hoành trưởng giáo, rồi lại nhất định là tốt nhất trưởng giáo. Kỳ thật nếu không phải Trương Nhược Hư chịu nghiêm trọng đến không thể khỏi hẳn thương thế, sợ là đã phá vọng mà ra rồi, bởi vì tâm cảnh của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Thẩm luyện nói khẽ. Sư tỷ đang suy nghĩ gì? Cố Thải Vi tức cười, sau đó nói, không có gì, ta là thay trưởng giáo đến truyền lời cho ngươi. Thẩm luyện nhẹ gật đầu, nói, trưởng giáo thế nhưng là rất lâu không có đóng tâm ta, lần này là có chuyện gì? Ta lúc đầu Thái Hư thần sách có thể nhập môn, cùng có sư tổ cùng sư phụ là ta để xuống cơ sở vẫn còn có chút quan hệ, ngươi tuy rằng thiền tư so với ta tốt hơn, lại không cái này đãi ngộ, đáng tiếc ta đến cùng tại Thái Hư thần sách thượng kiến thức chưa đủ, có nhiều thứ cũng nói không thấu triệt. Trưởng giáo tu vi sâu xa, tuy rằng không có tập võ Thái Hư thần sách, có thể vạn pháp tương thông, ta đem Thái Hư thần sách giảng cùng hắn nghe, cũng cáo chi ta tu hành đến nay thể ngộ, hắn tuy rằng không cách nào trực tiếp đối với ngươi làm ra đột phá chỉ điểm, lại làm cho ta chuyển cáo ngươi, và lại xuống núi, nếu là không có hoàn đan cũng đừng có về sân môn. Trưởng giáo muốn thẩm luyện không có hoàn đan, cũng đừng về núi, xác thực làm Cố Thải Vi có chút khó có thể lý giải. Lúc trước Trần Kiếm Mi cảnh giới chưa từng đột phá, đều muốn xuống núi tôi luyện, đều bị Trương Nhược Hư ngăn cản. Khâu thủ Thanh Huyền 40 năm, rốt cuộc mây mở trăng sáng. Mà thẩm luyện đồng dạng vây ở bình cảnh, đều muốn lấy yên tĩnh đi nóng nảy, trưởng giáo rồi lại phương pháp trái ngược, làm hắn tái nhập hồng trần. Tình hình dường như, rồi lại cách làm bất đồng. Thẩm Luyện trầm ngâm nói, trưởng giáo cũng không thấy ta, như thế nào chi ta hiện tại tình hình, lại làm thế nào biết hắn nói có hay không có sai. Cố Thải Vi nói, trưởng giáo sớm đoán được ngươi sẽ như thế hỏi, hắn lại để cho ta cho ngươi biết, ngươi khó khăn, tại tự tính hay, không phải tại cái khác, hắn còn nói, ngươi muốn phải không nguyện đi, khiến cho ta động thủ, đem ngươi đuổi đi. Nói xong lời cuối cùng, Cố Thải Vi cười một tiếng, chờ Thẩm Luyện nhập hóa sau đó, nàng như còn không có hoàn đan, có thể khó giao hơn cái này tiểu sư đệ rồi, nàng thật đúng là muốn nhìn đến Thẩm Luyện phản kháng, hảo hảo cho tiểu sư đệ một cái thể nghiệm khó quên. Đương nhiên Thẩm Luyện đã sớm biết Cố Thải Vi dịu dàng bên ngoài xuống, kia bản chất không mẫn ác thú vị, tự nhiên sẽ không cho Cố Thải Vi cơ hội này. Không nhanh không chậm nói, ta đây liền cần tuân trưởng giáo pháp chỉ rồi. Thẩm Luyện thân không của nạ nên hồn, cái thanh kia đàn một kiếm cũng tùy thân lấy tụ lý càn khôn chi thuật chứa, càng không cần chỉnh đốn hành lễ. Hắn chẳng qua là từ biệt Cố Thải Vi, không có lại đi thấy trưởng giáo Trương Nhược Hư. Đây là hắn lần thứ hai xuống núi, cùng lần thứ nhất bất đồng, bởi vì hắn cũng không biết khi nào có thể trở về, càng có lẽ cả đời đều về không được. Người cả đời này, vốn là trần chuồng đi. Thẩm Luyện không thể nói có bao nhiêu không muốn, thế nhưng là thực ra Thanh Huyền, rồi lại cảm thấy mênh mông thiên địa, vẫn như cũ còn là Thanh Huyền tốt nhất ta, một chút cũng không có phân tranh, động thiên phúc địa. Dứt bỏ cái này tán loạn ý niệm trong đầu, Thẩm Luyện liền nghĩ tới Thẩm gia, có lẽ nên trở về đi xem một cái rồi, cái kia dù sao cũng là cùng hắn nhục thân, có cắt không ngừng quan hệ. 16 năm đã qua, tuy không phải thế sự xoay vần, tại nhân gian hồng trần, cũng đủ để sinh ra biến hóa cực lớn. Chẳng qua là sau cùng biến hóa lớn, không ai qua được cái này đại ngụy triều đã thay đổi triều đại, họ Chu. Phương này thế giới, quảng đại vô biên, Thẩm Luyện tại Thanh Huyền bên trong chứng kiến một đoạn ghi chép, từng có luyện khí sĩ, tùy tiện tuyển cùng một cái phương hướng, khống chế pháp khí, đã bay 100 năm, cuối cùng lại mà chết già trên đường, cũng không có thăm dò đến đây phương hướng thế giới phần cuối ở nơi nào. Đại ngụy triều chỗ liền là một khối tung hoành mấy 10 vạn dặm lục địa, kia cũng chỉ là chiếm cứ trong đó một bộ phận. Này Châu Thanh Huyền ghi chép ở bên trong, gọi là Nguyên Châu, thân ở giữa người, phần lớn cả đời đều chưa từng tới cái khác đại lục. Cũng chỉ có tiên gia nhân vật, mới có thần thông thủ đoạn, vượt qua như vậy khoảng cách. Quy 2 chương 37, quay đầu về nơi đã đến đây. 37 quay đầu về nơi đã đến đây. Thường thường hồng trần ở chỗ sâu trong, nguyên khí nhất mỏng, Thẩm Luyện tại Thanh Huyền ngốc lâu rồi, trở lại nhân thế, cũng hiểu được không thích ứng. Mỗi ngày luyện khí đoạt được, vẹn vẹn để mà bỏ cũ lấy mới, bảo trì nhục thân tinh khiết mà thôi. Đây cũng là luyện khí sĩ nhiều ẩn vào sân giã, không lý hồng trần nguyên nhân, trừ phi bởi vì tu luyện công pháp, có cần phải tại hồng trần trong qua một lần. Hồng trần không thích hợp luyện khí, rồi lại thích hợp luyện tâm. Pháp tùy tâm tạo, như e rằng thượng trí tuệ, một bông hoa một lá, đều có thể thành thế giới, cũng không câu nệ hậu thế tục hoặc là động thiên rồi. Đại ngụy triều quản hạt lãnh thổ quốc gia trường vạn dặm, cho dù ở Nguyên Châu, cũng là khá lớn quốc gia. Còn lại xung quanh quốc gia tuy rằng không ít, có thể rộng rãi bất quá ngàn dặm, quốc lực xa không kịp đại ngụy, cho nên cần phải lúc nào cũng triều bái đại ngụy. Kỳ thật luyện khí sĩ tuy thần thông quảng đại, cũng rất ít can thiệp nhân gian vương triều thay đổi, hoàng quyền có ước triệu, trăm tỷ, sinh dân tâm niệm sở hệ, cho nên thiên tử có long khí, mỗi tiếng nói cử động, đều có uy nghiêm, cái gọi là lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân cũng bởi vậy mà đến. Muốn cái kia thế gian con tỏ the nặn bằng đất sét, bị người tế bái lâu rồi, đều có thần ứng mới, huống hồ thiên tử thụ tuyệt đối người triều bái, ân uy từ xưa đi sâu vào nhân tâm. Nếu là đức hạnh không mất, nhiều người tâm sở hướng, sợ là thần Phật cũng không muốn tới đối nghịch. Thẩm Luyện liền từ một ít ghi chép trong biết rõ, thượng cổ có chút thánh thiên tử, tuy rằng không ngồi xuống luyện khí, cuối cùng cũng có thể độn phá đại thiên, vô thai vô kiếp. Như thế diện tích lãnh thổ bao la quốc gia, thay đổi triều đại, tự là rất lớn sự tình, tuy nhiên lại không có thai họa đại bộ phận châu phủ. Đại ngụy triều hoàng đế bản tính triệu, chẳng qua là thượng đại hoàng đế thân thể hư nhược ốm yếu, liền cho hoàng hậu trưởng quyền, tiên hoàng băng hà sau đó, hoàng hậu lâm triều xưng chế, người trong thiên hạ tôn chi làm thánh hậu. Thánh hậu vẫn không biết đủ, càng tại năm trước, hủy bỏ con mình ngôi vị hoàng đế, trở thành hoàng đế, sửa quốc hiệu Đại Chu. Nữ đế lâm triều 30 ghi, chính lệnh thông hành, vây cánh răng đầy vua và dân cao thấp, thâm căn cổ đế, cho nên tuy rằng cải nguyên thay đổi triều đại, rồi lại cũng không có khiến cho quá lớn dung chuyển. Chẳng qua là Tây Bắc Ba Châu, kể cả Thanh Châu ở bên trong, cũng tại một vị tôn thất dưới sự dẫn dắt ngược lại rồi. Nữ đế tại đây phương hướng thế giới kỳ thật cũng không tính quá hiếm có sự tình, thiên hạ vạn nước như rừng, còn có một chút quốc gia, vương vị chỉ truyền nữ không truyền nam, hoặc là nam nữ đều có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Nhưng ở đại ngụy triều cái này lập quốc đến nay, còn thuộc lần đầu, chính là tiền triều cũng nhiều lắm là có thái hậu chấp chính, đợi đến lúc tuổi già thân thể yếu, liền cho về sau Thánh Minh Thiên Tử đem quyền hành đoạt lại. Huống hồ đại ngụy tôn thất mặc dù tại nữ đế 30 năm chấp chính đến nay, gạt bỏ không ít, trung quy thiên hạ to lớn, luôn luôn bỏ sót hoặc là ẩn nút nhanh bước tôn thất. Trên đời người, luôn luôn thấy người sang bắt quảng làm họ may mắn tâm lý, Tây Bắc Ba Châu, rời xa đầu mối, vị kia tôn thất vốn là Thanh Hà quận vương, vốn là đại ngụy thái tổ huynh trưởng sau đó. Thanh Hà quận vương đem người khởi nghĩa, trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, lại mà có chút dùng chuyển long đỉnh tư thế. Chẳng qua là nữ đế tuy là nữ tử, quyết đoán còn hơn bình thường nam tử gấp trăm lần, tọa trấn trung khu, sai tam quân, rất nhanh liền đem Thanh Hà quận vương phản quân đánh bại, thời gian sử dụng lại không chân một tháng, quả nhiên là động như lôi đỉnh, hoặc là sớm có dự mưu. Thẩm Luyện một đường trở về, Thanh Châu so với hắn lúc trước lúc rời đi, quả nhiên là điều hữu rất nhiều, từ trước đến nay binh qua như phỉ, vô luận là phản quân còn là triều đình quân đội, đại quân thoáng qua một cái, dù cho lại được xưng kỷ luật nghiêm minh, dân chúng cũng sẽ chịu khổ. Huống hồ cái này phản quân thực không tính là có kỷ luật mạnh mẽ quân, bằng không thì cũng không thể nhanh như vậy bị đánh tan, bỏ trốn phản quân cho dân chúng mang đến cực khổ, mặc dù không đến mức ngàn dặm không gà gáy, Thẩm Luyện cũng thường xuyên nghe được tiếng khóc. Hắn có khả năng làm, bất quá là đem trên đường hại người đào binh, hoặc là thấy loạn dựng lên đạo tặc, như cỏ dại giống như trừ đi. Kỳ thật đây coi như là hắn lần thứ nhất chính thức ý nghĩa bắt đầu giết người, rồi lại không có bao nhiêu cảm giác, lấy hắn như thế tâm cảnh, chính là núi thây biển máu, cũng có thể thản nhiên kê cao gối mà ngủ, tự sẽ không giống người bình thường như vậy, giết người, sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí buồn nôn muốn nôn. Dưới chân hắn con đường, còn là lúc trước Trầm Lao Thái gia gắng sức tu kiến ấy, làm như vậy là để thuận tiện vãng lai thương khách. Thẩm Luyện nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thật như mây khói, tại đây đầu thương đạo thượng bay nhanh hành tẩu. Dù cho như vậy, cũng không chậm trễ hắn, vì dân trừ hại. Kỳ thật loại chuyện này nếu là trên đời còn lại đại bộ phận tu sĩ gặp được, hoặc đều lười đến phản ứng, dù sao thiên địa rộng. Lúc nào cũng đều có bất bình sự tình, nếu thật đi quản, sao sinh quản được tới đây. Thẩm Luyện tự nhiên không phải là quản toàn bộ nhân gian chuyện bất bình kiếm hiệp, rồi lại cũng sẽ không thật sự làm được có mắt không trọng. Thanh Châu phủ đã tại trước mắt, thành quách như trước, chẳng qua là dân sinh thưa thớt. Chờ hắn lặng yên không một tiếng động tiến vào nội thành, đã đến thẩm gia chỗ, chỉ thấy được tường đổ. Thẩm Luyện tuy rằng sớm có đoán trước, thật đúng nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng thế có chút khó chịu. Lúc trước cái kia tha thiết hy vọng hắn kế thừa gia nghiệp lão nhân, hoặc là đối với hắn nhìn không vừa mắt thiếu nữ, khuôn mặt hắn còn nhớ rõ rành mạch, thậm chí ngay cả lão nhân nếp nhăn, thiếu nữ thai rủ xuống tinh tế cuốn lông tơ, đều tại trước mắt quay về hiện. Hắn tự hỏi cũng không bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, trong lòng cũng có chút khổ sở, có thể lại để cho hắn nặng tới một lần, vẫn như cũ gặp không oán không hối lựa chọn cầu tiên tìm hiểu nói. Lúc trước vì dân trừ hại bay lên một chút tự đắc, đến lúc này lại mà thành làm lớn lao châm trọng. Hắn không sai, quả thật có xấu hổ. Trước mặt hư không nhiều ra nhất trương phù giấy, rơi tại tay trái thượng tay phải ngón cái nhọn vạch phá ngón trỏ bụng, xuất hiện một vết máu, hắn cũng không chỉ có máu, lấy máu làm mực, ngón trỏ làm bút, như long xà đi nhanh, trong khoảnh khắc phụ chỉ, lá bửa, liền có hơn một đạo huyết sắc mây văn. Chỉ thấy mang tay trái thoáng mang ra một mảnh ảo ảnh, sau đó không trung liền bay ra một cái con hạt giấy. Đối với Thẩm Luyện mổ mổ đầu, vòng sân nhỏ đã bay một vòng, liền men theo cùng một cái phương hướng đi. Thẩm Luyện thấy thế hơi hơi xúc động, thần sắc trịnh trọng, cùng theo vũ ý chấn động, rộng lớn ống tay áo, như một đôi cánh, mang theo hắn mềm rủ xuống dựng lên, cùng theo con hạc giấy mà đi. Chẳng qua là người bình thường rồi lại nhìn không thấy hắn, đến cùng trong thế tục, không thể quá mức kinh hãi, hắn dùng cái chướng nhãn pháp, che giấu thân hình. Con hạc giấy trên có máu dẫn, nếu có cùng hắn huyết thống người thân cận còn sống, liền có thể bị phốc bắt được một tia khí tức, linh cơ dẫn dắt xuống, còn là vô cùng có khả năng tìm được thẩm gia may mắn còn sống sót người. 6. Thanh Hà Sơn là thẩm gia tài sản riêng, từ khi Thẩm Luyện rời đi về sau, đã không có có người đi quản lý trên núi Thanh Hà Quan. Thanh Châu phủ trước đây ít năm buôn bán cũng càng ngày càng phát đạt, rất nhiều chân núi thôn dân, liền dần dần hướng trên thị trấn di chuyển, chế tác xuất lực đoạt được, xa so với quanh năm suốt tháng vất vả khổ cực tại thổ địa trong kiếm ăn muốn nhiều. Thế cho nên dưới núi thôn xóm đều hoang phế. Thẳng đến năm trước, liền cuối cùng một gia đình dọn đi, nơi đây lại đã thành hoang sơn giã địa. Thậm chí cũng không có người nhớ kỹ cái mảnh này núi, chính là thẩm gia đấy. Lên núi thêm đá, bị cỏ dại bao phủ, hầu như nhìn không tới vốn bộ dạng, có lẽ ra mấy lần đất đá trôi, từ trên núi, rất nhiều thêm đá phụ thuộc thân núi đều suy sụp rồi. Sợ là đều không người biết được nơi đây từng có một cái đường núi, thật sâu chỗ ẩn nút có một cái đạo quán. Nói là đạo quán, kỳ thật đã lủi bại không chịu nổi, che gió che mưa đều không đủ. con hạc giấy từ không trung rơi xuống, đã đến một đống sụp đổ bức tường trên hạ thể, Thẩm Luyện thân ảnh từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại, đi đến bức tường thân thể sau lưng, nhưng là nhìn thấy một cái đầy người bùn đất tiểu cô nương, ngồi xổm dựa vào trong góc. Quy 2 chương 38, chưa trải qua mưa gió, canh vô phong vũ tình. Mặc dù nhỏ nữ hài đầy người lầy lội, có thể cặp mắt kia, rồi lại giống như bầu trời đêm ngôi sao, sáng ngời và lại tinh khiết. Tiểu cô nương nhìn Thẩm Luyện, rụt rè nói, ca ca ngươi là tới bắt nhân nhân người xấu sao, ngươi không nên uống ta được không, nhân nhân rất dơ đấy. Thẩm Luyện vốn nên cười đấy, rồi lại cười không nổi, tiểu cô nương mặt mày cùng Trầm Nhược Hy có 6-7 phần tương tự, hoặc là hòa giải hắn mặt mày cũng rất giống, thanh tú đạm mi, đã có linh khí. Hắn cung dưới thân, vươn tay, tiểu cô nương tuy rằng thập phần sợ hãi, còn là chảo ở Thẩm Luyện tay. Thẩm Luyện dùng nhu hòa ngữ khí, nhẹ lời lời nói nhỏ nhẹ nói, ca ca không phải người xấu, làm sao ngươi tới nơi đây? Tựa hồ ngôn ngữ của hắn, có một loại đặc biệt ma lực, hay hoặc là nguyên ở tiểu hài tử nhạy cảm trực giác, tiểu cô nương buông xuống cảnh giác. Bạch ba bá dẫn ta tới. Cái kia hắn ở đâu? Có rất nhiều người xấu muốn bắt nhân nhân, bạch ba bá nói muốn đi đem người xấu dẫn đi, sau đó lại cũng không có đem về. Sau khi nói xong, tiểu cô nương lôi kéo Thẩm Luyện tay, giòn giòn dã dã nói, ca ca ngươi có thể đi tìm bạch bá bá sao? Hiện tại nàng đã biết rõ Thẩm Luyện không phải là tới bắt nàng người xấu. Thẩm Luyện nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mở tiểu cô nương cái chán một sợi tóc, nhặt không thể xem xét thở dài. 6. Hắn biết rõ tiểu cô nương thân thế, lúc trước Trầm Nhược Hy gả cho Thanh Hà quận vương với tư cách chất phi, cái này Tây Bắc nhà giàu nhất Thẩm gia, tự nhiên cũng cùng Thanh Hà quận vương ngồi trên cùng một cái thuyền. Đây cũng không phải là Trầm lao gia tử chủ ý, bởi vì tại Thẩm Luyện đi rồi một năm, tại một cái mùa đông khắc nghiệt trong, Trầm lao gia tử liền đột ngột mất. Vị này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, siêu cao thuế nặng kinh người tài phú một đời kỳ nhân, cũng đánh không lại năm tháng xâm nhập, mặc dù khi còn sống bao nhiêu sự nghiệp to lớn, sau khi chết cũng mang không đi nửa phần. Đến hắn chết thời điểm, nhất định đều đã thấy ra. Hắn chưa tính là một người tốt, bởi vì Thẩm gia tiền cũng không phải là đều là sạch sẽ, không có máu tanh. Hắn càng không phải là người cha tốt, có thể tại trước khi lâm chung đoạn thời gian kia thường xuyên đi có gian khách đường xếp bằng gỗ, ngồi ở Thẩm Luyện ở qua gian phòng, chết cũng chết tại đó đấy. Có lẽ là bởi vì Thẩm Luyện, có lẽ là bởi vì Thẩm Luyện mẫu thân, hắn đi sớm con gái. Mà 12 năm trước Trầm Nhược Hy gả cho Thanh Hà quận vương, qua 7 năm mới mang thai tiểu cô nương, rồi lại bởi vậy khó sinh mà đi, Thanh Hà quận vương cũng chỉ có cái này thì một cái con gái, tăng thêm Thẩm gia nguyên nhân, đối với Trầm Nhược Hy tất nhiên là yêu thương phải phép, dù sao Thẩm gia còn là Thanh Hà quận vương túi tiền. Kế tiếp Thanh Hà quận vương tạo phản, binh thất bại sau đó, lui giữ Thanh Châu, nhưng đi theo hắn tạo phản phản quân. Hắn không có có thể khống chế không nổi, tại đại quân còn không có vào Thanh Châu trước thành, đã bị bộ hạ lấy đầu người, Thẩm gia già trẻ lớn bé cũng không có tránh được kiếp nạn này, tiểu cô nương đúng là bị Bạch Ngọc Phi cứu được đi ra. Bạch Ngọc Phi là vì số không nhiều biết rõ Thẩm gia một ít nội tình người, dù sao định đứng lên tiểu cô nương đã là ngoại trừ Thẩm Luyện bên ngoài, Thẩm gia cuối cùng huyết mạch. Đây hết thảy đều là Thẩm Luyện tìm được trọng thương Bạch Ngọc Phi biết được, Thẩm Luyện đồng thời cũng đem đối phương thương thế chữa cho tốt. Bạch Ngọc Phi bởi vì tiểu cô nương bị Thẩm Luyện tìm được, tự nhiên cũng yên lòng, hắn tiên đạo tất nhiên là vô vọng, càng muốn nửa đời sau thanh thanh tĩnh yên tĩnh, không có ở lại Thẩm Luyện bên người, mà là cáo biệt Thẩm Luyện, muốn một lần nữa tìm một chỗ, vượt qua quãng đời còn lại. Tại Bạch Ngọc Phi ly khai đêm đó, Thẩm Luyện liền đi lấy lúc trước cái kia người bán cầu vinh tướng lãnh đầu người, cũng phái phản quân dò xét Thẩm gia người. Làm những sự tình này cũng không thể lại để cho Thẩm Luyện an tâm, thế nhưng là sắt càng nhiều liên quan đến việc này người, cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu cô nương tên gọi là Nhược Hề, cùng Trầm Nhược Hy như Hy cùng âm. Tiểu Nhược Hề không rõ ca ca tại sao phải gọi là cậu, cho nên hắn rất cố chấp vẫn như cũ gọi là Thẩm Luyện ca ca. Bạch ba ba nói chỉ cần tại ca ca bên người, trên đời cũng không có hỏng người dám tới chào nàng, có thể nàng vẫn còn có chút tưởng niệm phụ vương, tưởng niệm ông ngoại còn có bà ngoại. Bạch ba ba còn nói ca ca là thần tiên, nàng liền cầu ca ca lại để cho mang nàng đi tìm đến phụ vương. Bởi vì bọn họ đều đi chỗ rất xa, xa đến lại cũng không về được. Thế nhưng là ca ca nói hắn làm không được, nhưng ca ca không phải là thần tiên sao, thần tiên đều có thể giống như chim chóc giống nhau bay lượn, có thể đi bất kỳ địa phương nào. Nhỏ Nhược Hề cảm thấy thần tiên ca ca là lừa đảo, bởi vì hắn quả thật có thể bay, lại không chịu mang nàng đi tìm phụ vương bọn hắn. Nàng muốn vài ngày đều không để ý hắn, có thể lại rất sợ hãi, sợ nàng không để ý tới ca ca cũng sẽ không để ý nàng. Ca ca còn có thật nhiều kỳ quái địa phương, bởi vì nàng tổng có thể chứng kiến ca ca có thể bằng không biến ra rất nhiều đồ vật, rõ ràng có nhiều thứ trên người hắn đều giấu không được, so với nàng trước kia bái kiến ảo thuật còn thần kỳ hơn. nàng dần dần cũng hiểu được đi theo ca ca bên người cũng rất không tồi. Trước kia nàng chỉ có thể ở vương phủ hoặc là nhà ông ngoại, có rất ít cơ sẽ thấy thế giới bên ngoài, nàng thích xem ảo thuật, phụ vương tìm một đám ảo thuật cho nàng một người nhìn, thế nhưng là nàng càng ưa thích ảo thuật lúc náo nhiệt á bởi vì từ khi nửa năm trước nàng vũ em vụng trộm mang nàng đi ra một lần, nàng liền thích thế giới bên ngoài rồi, thích náo nhiệt cùng tiếng động lớn rầm rĩ. Bởi vì tại vương phủ cùng nhà ông ngoại, tuy rằng đều rất lớn, cũng rất cô độc. Thế nhưng là từ đó về sau, nàng không còn có bái kiến vũ em, không còn có đi ra ngoài qua một lần. Đi theo ca ca bên người, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bất đồng người, nhìn thấy rất nhiều náo nhiệt địa phương, có thể tự do tự tại chơi đùa. Thẳng đến có một ngày, ca ca mang theo nàng đi tới nghe nói thiên hạ địa phương náo nhiệt nhất, nơi đây gọi là Thần Đô. Thần Đô rất lớn, người cũng rất nhiều, vẫn có thật nhiều thú vị, rất nhiều ăn ngon đấy, rất nhiều xinh đẹp quần áo, có thể nàng thích nhất nhưng là mức quả. Có thể nàng rất sợ ca ca sinh khí, cho dù nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua ca ca giống cha vương như vậy phát hỏa qua. Những cái kia chữ thật sự rất dễ nhớ, liếc mắt nhìn liền nhớ kỹ, nàng cũng có thể viết ra, ca ca tổng nói nàng không có ghi đúng. Về sau ca ca không cho nàng ghi những thứ khác chữ, chỉ làm cho nàng chiếu vào sao chép một cái vĩnh viễn chữ, cái này vĩnh viễn là ca ca tự tay ghi đấy. Một mảnh trên giấy, tràn ngập rậm rạp chẳng chịt vĩnh viễn chữ, sau đó nàng cầm lấy giấy, giao cho ca ca trước mặt. Thẩm Luyện tiếp nhận nhìn kỹ một lần, sau đó trang giấy đột ngột biến mất. Nhỏ Nhược Hề đã thấy nhưng không thể trách rồi. Không có tán thưởng cũng không có phê bình, nhỏ Nhược Hề mơ hồ có hơi thất vọng. Thẩm Luyện có đôi khi cảm thấy nhỏ Nhược Hề giống như mẫu thân của nàng, thế nhưng là mặt mày tựa hồ lại càng giống hắn một chút. Không chỉ có nhỏ Nhược Hề gọi hắn làm ca ca, liền là người ngoại cũng cho rằng bọn họ là huynh muội. Thẩm Luyện chẳng muốn giải thích, nhỏ Nhược Hề lại vốn nắn không trở lại, chỉ có thể mặc kệ nó. Hắn cảm giác mình trong lòng là có xấu hổ đấy, vì vậy đứa bé này hắn gặp mang đại, mặc dù hắn chưa từng mang qua tiểu hải tử. Quy 2 chương 39, tạo hóa chi bút. Kỳ thật hắn phần này hãy nấy, càng không bằng nói thành là một phần trách nhiệm, dù sao thân thể của hắn chạy thẩm ra máu. Như bản thân thiếu tình cảm băng thanh, vô tình vô nghĩa, huyết thống các loại, liền không phải là trói buộc, có thể bản thân hắn cũng không phải là vô tình tuyệt nghĩa, phần này tục duyên liền đoạn không đi. Hắn cũng hiểu rõ Thanh Huyền thiết lập thượng viện mục đích. Chính là cho những cái kia tu hành thành công tiền bối sư trưởng một cái cơ hội, nếu như ngươi cắt không dưới phần này tục duyên, cũng có thể lại để cho cùng bản thân có dính dấp người, đi theo tu hành, nhưng mà nếu là bọn họ tương lai tu luyện không đến hoàn đan, chung quy gặp hóa thành bụi đất, mà không phải là hoàn đan trở lên tu vi, lại không thể thu đồ đệ, liền đoạn tuyệt Thanh Huyền biến thành một nhà hoặc là mộ mấy nhà tài sản riêng. Dù sao coi như là dựa vào ngoại đan hoặc là tiên đan tuy rằng cũng có thể thành tựu hoàn đan. Nhưng cũng không phải 100% thành công, huống hồ những thứ này đều là chân quý đồ vật, tuyệt không phải đơn giản có thể đạt được. Loại này chế độ tuyệt không phải hoàn mỹ, cũng có thể có lợi dùng địa phương, chẳng qua là Thanh Huyền vạn năm đến nay, liền có đầu cơ gia tộc, cũng dần dần mai một tại năm tháng dài trong sông. Cái này tâm tư như điện ánh sáng lướt qua, Thẩm Luyện nói khẽ, trên tay đều dính vào mực rồi, tẩy một chút đi. Bên cạnh bọn họ đúng lúc là một cái chậu, Thẩm Luyện ném đi nhất trương phủ giấy đi vào. Trong khoảnh khắc chậu liền đầy đủ thanh thủy. Tiểu Nhược Hề thấy nhưng không thể trách, Thẩm Luyện thay nàng nâng lên tay áo, nàng Aia đem bàn tay nhỏ bé vươn vào chậu nước, cẩn thận đem phía trên mực vết tích bôi sạch sẽ. Một chậu thanh thủy dần dần nhiễm lên nhẹ nhàng mặt đen, nàng rất tự giác đem chậu mang sang đi, chuẩn bị đem nước vứt sạch. Trước kia đừng nói là bản thân đem trong chậu nước vứt sạch, chính là rửa tay cũng có tỷ nữ hỗ trợ, chẳng qua là Thẩm Luyện cũng sẽ không như vậy nuông chiều nàng. Ngay từ đầu nàng rất ủy khuất, đến bây giờ cũng thói quen. Đợi nàng đem nước ra bên ngoài rồi đi ra ngoài, liền nghe được một tiếng thét kinh hãi, thanh âm rất thô, rồi lại có chứa một tia chói tai. Cùng theo liền nghe được có người nói, mắt con không có mắt sao. Sau đó liền có cây roi vung vẩy thanh âm, phá không dựng lên. Có thể cái kia cây roi còn chưa rơi xuống Tiểu Nhược Hề trên người, đã đến một người tuổi còn trẻ trên tay. Người trẻ tuổi tự nhiên là Thẩm Luyện, hắn đã đến Tiểu Nhược Hề bên cạnh, Tiểu Nhược Hề cũng không phải sợ hãi, mở to hai mắt nhìn phía trước muốn đánh nàng người xấu. Người nọ mặt trắng không râu, ngồi trên lưng ngựa, dưới chân giày nhiễm nước dấu vết. Bên cạnh còn có một con ngựa, phía trên là cái vai hùng thanh niên. Cái này người dùng chói hai thanh âm tiếp tục nói, cái này không có giáo dục tiểu nha đầu, là nhà ngươi sao? Tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm ô uế giày của ngươi, chẳng qua là ngươi cần gì phải như thế phát cáu. Thẩm Luyện nhìn cái này người, sắc mặt bình thản, người nọ cây roi vẫn chảo trên tay, cuối lại bị Thẩm Luyện dùng hai ngón tay đầu kẹp lấy. Mặt trắng không râu cái này người. Như thế nào dùng sức cũng không thể đem roi ngựa từ Thẩm Luyện giữa ngón tay rút đi ra, hắn đều muốn buông tay, lại phát hiện ngựa này cây roi như là sắt in dấu giống như, đưa hắn tay hặn ở, đều vùng không ra. Trên trán mồ hôi như đậu nành lớn nhỏ lăn ra đây, một câu đều nói không ra miệng. Vai hùng thanh niên nhìn thấy cái này cảnh hình dáng, biết rõ gặp cao nhân, chắp tay nói, tiểu huynh đệ ta đây hạ nhân động tác hơi bị lớn, ở chỗ này hướng ngươi thật có lỗi, việc này thì cứ như vậy bỏ qua đi như thế nào. Thẩm Luyện quét mặt trắng không dâu người liếc, lại nhìn coi vai hùng thanh niên, cười nhạt một tiếng, buông lỏng tay ra ngón tay. Vai hùng thanh niên nhìn Thẩm Luyện y quán, cười nói, tiểu huynh đệ là mở y quán hay sao? Hoạt tử nhân có điểm ý tứ. Thẩm Luyện đem y quán gọi là hoạt tử nhân khẩu khí tự nhiên là thật lớn đấy, hai bên càng có một bộ câu đối, dược y hẳn phải chết bệnh, chỉ cứu người hữu duyên. Chẳng qua là thần đô nội thành, không thiếu lấy lòng mọi người thế hệ, niên kỷ của hắn lại nhẹ, phụ cận lại không phải hắn một người y quán, cho tới bây giờ đều không có người đến khám bệnh. Kỳ thật cũng không phải là không có, có một hai cái hàng xóm láng giềng, nho nhỏ đau đầu nhức óc, còn là muốn tới chiếu cố một cái đây đối với huynh muội, lại để cho hắn làm thí điểm dược. Thế nhưng là Thẩm Luyện cũng không nhìn cái này tiểu bệnh. Những người kia tự nhiên càng thêm hoài nghi Thẩm Luyện y thuật. Miệng môn mọi người tương truyền xuống, liền cái người tò mò cũng không có. Huống hồ Thẩm Luyện vị trí này cũng hơi có chút chuyển lệnh, như không chú ý, đều không phát hiện được nơi này là nhà y quán. Thẩm Luyện chẳng muốn phản ứng, mang theo Tiểu Nhược Hề vào phòng. Thanh niên cũng không tức giận, đối với bên cạnh buộc có người nói, đi thôi. Người làm này mới vừa rồi bị Thẩm Luyện nho nhỏ dạy dỗ xuống, hiện tại mới thở gấp quá khí. Hắn cũng không phải là không kiến thức người, biết rõ Thẩm Luyện không đơn giản, tăng thêm thanh niên cũng không muốn truy cứu, tự nhiên hiểu được ánh mắt, không hề đi tìm sự tình. Hai người dần dần đi xa, thanh niên mới cười nói, cái này thần đô thành quả nhiên là tàng long ngọa hổ chi địa. Ra, chúng ta không phải là chính cần cái này kỳ nhân dị sĩ, vừa rồi tiểu tử kia thật là có năng lực, chính là thánh thượng trước mặt đại hồng nhân khổ tuệ Phật ra mấy người đệ tử, cũng không có khả năng như vậy đơn giản trêu đùa hí lộng nho nhỏ. Nếu không điều tra thêm hắn nắm chắc, nhìn có thể hay không đưa hắn mời chào tới đây, làm ra trợ lực. Sắc mặt trắng non người hầu đông nhiên đề nghị. Đại tráng ngươi có thể buông thành kiến, nói ra bực này lời nói, xác thực làm ta cao hứng, chỉ bất quá chúng ta mới đến thần đô, càng cần nữa dấu tài, bằng không thì ngươi cho rằng đêm nay tể vương cho ta mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần là vì cái gì, còn không phải muốn gõ ta. Thanh niên nói ra cuối cùng, không tự giác cút một phần cười lạnh. 6. Thẩm Luyện nhìn lên trước mặt Tiểu Nhược Hề nói, vừa rồi ngươi không có sợ, xem ra những ngày này tính tình dưỡng đi ra một chút. Tiểu Nhược Hề ngẩng đầu lên nói, có ca ca tại, ta đương nhiên cái gì còn không sợ. Thẩm Luyện sờ lên trán của nàng, thầm nghĩ, ta cũng không thể mang ngươi tại bên người cả đời. Lời này hắn sẽ không ra cửa, bằng không thì tiểu cô nương sợ là muốn khổ sở nhạy cảm. Hắn đối với phong thủy xem tướng cũng có chút rất nhiều đọc lướt qua, ngược lại là nhìn ra thanh niên kia trên người có cỗ tử khí, quý không thể nói. Hết lần này tới lần khác bản thân bây giờ nhưng là tiềm long tại huyền tư thế. Mà thần đô nội thành, nữ đế long khí tuy rằng như mặt trời ban trưa, rồi lại mang theo vài phần tối tăm phiền muộn, nếu không phải hóa giải, sớm muộn cực thịnh mà suy. Hắn nghiên cứu cái này, cũng tại Thái Hư thần sách không có sở đến mạch lạc trước, liền chuẩn bị suy luận. Thần đô tự nhiên là kinh thành, cái này phiến địa phương chính là một cái phong thủy đại trận, ảnh hưởng đến đi ra ngoài, trừng vạn giảm. Toàn bộ đại chu địa mạch cuối cùng đều thông qua cái này thần đô phong thủy đại trận làm trung khu, hội tụ cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác cái này hỗn loạn khí hậu khác nhau ở từng khu vực, vọt tới thần đô, lại bị trải vớt đến ngay ngắn rõ ràng. Cái này đều tạo hóa thủ bút, đáng sợ nhất chính là có người cố ý vi chi. Thẩm Luyện phỏng đoán có thể có này thủ đoạn, bày làm cho núi sông cao nhân, sợ là tiên Phật chi lưu. Hắn cũng muốn mượn này quy xuất trong đó đạo ý, có lẽ có thể đã bị dẫn dắt, đem tám khí nhập thân thể. Trải vớt đến ngay ngắn rõ ràng, không hề xung đột. Đây cũng là hắn đến thần đô mục đích chủ yếu nhất, đồng thời hắn còn biết đương kim nữ đế tôn tin Phật giáo, cái kia khổ tuệ càng là thần đô nội thành chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Hắn nói, ngày mai bắt đầu ta dạy cho ngươi luyện khí, tuy rằng thanh huyền 108 pháp không thể truyền cho ngươi, cũng may chờ ngươi có thể tiếp xúc đến chính thức tiên đồ lúc, sợ ta hơn phân nửa cũng có thể về núi rồi, hiện nay đánh rất xuống tốt cơ sở tự thành. Hắn chuyện đó cũng là tự nhiên ta động viên ý tứ. Nhược Hề tự là không thể minh bạch. Quy 2 chương 40, thiên hà thuộc nhà ai? Thoáng qua đã đến ban đêm, Nhược Hề cùng Thẩm Luyện hiện tại y quán nóc nhà, hiện tại đã là mùa hè, bầu trời tinh đấu nhóm trương, mơ hồ còn có thể chứng kiến có một nhánh sông, như ẩn như hiện. Thẩm Luyện ánh mắt liền ở đằng kia nhánh sông thượng đạo thư thượng ghi chép, cái kia sông gọi là thiên hà. Trước đây liền có một vị trường sinh chân nhân cơ duyên xảo hợp đã đến thiên hà ở bên trong, nộ ra một môn thiên hà kiếm pháp lập nhiều đạo tông. Một lần đồng thời xuất hiện qua 5 vị trường sinh chân nhân, hương thịnh nhất thời, về sau lại không biết cái gì duyên cớ, trong môn phát sinh nội đấu, cứ như vậy một nhà hầu như có thể so với tứ đại đạo tông tiên môn, như vậy suy tàn, cũng không biết còn có hay không truyền thừa lưu lại. Về phần cái kia lập phái căn cơ Thiên Hà kiếm pháp cũng rút cuộc không gặp có người truyền thừa, lại nói tiếp cái này Thiên Hà kiếm pháp còn tại Trần Kiếm Mi vô ảnh kiếm bí quyết phía trên, bởi vì lúc trước vị kia Thiên Hà tổ sư, đúng là dùng cái này kiếm pháp đột phá đại thiên mà đi, có thể nói này giới ít có đại thành tựu giả. Nhược Hề nói, ca ca, ta muốn nghe chuyện xưa. Hôm nay muốn nghe cái gì? Thẩm Luyện nhẹ giọng trả lời. Ta muốn biết cái kia bầu trời dòng sông, như thế nào đến đấy? Nhược Hề một tay chỉ vào bầu trời, đồng thời cắn cái tay còn lại ngón tay. Thẩm Luyện cười nhạt một tiếng, nói, tốt, vậy nói một chút, lúc trước có một đứa chăn trâu họ Lý, phụ thân của hắn cùng mẫu thân rất sớm liền qua đời, mọi người cũng gọi hắn Lý Nhị Hoa, hắn nuôi một cái lao nghiêu, đó là phụ thân hắn cùng mẫu thân lưu lại cho hắn đấy. Hắn còn có ca ca cùng chị dâu không thích Lý Nhị Hoa, thường xuyên không cho hắn ăn cơm no, lại để cho hắn cùng lão Ngưu ngủ cùng một chỗ. Về sau hắn chị dâu đưa hắn cùng con bò già đuổi ra khỏi nhà, hắn không muốn đem lão Ngưu bán đi, liền đối với Ngưu nói Ngưu ca, ta không nỡ bỏ đem ngươi bán đi, sợ ngươi bị người khác làm thịt tan thịt, ngươi lúc này đi thôi. Nói đến đây Thẩm Luyện dừng một chút, tiểu Nhược Hề không có để ý Thiên Hà chuyện xưa làm sao lại cùng bò nhắc lên quan hệ, vội vã hỏi, ca ca, lão Ngưu nếu rời đi, cái kia tiểu ca ca làm sao bây giờ, ca ca hắn chị dâu cũng không muốn hắn. Kỳ thật trong nội tâm nàng vẫn có chút lo lắng, cái kia chính là vạn nhất về sau ca ca đã có chị dâu không thích nàng, đem nàng đuổi đi làm sao bây giờ. Đúng vào lúc này, lão Ngưu đột nhiên mở miệng nói chuyện, nó nói ngươi không đành lòng ly khai ta, ta cũng sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ ngươi. Lão Ngưu mở miệng nói chuyện, hắn tự nhiên rất ngạc nhiên, chẳng qua là hắn xưa nay cùng lão Ngưu sống nương tựa lẫn nhau, cũng không sợ lão Ngưu là yêu quái. Lão Ngưu đúng là cái rất lợi hại yêu ma, nó giáo biết cái này Lý Nhị Hoa như thế nào tu hành, trở thành thần tiên nhân vật tầm thường, thế nhưng là mới dạy hắn không bao lâu, lão Ngưu đã bị một cái thần tiên bắt đi. Khi đó hắn đã học xong phi hành, đuổi tới lão Ngưu cùng thần tiên sau lưng, cái kia thần tiên nhìn hắn nhìn lại nhanh, tiện tay vẽ một cái, ở trên trời thượng xuất hiện này thiên hà rất rộng, nhìn không tới bờ bên kia, hắn đã bay không biết bao lâu, cuối cùng không có khí lực, liền tiến vào thiên hà trong. Thẩm Luyện ung dung nói ra. Sau đó thì sao, cái kia tiểu ca ca rớt xuống trong sông, không có việc gì chớ. Tiểu Nhược Hề thập phần khẩn trương, nàng nghe chuyện xưa luôn luôn là rất đưa vào đấy. Thẩm Luyện nói, hắn rơi vào thiên hà trong không có bị chết đuối, một cái màu đỏ cá chép cứu được hắn, nguyên lai này cá chép chính là một vị tiên tử biến hóa, về sau hắn và tiên tử kết thành vợ chồng, đã đến nhân gian. Có thể cái kia Ngưu ca làm sao bây giờ, tiểu ca ca không có lại đi cứu nó sao? Nó có phải hay không bị thần tiên ăn, nhưng thần tiên cũng ăn thì sao? Nhược Hề rất là sốt ruột. Hắn và tiên tử thời gian qua rất khá, tự nhiên đã quên đầu kiêm nhu, vẫn còn trên 9 tầng trời chờ hắn tới cứu đâu. Thẩm Luyện vỗ Nhược Hề tiểu bả vai. Cái kia cuối cùng đến cùng kết cục như thế nào đây? Thẩm Luyện cười cười, nói, ta cũng không biết kết cục, có lẽ đầu kiêm nhu bây giờ còn chờ hắn đi cứu hắn, ai biết được. Hắn nói chuyện xưa nửa thật nửa giả, thiên hà đúng là một vị đạo chủ làm ra đến đấy. Về phần cái gì Ngưu còn có tiên tử, đều là hắn thuận miệng địa đạt. Kaka, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Nhược Hề bỗng nhiên hướng phía Thẩm Luyện chăm chú nói ra. Cái gì? Thẩm Luyện nói, tiểu hài tử vấn đề dù sao vẫn là kỳ rất quái, bất quá Thẩm Luyện từ trước đến nay có kiên nhẫn. Kaka ngươi không nên tìm chị dâu được không? Chờ ta trưởng thành, ta làm tân nương của ngươi, như vậy sẽ không người đuổi Nhược Hề rời đi. Nàng một bộ tội nghiệp bộ dạng, giống như ngôi sao giống như sáng ngời đôi mắt, đều có thể chứng kiến từng điểm vật nước. Thẩm Luyện méo méo nàng cái mũi nhỏ, nói, liền ngươi người lòng dạ hẹp hỏi nhiều, ngày mai nhiều sao mấy lần thư pháp. Nhược Hề lôi kéo và táo của hắn, không thuận theo không buông tha nói, ca ca ngươi đáp ứng ta nha. Tốt rồi, ta cam đoan không ai đuổi ngươi đi. Thẩm Luyện hồn không thèm để ý nói. Tiểu cô nương vô căn cứ nói như vậy, hắn há có thể thật đúng, huống hồ hắn một lòng cầu đạo, vẫn không nghĩ tới muốn tìm cái gì cô nương. Lại nói tiếp, kiếp trước kiếp này cộng lại, hắn cũng sống không ít mấy tuổi, đổi lại người bình thường đã sớm trong muôn hoa qua, thủy chung mối tình đầu tốt rồi. Tiểu Nhược Hề được Thẩm Luyện đáp lời, và lại là điểm trọng yếu nhất, không ai có thể đuổi nàng đi, về phần có làm hay không tân nương đều là thứ yếu được rồi. Bối rối đột kích, nam ở Thẩm Luyện trong ngực liền ngủ mất rồi. Gió đêm phơ phất, ôn lạnh như nước. Có mảnh đao thanh, theo gió mát, từ đằng xa chuyển đến, nhanh mà ngắn ngủi. Thẩm Luyện đã sớm không cần giấc ngủ, lại chẳng muốn ngồi xuống luyện khí. Dù sao đều là lãng phí thời gian, dứt khoát hào hứng cùng một chỗ, liền quyết định nhìn một cái đùa giỡn. Hắn dù cho ôm một cái tiểu cô nương, đều người nhẹ như yên, và lại dị thường an ổn, không có nửa phần kinh động ngủ nhược hề. Dưới bầu trời đêm, chỉ thấy một bóng người, hầu như hòa tan nguyệt quang bên trong, mấy cái lên xuống, đã đến mặt khác một cái đường cái. Con đường này bình thường người cũng rất ít, huống hồ tới ban đêm, nơi đây càng là một cái ngõ cụt. Nhưng là năm hắc y nhân đuổi theo một thiếu niên. Trên người thiếu niên trong năm đao, hai đao ở phía sau lưng, tam đao bên phải tay. Bây giờ là trái tay cầm một thanh trường kiếm, tựa hồ tại làm cuối cùng dãy rủa. Thiếu niên một bộ áo trắng, có chút lạnh túc. Kia trong một người áo đen nói, tiểu tử đem lưu thủy kiếm pháp quy tắc trung giao ra đây, chúng ta cho ngươi lưu lại cái toàn thây. Mơ tưởng. Thiếu niên từ trong kẽ răng nhảy ra hai chữ. Mặt khác một người áo đen đến, lão đại chớ cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm, trước cho hắn chế trụ, xoát người rồi hay nói. Năm hắc y nhân đều là dùng đao đấy, tựa hồ am hiểu liên kích phương pháp, chậm rãi tới gần, thoạt nhìn không chê vào đâu được. Thiếu niên ngược lại đã thành trong lồng vây khôn thú vật bình thường. Ngưng trọng bầu không khí, không nói gì tản ra. Đông nhiên thiếu niên thẳng đi phía trước đụng phải đi lên, năm hắc y nhân ngược lại cả kinh, sợ loạn đao liền cho hắn chém chết, nếu không đến bí tịch. Cái này một do dự, thiếu niên bỗng nhiên từ trên mặt đất lăn xuống dưới, trường kiếm kia hướng lên nhảy lên, phần đã đâm đi. Hắn cái này một phần đâm ngang bằng không có gì lạ, thế nhưng là hai hắc y nhân rõ ràng trực tiếp đánh lên mũi kiếm của hắn. Vừa đúng đều bị điểm trúng huyệt kỳ môn, cái này là thân người yếu huyệt, một bị điểm trúng, liền toàn thân nối lỏng ra. Thiếu niên lại là mấy kiếm, ngang bằng không có gì lạ kiếm pháp, thậm chí xưng không hơn có gì tinh diệu biến hóa, hết lần này tới lần khác cái này mấy hắc y nhân như là gặp tà bình thường, bị hắn chém dưa thái rau giống như gọt trong. Quy 2 chương 41, không biết tu hành. Đà tạ ân cứu mạng. Thiếu niên bán nằm trên mặt đất, nhảy ra câu này, máu chảy đầy đất. Không có trả lời, chẳng qua là một tiếng cười khẽ, âm u nhưng vang lên, sau đó hắn nhìn thấy dưới ánh trăng, có người áo bào giống như sóng cuốn, hầu như thừa phong mà đi, trên tay ôm tiểu cô nương, trong chớp mắt liền biến mất rồi. Thiếu niên thất tha thất thểu từ trong ngõ hẻm đi ra ngoài, trong lòng tuy đối với cứu giúp vị cao nhân kia rất hiếu kỳ, hiện tại cũng không phải đi tìm kiếm thời điểm. Thẩm luyện tuy tính, trở thành thần bí cao nhân, coi như là thỏa mãn một cái trước kia hàng năm lúc tưởng tượng. Lại nói tiếp tên thiếu niên nào lúc, không có tưởng tượng qua có thể phi thiên độn địa, cầm giữ có xuất hiện thần thông lúc, phải làm như thế nào. Có thể hắn thực sự trở thành người như vậy về sau, những thiếu niên kia lúc tưởng tượng qua sự tình, cũng rất ít đi làm. Chậm rãi vào y quán, đem tiểu nhược hề nhẹ nhàng phóng tới giường thượng đắp kín mền. Mà thẩm luyện thì là tại gian phòng một bên, bệnh một cọng dây thừng dài, treo trên không trung, bản thân trở mình đi lên, thản nhiên nằm xuống. Hắn mới đầu chẳng qua là tại bắt trước kiếp trước người nào đó vật, người nọ cũng đạo tâm thanh tịnh, tâm vô tạp niệm, quanh năm ngủ ở một sợi dây thường thượng. Tại những người này thế tục tiếng động lớn rầm rĩ ở bên trong, ngồi xuống luyện khí, kỳ thật không nhiều lắm ích lợi, hắn chợt lên tính trẻ con bắt trước một cái. Mới đầu hắn còn phải lưu lại vừa phân tâm ý, khống chế thân thể, không nên té xuống, bởi vậy nhập định không sâu. Về sau hắn dần dần đi vào trong lúc vô tình, lại mà thân thể phản ứng tự nhiên, liền có thể nắm chắc cân bằng. Tùy ý thân thể huyết khí thiên biến vạn hóa, thế nhưng là cái kia một chút trọng tâm, vẫn không thay đổi, không quá mức biến hóa. Tuy rằng trên thực chất không có mang đến cho hắn chỗ tốt gì, có thể hắn cảm giác, cảm thấy mơ hồ chảo ở ít đồ, còn chưa đủ thấu triệt. Treo ở không trung, thẩm luyện chậm rãi nhập định, thần hồn đã kết thành âm thần, cho dù ở linh đài bên trong, cũng không có như vậy hư vô mờ mịt, thập phần ngưng thực. Chẳng qua là so với dĩ vãng cái loại này hồn khói lửa hư nhuật mịt mù, ít thêm vài phần linh động, trở nên có chút ngốc trệ. Hắn nhập định càng sâu, lại càng có thể cảm nhận được đến từ lòng đất triệu hoán, thậm chí không thể nói là lòng đất, mà là một cái có chút trầm trọc đục vô danh thế giới, âm u trầm ảm đạm, hắn tựa hồ còn nghe được rất nhỏ tiếng nước chảy, cùng với trong đó mất tiếng trầm thấp kêu khóc, thỉnh thoảng phiêu đãng tại trong hai. Cái này đều không có cho hắn làm nhiễu, dường như hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể tiến về trước thế giới kia, và lại có thể dứt bỏ sinh tử, đạt được một loại thanh tĩnh. Hắn tiến vào cái này cảnh giới cũng có mấy cái đầu năm, loại tình huống này không giống với tu hành cựu cảnh xuất thần, tuy rằng cả hai có chút tương tự. Thẩm luyện tự nhiên sẽ hiểu loại tình huống này hàm nghĩa, lại xưng là thông âm u thế giới kia tựa hồ chính là cái gọi là ưu tuyền minh thổ, chẳng qua là thẩm luyện không cách nào nghiệm chứng. Thanh huyền thái vi các cũng tìm không thấy phương diện này tư liệu. Thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải đáng sợ địa phương ở chỗ, tuy rằng lúc tu luyện, gặp được bình cảnh, có thể chỉ cần vượt qua. Liền có thể một đường đường bằng phẳng, thẳng đến kế tiếp quan khẩu, loại này quan khẩu có lẽ rất khó, có lẽ rất đơn giản, toàn bộ không quy luật, hắn chỉ cần theo như bộ tu luyện, một ngày nào đó, tựa hồ có thể như đông chảy vào biển, đến một cái trước đó chưa từng có cảnh giới, không có ở đây thụ sinh lão bệnh tử làm phức tạp. Nhưng chính là bởi vì so với Thái Hư thần sách khó khăn, như vậy công pháp ngược lại quá mức đơn giản rồi, hắn mơ hồ cảm thấy đến cuối cùng, bản thân sẽ trở thành không vui không buồn một loại tồn tại, đó cũng không phải hắn mong muốn trường sinh. Nhân sinh mâu thuẫn đang tại hơn thế, không thể vì không biết cứu nắm chắc nguyên nhân, buông tha cho lập tức tiến lên, hắn vẫn như cũ tu hành môn công pháp này, càng không có buông tha cho đối với Thái Hư thần sách thăm dò. Tại điểm ấy mà nói, hắn xác thực không thể thoát ly nhân tính. Tiểu hài tử ngủ được sớm, tỉnh đến cũng sớm, Nhược Hề tại phương đông đã trắng thời điểm, rời giường rửa mặt, lúc này thời điểm Thẩm Luyện đã thức dậy. Thẩm Luyện cũng không có đem nàng nhật trình, chương trình trong một ngày, từ đến sớm muộn an bài, đầy đủ tùy ý thiên tính của nàng, sau đó bố trí nàng đủ khả năng nhiệm vụ, cũng sẽ không làm nàng cảm thấy nghiêm khắc. Tu hành giả cầu được là trường sinh, cầu được là vĩnh hằng bất diệt nói, đây hết thể nói trắng ra là, chính là muốn còn sống, bởi vì còn sống, liền có thể có vô số chuyện tốt đẹp tình có thể đi làm, có vô số nguyện vọng có thể đạt được thực hiện. Chỉ có biết rõ sinh mệnh tồn tại đáng ngưỡng mộ, đi nhiệt tình yêu đây hết thảy, mới có quần quận động lực đi tu hành. Thẩm Luyện liền là nghĩ như vậy đấy, vì vậy hắn tu hành nên buồn thẻ thời điểm, xác thực buồn thẻ, nhưng lại chưa bao giờ quên sinh hoạt niềm vui thú. Phàm nhân cùng hắn mà nói, kỳ thật có thể nói là con sâu cái kiến, có thể kịp thời ngẫu nhiên dưới tàng cây, nhìn xem con kiến di chuyển đồ ăn, hắn còn là sẽ cảm thấy thú vị, sinh hoạt thú vị ở chỗ chân thật phong phú, không nên có cao thấp phân chia. Du dương tiếng đàn, động tinh tại sân nhỏ, Nhược Hề tự nhiên nghe không xuất ra trong đó tua tua sáng lạ, thương mâu tung hành, chỉ cảm thấy lúc này thời điểm ca ca, làm nàng sau cùng cảm giác an tâm. Một khúc tiếng đàn thản nhiên mà rơi, Thẩm Luyện nói, hôm nay ta đúng là dạy ngươi tu hành, tuy rằng hiện nay dựa theo thanh huyền quy củ, ta không thể nhận đồ, chẳng qua là một ít thô thiện đồ vật, vẫn có thể đủ trao tặng ngươi. Nhược Hề thiên chân vô tả, ngây thơ như cún, ánh mắt, hiện lên một tia mờ mịt, nàng vẫn như cũ không rõ cơ hội này. Nếu để cho trên kinh thành bên trong bất kỳ một cái nào hiểu rõ người tu hành nhà biết rõ, sợ đều tranh giành bể đầu ra muốn đem hậu bối bái tại Thẩm Luyện môn hạ. Nàng càng không biết trước mặt ca ca, liền là vì tìm tiên tìm hiểu nói, ly khai Thẩm gia, đi qua trăm sông ngàn núi, mới có thể vào tới tu hành môn. Tu hành chú ý duyên pháp, từ trước đến nay duyên pháp là khó khăn nhất đến, nếu là vô duyên, tựa như lăng sông lên trời như vậy, đã đến tiên môn, cũng là không biết làm thế nào, thương tiếc suốt đời. Nàng chẳng qua là hỏi, cái gì là tu hành? Du dương tiếng đàn, động tinh tại sân nhỏ, Nhược Hề tự nhiên nghe không xuất ra trong đó tua tua sáng lạ, thương mâu tung hành, chỉ cảm thấy lúc này thời điểm ca ca, làm nàng sau cùng cảm giác an tâm. Một khúc tiếng đàn thản nhiên mà rơi, Thẩm Luyện nói, hôm nay ta đúng là dạy ngươi tu hành, tuy rằng hiện nay dựa theo thanh huyền quy củ, ta không thể nhận đồ, chẳng qua là một ít thô thiện đồ vật, vẫn có thể đủ trao tặng ngươi. Nhược Hề thiên chân vô tả, ngây thơ như cún, ánh mắt, hiện lên một tia mờ mịt. Nàng vẫn như cũ không rõ cơ hội này, nếu để cho trên kinh thành bên trong bất kỳ một cái nào hiểu rõ người tu hành nhà biết rõ, sợ đều tranh giành bể đầu ra muốn đem hậu bối bái tại Thẩm Luyện môn hạ. Nàng càng không biết trước mặt ca ca, liền là vì tìm tiên tìm hiểu nói, ly khai Thẩm gia, đi qua trăm sông ngàn núi, mới có thể vào tới tu hành môn. Tu hành chú ý duyên pháp, từ trước đến nay duyên pháp là khó khăn nhất đến, nếu là vô duyên, tựa như lăng sông lên trời như vậy, đã đến tiên môn, cũng là không biết làm thế nào, thương tiếc suốt đời. Nàng chẳng qua là hỏi, cái gì là tu hành? Hai đồng ngây thơ vô tâm ngữ điệu, thường thường hạ xuống co trong nội tâm, liền cảm giác rung động. Thẩm Luyện không khỏi cười cười, nói, ngươi cái này vừa hỏi, ta ngược lại nói không nên lời. Nhược Hề chẳng qua là a một tiếng, hồn nhiên không có cảm thấy làm khó ca ca có cái gì có thể cao hứng đấy, ngược lại vẫn cảm thấy thất lạc, nguyên lai ca ca cũng không phải không gì không biết. Ca ca chính là ca ca, không phải là thần tượng. Vì vậy tiểu cô nương cũng không rõ ràng lắm chuyện gì thần tượng sụp đổ cảm giác. Thẩm Luyện thầm nghĩ, nàng niên kỷ nhỏ như vậy, nói hơn nhiều ngược lại ngây thơ, trực tiếp dạy là được. Sự thật chứng minh Thẩm Luyện không phải là Bồ Đề tổ sư, Nhược Hề cũng không hầu tử, có một viên thuần chân vô hạ đạo tâm cùng với trời sinh đạo thể. Tuy rằng Nhược Hề thiên tư so sánh người bình thường đã khá nhiều, lại luyện tập thư pháp định tính, tại cảm ứng nội khí một bước này, như trước không có chút nào liền thông suốt. Dù sao vô luận là hầu tử hoặc là Trần Kiếm Mi cái loại này ngút trời kỳ tài, đều là ít có đấy. Bỏ ra nửa tháng, Nhược Hề mới cảm nhận được trong cơ thể có ca ca nói khí, hiện tại Thẩm Luyện chỉ làm cho nàng cảm thụ nó, cũng không làm cho nàng làm cái gì cái khác. Nhược Hề hơn nhiều một môn công khóa, mỗi ngày vẫn phải là luyện tập cái kia vĩnh viễn chữ, Thẩm Luyện viết vĩnh viễn tự nhiên không chỉ có chẳng qua là thư pháp đơn giản như vậy. Nàng chứng thực tại y trong quán sao chép, vừa ghi đến một nửa, trong y quán đã tới rồi một thanh niên, nàng vẫn nhận ra cái này người. chính là lần trước bị nàng hắt nước đến trên người người kia, bên cạnh vị kia. Quy 2 chương 42, cầu y yể. Chương 42, cầu y yể. Thanh niên kỳ thật bản về hình dáng, xưng một tiếng hùng vĩ tráng lệ cũng là đúng mức. Nhưng nếu này thanh tú, thẩm luyện thần giật, cùng mà so sánh với tránh không được có chút tục khí. Thanh niên đi vào, vốn là tự giới thiệu, hắn từ đạo họ Triệu tên một chữ một cái tường lại hỏi thẩm luyện tên. Người này ngôn từ rất có sức cuốn hút, làm cho người không tự giác sinh ra hảo cảm. Thẩm luyện âm thầm quan sát, phát hiện cái này cùng trên người hắn vẻ này tử khí có quan hệ, cái kia một đám thường nhân nhìn không thấy tử khí, tản mát ra một loại khí chẳng, có thể bị nhiễm người tâm thần, sinh ra thân thiết. Dùng thông tục lời nói mà nói, cái này gọi là khí vương giả. Xưa nay rất nhiều thành đại sự khai quốc hoàng đế, đều có được cùng loại khí chẳng, cho nên rõ ràng không có gì nội tình, cũng có thể làm cho người ta cam quên mình phục vụ lực lượng. Thẩm luyện tinh thần tu vi đặc biệt cao, tâm linh nhạy cảm, cho nên đối với mấy cái này hết sức mẫn cảm, rõ ràng cũng không phải là bất luận cái gì tà thuật, hiệu quả cũng không so với bất luận cái gì cổ mê hoặc lòng người đạo thuật kém giống như là hắn, rõ ràng hiểu rõ trong đó duyên cớ, chỉ là bởi vì trong lòng không có đối với người này có thành kiến, cũng thế có một chút hảo cảm, không hiểu mà sinh. Hắn đã kết luận Triệu Tường là trong hoàng tộc người, và lại là tiềm long tại Huyền Chân Long. Chẳng qua là so sánh với mới gặp gỡ đến Triệu Tường lúc, tử khí tuy rằng không sức khỏe dồi dào, rồi lại hết sức củng cố, nhưng bây giờ có loại tung bay cảm giác. Tựa hồ trên người hắn xuất hiện nào đó biến cố. Triệu Tường hôm nay là tìm đến thẩm luyện nói huyền luận đạo đấy, đại ngụy tín ngưỡng đạo gia, mà hôm nay nữ đế càng thiên về Phật giáo, đã có chút cá nhân yêu thích nguyên nhân, càng có chút ít trong chính trị cân nhắc. Chẳng qua là hiện nay Phật giáo không có gì ngoài chủ yếu tám tông bên ngoài, lại thêm hai cái chi, nhất viết tịnh thổ, nhị viết Phật tâm. Phật tâm tông hấp thu không ít đạo gia huyền diệu tông chỉ, thậm chí có thể nói là khoác Phật giáo ra đạo giáo, tại đạo Phật hai nhà riêng một ngọn cờ, đồng thời Phật tâm tông giáo lý, cũng càng hợp lúc trước tín ngưỡng đạo gia những cái kia quyền quý khẩu vị. Triệu Tường nghĩa lý huyền diệu, ngôn từ rất có khí thế, chẳng qua là thẩm luyện bác văn nghiêm ký, nói gặp tiền, nói dưới huyền, dẫn chứng phong phú bách gia học vấn, chợt có thần đến từ bút, liền lại để cho Triệu Tường vốn tích góp khí thế, thoáng cái bị đánh tan. Liên tiếp nói huyền luận đạo ba ngày, mỗi ngày sáng sớm, không đến giữa trưa liền đi. Người này thủy chung không nói bản thân mục đích, thẩm luyện ngược lại là cảm thấy Triệu Tường thực bảo trì bình thản. Bất quá hôm nay, đối phương thế tất yếu nói ra thỉnh cầu rồi. Có lẽ hắn phải cứu quản lý đến thần đô vị thứ nhất người bệnh. Hồng Trấn nhân quả nặng nhất chi địa, không ai qua được hoàng thành, thế nhưng là thẩm luyện ở địa cầu đọc lịch sử sách lúc, không thiếu hiểu được đạo cao nhân cùng đế vương liên lụy. Có Nghiễm Thành tử vấn đáp hiên viên, lưu lại đợi tương trợ hàng cao, Chu Điên, Trương Tam Phong càng là theo thứ tự tương trợ Chu gia hai vị đế vương. Này đều là đắc đạo cao nhân, theo lý thuyết đều nhìn nhạt danh lợi, nhưng mà làm gì liên lụy bực này thị phi, thẩm luyện mờ mờ ảo ảo có chút lĩnh ngộ. Thiên hạ chi khí cơ biến hóa, lớn lao cường tráng tại núi sông đổi màu cờ, từ chân long, thuận lòng trời tính mạng, khám ngộ cái này mặt đất chức vụ trọng yếu chuyển đổi, đúng là khó được thể nghiệm. Cái này thần đô phong thủy trận pháp, hồn nhiên thiên thành, tự nhiên hình thành chính thể, nhìn không ra trong đó tầng sâu lần đạo lý, có lẽ đợi đến lúc cải thiên hoán nhật. Phong thủy trận pháp tất nhiên sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, đến lúc đó hắn là hay không có thể trảo ở cái kia một tia tạo hóa chân ý, nắm chặt tám khí hài hòa cùng tồn tại mấu chốt. Tóm lại đây là một cái có thể nếm thử cơ hội, nếu như Triệu Tường đều chủ động đụng phải đi lên, thẩm luyện sẽ không để ý làm một lần trương tử phòng. Huống hồ Nhược Hề trên người có một nửa máu, cũng là Triệu ra đấy. Hắn tuy có này tâm, cũng không biểu lộ. Triệu Tường cho mượn thẩm luyện đàn cổ khải đàn, người khác mặc dù anh vĩ, tiếng đàn lại hết sức ưu nhã. Quý tộc tư thái, triển lộ không bỏ sót. Chẳng qua là Nhược Hề nhập lại không cảm thấy êm hay, cũng không thích Triệu Tường. Nhưng Triệu Tường cũng rất ưa thích Nhược Hề, mỗi lần tới đều cho Nhược Hề dẫn theo không ít tiểu lễ vật. Tiếng đàn có chút thắc loạn, đống nhiên giữa, cái kia dây cung liền đứt gãy. Triệu Tường đối với thẩm luyện mặt lộ vẻ ấy náy, theo lý thuyết lúc này thẩm luyện phải làm đặt câu hỏi, Triệu Tường vì sao nguyên do tâm loạn, làm cho đoạn dây đàn. Bất quá thẩm luyện trả lời cũng không có theo như Triệu Tường trong tưởng tượng xáo lộ đến ngày mùa hè chói chang, thẩm luyện trong nội viện có chút mát lạnh, trên tường viện cây tử đằng, xanh biếc động lòng người, nơi đây giạt rào sinh cơ, chính là Triệu Tường đều cảm thấy rất không tầm thường. Cũng bởi vậy hắn càng ngày càng cảm thấy thẩm luyện là có thể trợ giúp người của hắn. Thẩm luyện mỉm cười nói, chỉ là một cây dây đàn đứt gãy, ngươi không cần để trong lòng. Triệu Tường vốn đã chuẩn bị cho tốt thẩm luyện đặt câu hỏi, hắn hướng thẩm luyện nói rõ sự thật, không nghĩ tới thẩm luyện một chút cũng không tiếp chiêu. Nhưng khi nhìn đến thẩm luyện mặt mày giữa, danh manh chi ý, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Triệu Tường làm sao không biết, thẩm luyện tuyệt đỉnh thông minh, sợ là sớm biết như vậy hắn có việc muốn nhờ. Thanh Hà thực không dám giấu giếm, ta có chuyện muốn cầu ngươi một phen. Triệu Tường cũng là quyết đoán, nếu là lúc trước hắn trực tiếp muốn nhờ, Thẩm Luyện chưa chắc sẽ để ý đến hắn, đồng thời sự tình còn không có không xong đến bây giờ như vậy tầng độ. Hiện tại tình thế bức bách, nay quyết đoán sớm muộn gì muốn xuống. Thanh Hà là Thẩm Luyện lấy biệt hiệu, làm như vậy là để kỷ niệm Thanh Hà Sơn. Chuyện gì? Thẩm Luyện trực tiếp hỏi. Cha ta hắn được một loại quái bệnh, mời rất nhiều danh y đều xem không tốt, hơn nữa mấy ngày nay là càng ngày càng hơn nghiêm trọng, ta muốn biết ngươi có thể hay không chữa cho tốt hắn. Triệu Tường cũng không nói bệnh gì, Thẩm Luyện là kỳ nhân, hoặc tử nhân khẩu khí lại là to lớn như thế, hắn cho tới bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở Thẩm Luyện cái này thử thời vận. Kỳ thật hắn đã điều tra Thẩm Luyện, thế nhưng là hắn dường như bằng không sinh ra, cha không được bất luận cái gì đầu mối. Kỳ thật Huyền Minh Ti là có Thẩm Luyện 16 năm trước hồ sơ, cũng đã bị Thẩm Luyện tiêu hủy diệt rồi. Một người không có khả năng chưa có tới lịch, nhưng mà nếu như ngay cả hắn điều tra không được lai lịch, cái kia đã nói lên Thẩm Luyện xác thực không giống bình thường. Hắn chưa từng gặp qua Thẩm Luyện y thuật, hắn tin tưởng là Thẩm Luyện người này, đương nhiên càng nguyên nhân chủ yếu là, vẫn chưa có người nào có thể trị tốt phụ thân hắn bệnh. Ngươi dù sao đều là ôm còn nước còn tắt tâm tính, ta có thể hay không lo liệu trọng yếu sao? Thẩm Luyện cười cười, không lưu tình chút nào nói trắng ra Triệu Tường tâm tư. Triệu Tường thần sắc hơi chút lúng túng, nói ra, ta cũng là thực đang không có biện pháp khác. Thẩm Luyện nói, ta mở y quán, vốn chính là muốn chữa bệnh, ngươi nếu có thể đem phụ thân ngươi đưa đến ta đây, ta tự nhiên gặp quản lý hắn. Cái này chỉ sợ không được, ngươi có thể hay không đến nhà ta đi, ta sợ là khó có thể thuyết phục cha ta, đến ngươi nơi đây đến. Triệu Tường trên mặt vẻ buồn rầu. Hoàng cung đại nội, người bình thường tất nhiên là cả đời còn không thể nào vào được, có thể ta hiện tại không muốn đi, ngươi hay là trước đi khuyên nhủ thái tử điện hạ. Thẩm Luyện thần sắc vui mừng, lời nói ra sấm sét, lại mà đã biết Triệu Tường thân phận. Ba ngày thời gian, chỉ cần Thẩm Luyện cố tình, điều tra một người thân phận, căn bản không phải việc khó. Triệu Tường cười khổ nói, không nghĩ tới Thanh Hà đã biết rõ thân phận của ta rồi, cái này cũng khó trách, lấy trí tuệ của ngươi, làm sao sẽ không tra được. Hắn mặc dù có báo cho biết thân phận Tường Pháp, nhưng vẫn là không ngờ được Thẩm Luyện dĩ nhiên chi kia thân phận, khó được là đã là như thế, Thẩm Luyện vẫn không có cải biến cùng hắn chung đụng thái độ. Tuy là hắn và phụ thân hôm nay tình hình, có thể nói nơm nớp lo sợ, cẩn thận, mà dù sao Thiên Hoàng hậu duệ quý tộc, dù cho khổ tuệ cũng không muốn đơn giản chậm đợi hắn. Quy 2 chương 43, đại trí giả ngu. Chương 43, đại trí giả ngu. Thẩm Luyện có này thái độ, xác thực vượt quá hắn dự kiến. Triệu Tường vẫn còn hao hết tâm tư, biên dễ nói tử, chuẩn bị lại khuyên một lời Thẩm Luyện. Thẩm Luyện lại nói, đương kim thánh thượng có 5 con trai, 3 cái đem làm qua thái tử, trước thái tử tối hiền, rồi lại cái chết kỳ quặc, ngươi thúc phụ đã làm thiên tử, bây giờ lại bị hủy bỏ ngôi vị hoàng đế, giam cầm suốt đời, có thể là chỉ có phụ thân ngươi trước đây không có bị thánh thượng hậu đãi qua, cũng tại tân triều bị đứng vì thái tử, kỳ thật hôm nay người nào không biết thái tử vị là một cái hố lửa, nên chối từ, có thể phụ thân ngươi rồi lại vui vẻ tiếp nhận, trên phố đều nói phụ thân ngươi nhu nhược ngu dốt, chẳng lẽ ngươi với tư cách người con cái cũng cho rằng như vậy. Triệu Tướng nghe vậy cứng lại, hắn từ nhỏ vai hùng quyết đoán, chính là tổ mẫu chi vô tình, đều đối với hắn tán thưởng có ra, cùng tổ mẫu đối với phụ thân lãnh đạm, có thể nói là tươi sáng do nét đối lập. Người nói phụ thân bị đứng làm thái tử, có tổ mẫu ưu ái duyên cớ của hắn. Chẳng qua là hắn từ nhỏ ra sức học hành kinh sử, biết được hôm nay thế cục phức tạp không nên vọng tự nhảy vào hoàng quyền đấu tranh ở bên trong, có thể phụ thân hắn không có chối từ, nghe thấy chiếu vui vẻ tiếp nhận. Cái này một tháng vào kinh thành đến nay, hắn tử là cẩn thận, dù cho như vậy, như trước minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, phụ thân hắn còn là mắc phải quái bệnh, làm bầy y thúc thủ vô sách. Đương nhiên sau cùng làm hắn tâm lệnh chính là, tổ mẫu càng không đối với cái này sự tình hỏi đến nửa câu. Hắn mặc dù có đế vương chi tài, đến cùng còn là trẻ tuổi, tâm hoảng ý loạn, bằng không thì cũng sẽ không tìm đến Thẩm Luyện. Thẩm Luyện lời ấy tất nhiên là đại có huyền cơ, hắn với tư cách nhi tử, tự nhiên là hiểu rõ nhất phụ thân đấy, vì vậy cũng hiểu được phụ thân có đôi khi xác thực chưa nói tới thông minh, cũng không gặp lấy tổ mẫu niềm vui, càng sẽ không tận lực bảo trì cùng chúng thần khoảng cách, dấu tải. Chẳng qua là một mặt nước chảy bèo trôi, toàn bộ không có nửa phần chủ kiến. Nhưng tinh tế nhớ tới, qua nhiều năm như vậy, cả nhà bọn họ cũng là bình an cho tới bây giờ. Hắn cũng người thông tuệ, một chút liền xuyên qua, lập tức cảm thấy Thẩm Luyện có chút đáng sợ, tránh không được lòng nghi ngờ Thẩm Luyện như vậy nhân vật, thủ đoạn lợi hại, và lại cực kỳ trí tuệ, hắn đến cùng mưu đồ cái gì? Hắn sẽ không hỏi, đem cái này nghi hoặc giấu ở đáy lòng, trên mặt một chút không hiện. Vừa rồi danh ngắt lấy vài câu, liền cáo tử. Thẩm Luyện đưa mắt nhìn Triệu Tường đi xa, cuối cùng ánh mắt cũng tại trên hoàng thành, chỗ đó uy nghiêm thật sự là càng ngày càng nặng rồi. Cà ca ta đói bụng. Sau lưng Nhược Hề kiều nộn thanh âm, đống nhiên vang lên. Thẩm Luyện ôm nàng lên, nhẹ giọng cười nói, hôm nay không xuất ra đi ăn trực ăn. Ta nghĩ ăn được ăn. Nhược Hề ôm đồm ở Thẩm Luyện cái cằm, ca ca mặt tốt bóng loáng, liền một tia lông tơ đều không có. Thẩm Luyện nói, vậy hôm nay chúng ta đi Phúc Mãn lâu ăn thịt vịt nướng, ngươi muốn uống rượu sao? Này nhi còn là tiểu hải tử, không thể uống rượu, ca ca cũng không nên uống. Nhược Hề một chút nắm chặt Thẩm Luyện một đám tóc. 6. Phúc Mãn lâu kỳ thật không có lầu, thì ở cách vách một cái trên đường. Con đường này bên cạnh là một cái sông, gọi là An Bình Kênh, này nhân công sông chính là thần đô tối rộng lớn dòng sông, chừng hơn 20 trượng. Chính là nữ đế tự mình hạ lệnh mở, ban ơn cho ngoài thành đại mảnh ruộng tốt, trước đó, kinh thành gạo quý, cư trú đại không dễ, từ khi đã có này An Bình Kênh sau đó, nữ đế lại làm cho người nghiên cứu phát minh loại tốt, thần đô gạo giá có thể nói mấy năm liên tục ngã xuống. Giống như nữ đế như vậy ban ơn cho dân chúng chính sách, nhiều không kể xiết, cho nên nữ đế tuy rằng cải nguyên, khắp thiên hạ bá tánh mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Phúc Mãn lâu cũng không phải là một tiểu lâu, chẳng qua là gặp An Bình Kênh một chỗ nhỏ tiểu quán. Tiểu quán lao bản là một cái mỹ phu nhân, rất nhiều người đến dùng bữa uống rượu, cũng là vì nhìn nàng. Nàng nghe nói là cái quả phụ, nghe nói đều muốn một cái hạnh phúc nhà, cùng với đem tiểu quán biến thành quán rượu, cho nên mới đem nhà tiểu điếm này gọi là Phúc Mãn lâu. Phúc Mãn lâu cũng không phải là mỗi ngày đều khách nhân chấn đích, dù sao những cái kia muốn chấm mút khách nhân, rất nhiều thời gian dài không có mò được chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ không tới. Có thể bà chủ cũng không phải là chỉ có sắc đẹp, vẫn còn nấu ăn thật ngon, mới đầu quả thực cho nàng để lại không ít khách nhân, nhưng nàng có một cái tật xấu, làm đồ ăn lúc tốt lúc hỏng. Ăn ngon thời điểm, quả nhiên là hoàng cung điều khiển chủ đều so ra kém, khó ăn lúc so với heo ăn còn kém vị. Chẳng qua là bề ngoài thượng nhìn không ra khác nhau, ăn thời điểm tài năng cảm nhận được. Thẩm Luyện chẳng qua là đến nếm qua một lần, còn là nhanh 2 tháng trước thời điểm, lần kia vận khí tương đối khá, ăn thịt vịt nướng, làm cho người dư vị vô cùng. Bất quá Thẩm Luyện đến nơi này, vẫn còn có chút giật mình, bởi vì này thời điểm một người khách nhân đều không có thể nói thảm đạm. Bà chủ ước chừng 30 tuổi rất nhiều người, rất có bộ dạng thùy mị, nhìn thấy Thẩm Luyện, liền cười mỉm chào đón, eo thon lơ đãng đong đưa, coi như gió phất cánh liễu, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Công tử muốn ăn cái gì? Nàng hỏi. Nhược Hề đã vượt lên trước trả lời, 2 bàn thịt vịt nướng, không nên rượu. Bà chủ cười khanh khách, làm như bị nhỏ Nhược Hề chọc cười rồi. Sau đó lại nhìn hướng Thẩm Luyện, Thẩm Luyện nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bà chủ lúc này mới hô, Tiểu Bạch chạy nhanh vội tới khách nhân lau dưới cái bàn, lao nương làm đồ ăn đi. Sau khi nói xong, trực tiếp tự đi hậu chủ. Gọi là Tiểu Bạch tiểu nhị, vốn trong góc nằm sấp lấy, nghe được bà chủ thanh âm, liền đứng dậy tới đây. Tiểu Bạch còn là một thiếu niên, thần sắc lạnh lùng, tựa hồ bị thiếu không ít tiền bộ dạng, hắn nhìn thấy Thẩm Luyện lúc, có chút chần chờ, Thẩm Luyện rồi lại không phản ứng chút nào. Tiểu Bạch chính là cái kia mặt trời buổi tối, bị cứu ra đuổi giết, Thẩm Luyện tiện tay cứu được cái vị kia. Tên thật của hắn gọi là Bạch Thiếu Lưu, đêm hôm đó mất máu quá nhiều, cuối cùng ngã vào tiệm này cửa ra vào, bị bà chủ cứu được. Bạch Thiếu Lưu nhìn thấy Thẩm Luyện có chút quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra lúc nào bài kiến, ngày đó ban đêm vội vàng thoáng nhìn, thực là không có thể cùng Thẩm Luyện chống lại số. Qua một hồi lâu, một bàn thịt vịt nướng mới bưng lên, mảnh rất đều, thường nhân chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài. Rơi vào Thẩm Luyện trong mắt, nhưng là song cực kỳ xinh đẹp kỹ thuật sắt rau biểu hiện. Cái này bàn thịt vịt nướng làm được rất có đầu bếp dốc thịt châu ý tứ, lấy không dày vào có lúc giữa, về phần cốt nhục chia lịa. Kỳ thật có rất ít người chú ý, bà chủ tốt nhất nhìn không phải là eo, mà là của nàng tay, trắng non tinh tế tỉ mỉ, không có nửa phần thô ráp. Đương nhiên bà chủ tuy rằng không tầm thường, Thẩm Luyện rồi lại không có ý tứ gì khác, chẳng qua là đến ăn cái gì. Hắn tuy rằng không ăn ngũ cốc, đoạn tuyệt khói lửa, như cũ có ăn uống chi dụng. Hôm nay đổ gia vị thả vô cùng tốt, tựa hồ so với hắn lần thứ nhất vẫn dễ ăn một chút, bà chủ tự nhiên là sẽ không phụng bồi Thẩm Luyện ăn cái gì, Bạch Thiếu Lưu càng là lau sạch sẽ sau cái bàn, phải dựa vào ở ngoài cửa phơi nắng, cũng không có đi chào hỏi khách khứa, bà chủ vậy mà cũng không có lại để cho hắn mời chào sinh ý. Nơi đây gặp nước, chính là giữa trưa, vẫn như cũ mát mẻ. Thẩm Luyện đều cảm thấy có phải hay không nên đem ý quán lật đổ con đường này, có thể so sánh nguyên lai địa phương tốt hơn không ít. Nhược Hề ăn cái gì lúc nào cũng rất nghiêm túc, từng mảnh tiêu hóa lấy trong mâm thịt vịt nướng, ăn được vậy mà so với Thẩm Luyện còn nhiều. Đông nhiên giữa, Bạch Thiếu Lưu từ ngoài cửa đã bay tiền đến, trùng hợp phương hướng đúng là Thẩm Luyện bọn hắn cái bàn này. Tốt ở nửa đường thời điểm, Bạch Thiếu Lưu hết sức trở mình, đập lấy bên cạnh trên mặt bàn. Nhược Hề có chút mất hứng, bởi vì có chút bụi mảnh rơi xuống trong mâm. Quy 2 chương 44, sao có nước chảy, lưu thủy Hà Lai. Đại sảnh ánh sáng trong thoáng chốc cảm đạm xuống, cửa ra vào xuất hiện một cái mang theo mũ rộng vành người, thật dài tay áo, ghim lấy viền vàng, thân hình của hắn rất cao lớn, vì vậy chặn ánh sáng. Tiểu tử, đồ vật giao cho ta, hãy bỏ qua ngươi. Thanh âm trầm thấp, lại nghe được ra niên kỷ của hắn rất lớn rồi. Bạch Thiếu Lưu chậm rãi đứng lên, thân thể còn có chút lay động. Người tới võ công độ cao, đã cũng không hắn có thể nhìn lên, cho nên hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp không được. Xinh đẹp bà chủ tại trước quầy bên trên, đôi mắt đẹp nhíu lại, nhưng không có lên tiếng, thực sự không có dư thất kinh thần tỉnh toát ra đến. Duy chỉ có Thẩm Luyện biết rõ, nàng có như vậy một đôi tay, toàn bộ thần đô, có thể làm nàng sợ hãi đồ vật, thật sự không nhiều lắm, mũ rộng vành người tuyệt không phải một trong số đó. Nhược Hề xinh đẹp cái mũi nhỏ nhíu một cái, tiểu âm thanh nói, ca ca, ta không ăn, ngươi xem đồ ăn đều làm ô uế. Nàng chỉ vào trong mâm một mảnh thịt vịt, vàng óng ánh xốp giòn vịt trên da, dính hơi có chút điểm mùi bặm. Thẩm Luyện vô vô đầu của nàng, lấy ra khăn lụa, đưa cho nàng, ý bảo nàng đem miệng cùng tay bôi sạch sẽ. Một mặt khác, Bạch Thiếu Lưu nghe thấy mũ rộng vành người mà nói, liền nghiêm mặt, nhìn qua đối phương, từng chữ một nói ra, không cho. Mũ rộng vành người thở dài, không nói thêm gì nữa, cùng theo liền có tiếng bước chân văng lên, hắn bước chân cũng không trầm trọng, vẫn rất chậm, rồi lại coi như một chút một cây đao con cái, hung hăng đâm vào người lồng ngực. Bạch Thiếu Lưu cái trán buốc lên mồ hôi, đối phương lấy cực kỳ cao thâm nội lực, hòa tan chân âm chính giữa, đúng là nhằm vào hắn mà đến, mặc dù đối phương không có xuất đao, thế nhưng là chân âm, một lần lại một lần va chạm hắn khí huyết, không thua gì dùng chân thật dao găm, đâm vào huyết nhục của hắn. Hiển nhiên đối phương đều muốn hắn khuất phục, lại không muốn hiện tại lấy mạng của hắn. Nhược Hề rất nhanh bôi sạch sẽ rồi, Ia đem khăn lụa vẫn quay về cho các ca, Thẩm Luyện tiện tay đem khăn lụa ước lượng quay về, thản nhiên nói, Kim Đao Vương, 17 năm không gặp, ngươi rõ ràng đều luân lạc tới khi dễ tiểu hải tử. Thẩm Luyện thanh âm cũng không tính đại, rồi lại vừa đúng có thể đem chân âm che lại, đồng thời đem chân âm xuyên thấu lực lượng xua tán. Mũ rộng vành người dừng bước, Thẩm Luyện là đưa lưng về phía hắn đấy, chẳng qua là thanh âm này hắn quả thật có chút quen thuộc, hơn nữa nhìn thấy Thẩm Luyện bóng lưng, hắn có chút khó có thể tin, bởi vì hắn nhớ tới một người. Bạch Thiểu Niên đã toàn thân ướt đẫm, tại chân âm biến mất lúc, út sấp trên mặt đất, liên tục thở hổn hển, mồ hôi ẩm ướt đầy đất. Mũ rộng vành thân người hình khẽ động, trong chớp mắt đã đến thiếu niên bên cạnh, quay người nhìn về phía Thẩm Luyện. Hắn chậm rãi gỡ xuống mũ rộng vành, lộ ra xám trắng tóc, đầy mặt râu bạc, chẳng qua là dáng người như trước rất như tùng bách. Bất quá đi theo hắn mấy mươi năm kim đao, cũng không có mang đến, hắn đã buông xuống đao trong tay. Ánh vào hắn trong mắt tự nhiên là như năm đó giống nhau thanh tú khuôn mặt, thậm chí đều nhìn không ra năm tháng dấu vết. Ngươi là Thẩm Luyện. Kim Đao Vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, theo lý thuyết Thẩm Luyện năm nay đã 30 xuất đầu, có thể thấy thế nào lấy vẫn cùng lúc trước không sai biệt lắm, dường như năm tháng đối với hắn vô tình, rồi lại hậu đãi Thẩm Luyện. Đương nhiên rất nhanh Kim Đao Vương liền chú ý tới một chút, hắn từ từ vứt bỏ đao sau đó, dần dần từ võ nhập đạo, tối biến hóa lớn, chính là cảm giác gia tăng, lấy hắn năm thành công lực, liền có thể làm được qua 10 thành công lực lượng sự tình, và lại vẫn càng thêm dễ dàng. Loại này võ học tỉ mỉ cảnh giới, có trợ giúp hắn cô đọng khiếu huyệt, bước vào cao hơn cấp độ, chẳng qua là hắn không có tiên pháp truyền thừa, nhân gian nguyên khí càng là mỏng manh, sợ là cả đời đều khó có khả năng tìm đến huyền quan một khiếu. Lưu thủy kiếm pháp đúng là hắn hy vọng, cái này kiếm pháp vốn cũng không xuất ra danh, chẳng qua là một nhà bình thường võ quán lưu truyền xuống kiếm pháp, về sau võ trong quán ra một cái kỳ tài, rõ ràng dựa vào cái này kiếm pháp, một tháng giữa, liên tiếp đánh bại 18 vị trí đương thời cao thủ nổi danh, cuối cùng đánh một trận xong, càng là ngự không mà đi. Việc này vốn cũng không người biết được, võ trong quán hậu bối, càng không người lại lĩnh ngộ ra trong đó chân ý. Thẳng đến mấy tháng trước, đông nhiên truyền ra tin tức này, cho nhà này võ quán đưa tới ngập trời họa, một môn cao thấp bị diệt đến sạch sẽ, chỉ có thiếu niên trốn thoát. Làm việc này chính là một tổ chức, Kim Đao Vương chính là gia nhập trong đó, cũng hiểu được trong đó không ít chi tiết. Hắn đã niên kỷ rất lớn rồi, nếu như không phải là 10 năm trước cơ duyên xảo hợp phục dụng một cột linh sâm, liền thành tựu của ngày hôm nay cũng không đạt được. Niên kỷ càng lớn, lại càng rất sợ chết, có bất kỳ đột phá hy vọng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Thẩm Luyện nói, xem ra ngươi vẫn nhận ra ta, không có giả mà hồ đồ. Kim Đao Vương trầm ngâm một hồi, chỉ vào Bạch Thiếu Lưu nói, ngươi nếu như muốn bảo vệ hắn, ta lúc này đi. Nếu như hắn còn là 10 năm trước trình độ, hắn có lẽ sẽ theo để ý cố gắng một phen, bởi vì khi đó hắn không thật lợi hại, liền nhìn không ra Thẩm Luyện có bao nhiêu lợi hại. Hắn hiện tại cảm giác lên một cái bậc thang, Thẩm Luyện đang ở đó ngồi, trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười, thế nhưng là hắn cũng không dám cùng Thẩm Luyện đối mặt, đồng thời nội tâm cảm thụ một loại nhàn nhạt uy áp. 16 năm trước Thẩm Luyện đã là thế gian khó tìm cao thủ, khi đó hắn còn chưa trưởng thành, đến bây giờ như vậy sâu không lường được, tự nhiên là chuyện phải làm. Ngươi đi đi. Thẩm Luyện trả lời. Kim Đao Vương nhẹ gật đầu, cũng không có lại nhìn Bạch Thiếu Lưu liếc. Một lần nữa đeo lên mũ rộng vành, chuẩn bị ly khai. Lúc này thời điểm bà chủ nói chuyện, nàng lười biếng nói, đem ta đây cái bản tiền, còn có tiểu nhị tiền thuốc men cho lưu lại, bằng không thì đừng nghĩ đi. Kim Đao Vương hừ lạnh một tiếng, thực là có chút phẫn nộ. Thẩm Luyện thanh âm lại phục vang lên, ngươi cũng không kém chút tiền ấy, bảo ngươi cho liền cho đi, thuận tiện giúp ta trả tiền. Kim Đao Vương kềm chế nộ khí, đã đến trước quầy, móc ra một thỏi bạc, buông xuống, vậy mà thật sâu khảm nạm tại trong quầy, nói, cho ngươi. Hắn sống bó lớn như vậy niên kỷ, còn không có như vậy khuất nhục qua. Chờ Kim Đao Vương vừa đi, Thẩm Luyện nắm Nhược Hề cũng chuẩn bị rời đi. Bà chủ chân thành đi tới, lúc trước khảm nạm tại quầy hàng cái kia một thỏi bạc đã đến trên tay nàng. Nàng nói, công tử tâm địa ngược lại là tốt, liền cái lao đầu đều muốn cứu. Nàng ngụ ý, Thẩm Luyện tự nhiên nghe được đi ra, nếu như không phải là Thẩm Luyện dọa rời đi Kim Đao Vương, bà chủ sẽ phải xuất thủ, Kim Đao Vương tất nhưng không còn sống cơ hội. Bởi vậy Thẩm Luyện mới khiến cho Kim Đao Vương đưa hắn trướng cũng kết thúc, dù sao mạng của hắn, có thể so sánh một thỏi bạc đắt hơn rồi. Tóm lại đã từng nhận thức, cho nên có này một lần hành động rồi, chúng ta cách gần đó, bà chủ không chê, bình thường có thể đi đi lại một cái. Thẩm Luyện nhìn ra được đối phương là cái có người tu hành, chẳng qua là không biết xuất từ môn phái nào, học được nhà ai tiên pháp. Không dùng gọi là lão bản của ta mẹ, tên của ngươi gọi là Thẩm Luyện đúng không, Luyện là cái nào Luyện? Nàng lông mi cong lên đến nhìn rất đẹp, tuy rằng khỏe mắt có nhàn nhạt nếp nhăn, ngược lại khác với mị lực. Trong lửa luyện kim luyện, ngươi có thể gọi ta Thanh Hà. Thẩm Luyện lễ phép trả lời. Ta họ Chu, Đại Chu Triều Chu, tên một chữ một cái Linh, Linh Đài Linh. Thẩm Luyện khẽ gật đầu, nắm Nhược Hề, từ thong dong sắc mặt cùng Chu Linh sát bên người mà qua. Chẳng qua là trong lòng nghĩ đến, Chu không chỉ có là Đại Chu Triều Chu, nữ đế cũng là họ Chu. Bạch Thiếu Lưu biết rõ hai người đang nói chuyện, nhưng lại một chữ nghe không hiểu, bất quá hắn đã nhớ tới một sự kiện, cái kia chính là Thẩm Luyện không phải là đêm đó cứu hắn cao nhân. Hắn đều muốn dây rủa, rồi lại làm không được, trong miệng phát khô, đưa mắt nhìn Thẩm Luyện cùng Nhược Hề đi xa, nhưng trong lòng đắn đo, đã thiếu hai cái mạng. Quy 2 chương 45, cổ, sâu độc. Ngày mùa hè hoàng hôn, tới muộn. Hoặc tử nhân ý quán chỗ phố, gọi là Trường Ngai, là thần đô thành xưa nhất mấy con phố một trong. Đương kim thánh thượng là kiên quyết tiến thủ người, tại nàng quản lý xuống, một lần nữa sáng lập thần đô, lại diễn sinh ra không ít mới nội thành, sạch sẽ rộng rãi. Cái này cổ xưa đường đi mặc dù cách cung thành coi như là không xa, rồi lại bắt đầu dần dần người ở thưa thớt. Thẩm Luyện y quán bắt đầu từ một vị đem đến bên kia đường đi người ta trong tay mua được, bên kia hoàn cảnh tốt hơn, chị An cũng càng tốt. Y quán môn nửa che nửa đậy, lười biếng khói chiều, nghỉ lại tại cánh cửa bên cạnh, yên tĩnh vô cùng. Ngựa bánh xe đè nặng mặt đường bánh xe thanh âm, đánh vỡ phần này yên tĩnh xác định, lái xe xa phu là Triệu Tường, hắn xuống xe, màn xe vạch trần. Đầu tiên lộ ra chính là hơi có vẻ mập trắng tay, một người có phải hay không sống an nhàn sung sướng, thường thường có thể từ tay của hắn nhìn ra, nói chung, chỉ có ít khô việc nặng quý nhân, mới có thể đem tay được bảo dưỡng tốt, đương nhiên đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, an bình kênh bên cạnh nhà kia tiểu quán bà chủ tất nhiên là ngoại. Lệ. Còn chưa kịp Triệu Tường kêu cửa, đại môn đã mở ra, một cái phấn khắc ngọc mài tiểu cô nương, đứng ở cửa ra vào. Nhìn thấy Triệu Tường cùng với bên cạnh hắn vị kia trắng trắng mập mập trung nhân nhân, làm một cái lễ, là vạn bối tăng trưởng thế hệ lễ, sau đó mới giòn giòn dã dã nói, ca ca ở bên trong chờ vị này bá bá đi vào. Triệu Tường cười đối với trung nhân nhân bên cạnh nói, ta tới đây mấy lần, là lần đầu tiên vừa thấy được hắn đón khách, lại để cho là tiểu nhân nhân đến. Trung nhân nhân sắc mặt thập phần trắng bệnh, diện mạo cùng Triệu Tường thoáng có vài phần tương tự, nhưng tướng mạo càng nhu hòa chút ít, hơn nhiều phần ôn hòa. Mắt của hắn vòng hiện màu đen. Hốc mắt thật sâu lõm, tựa hồ ngủ không ngon bộ dạng, không có có thần thái. Nhưng hắn vẫn rất có lễ phép, nói, ca ca ngươi làm sao biết chúng ta tới rồi. Chẳng qua là từ hắn tiếng nói, có thể nghe ra hắn trung khí không phải là rất đủ, nói chuyện cũng rất tốn sức. Ca ca là thần tiên, đương nhiên biết rõ các ngươi muốn tới rồi. Nhược Hề rất là kiêu ngạo tự hào, cái này bá bá mặc dù không có Triệu Tường như vậy chán ghét, thế nhưng là quá ngu ngốc. Trung niên nhân túi người nói, ca ca là thần tiên, nhân nhân là cái gì? Nhược Hề cắn môi nói, là tiểu tiên tử. Trung niên nam nhân từ trên tay cởi tiếp theo chuỗi tay trâu, nói ra, ngươi vừa mới đối với ta chào, thật sự là đồng lễ, bá bá không mang cái gì lễ vật, liền đem chuỗi lần chàng hạt tặng cho ngươi. Triệu Tường lộ ra kinh ngạc thanh sắc, chính muốn nói chuyện, trung niên nam nhân dùng ánh mắt ngăn lại hắn, tay này chuỗi là hắn tổ mẫu đưa cho phụ thân một kiện lễ vật, nhiều năm qua từ bất ly thân. Không nói đến ý nghĩa trọng đại, nhưng ngự tứ chi vật, cũng không phải có thể tùy tiện làm cho người ta đấy. Nhược Hề chắp tay sau lưng, lắc đầu, nói, ta không nên. Sau đó lại nói, ca ca sẽ khiến ta nhận lấy, ngươi cho ta đi. Nàng vươn tay, một bộ ngươi cho ta đeo lên bộ dạng. Trung niên nam nhân mỉm cười, cũng không truy vấn Nhược Hề như thế nào nghe được Thẩm Luyện mà nói, đưa tay chuỗi cho nàng đeo lên. Tay này chuỗi cùng sở hữu 9 hạt châu, hiện ra màu xanh lá cây, cũng không có liên tiếp, hệ hạt châu dây thừng có rút lại tính rất mạnh, Nhược Hề tuy rằng tay nhỏ, thực sự có thể đeo lên. Thẩm Luyện trong sân, trước mặt là một bình trà xanh, một cái ly, trung niên nam nhân đi đến trong sân, rõ ràng ra không ít đổ mồ hôi, còn là Triệu Tường vịn hắn ngồi xuống. Hắn tận lực giữ vững tinh thần, quan sát Thẩm Luyện, hai người đều không có chủ động mở miệng. Cuối cùng vẫn là Triệu Tường phá vỡ cục diện bế tắc, lên tiếng nói, phụ vương ta bệnh, ngươi đã nhìn ra sao? Thẩm Luyện trên mặt không có có dư thừa thần sắc, bình tĩnh như trước, lạnh nhạt nói, điện hạ thế nhưng là gần đây ánh mắt mơ hồ, thường xuyên tráng vắng đầu, tổng là muốn ngủ, rồi lại ngủ không được. Xác thực như thế, ngay từ đầu ta còn lơ đễnh, có thể là liên tục nhiều ngày đến nay, tinh thần uể oải không ít, thử qua không ít biện pháp, nhưng là bây giờ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Trong hoàng cung không có thái y biết rõ hắn là cái gì bệnh trạng, sau khi kiểm tra càng là nói hắn không có vấn đề gì cả, chẳng qua là mất ngủ, thậm chí tìm đi ra bên ngoài danh y cũng như thế. Thế nhưng là mở giúp thích giấc ngủ phương thuốc sau đó, hắn như cũ không có bất kỳ khởi sắc, hàng đêm mất ngủ, ban ngày càng là không đốn. Thì cứ như vậy còn phải tham gia triều chính, nữ đế rõ ràng nhìn ra thân thể của hắn không được tốt, cũng không có chủ động hỏi đến. Cái này bệnh trạng ngược lại là bỏ đi trừ, ta lập tức có thể thay ngươi giải quyết. Chẳng qua là bệnh căn vẫn cần đến một phần khác phương thuốc, được hay không được tại cái nào cũng được giữa. Thẩm Luyện nhẹ nói. Trung niên nam nhân nói, vậy ngươi có thể hay không trước giúp ta đi trừ tráng váng đầu hoa mắt bệnh trạng. Thẩm Luyện cười, nói, dược đã sớm cho ngươi chuẩn bị. Hắn móc ra một trang giấy phủ, không gió tự cháy, cuối cùng cho tàn rơi vào chén trà. Thẩm Luyện cầm trong tay chén trà, ly tại trên tay hắn cấp tốc xoay tròn, thế nhưng là trong chén nước, một giọt đều không có rơi vãi đi ra ngoài. Hắn thản nhiên dừng lại chén trà, chỉ một thoáng nước ly nước tiểu đình chỉ, tựa hồ vi phạm với vật lý quy luật, chỉ cần tay này kỹ nghệ, dĩ nhiên lại để cho trung niên nam nhân xem thế là đủ rồi. Cái kia cho tàn lơ lửng ở trong nước trà, rõ ràng. Thẩm Luyện đem chén trà đưa tới trung niên nam nhân trước mặt, thản nhiên nói, uống chén nước phù này. Triệu Tương nói, Thẩm Luyện ngươi đừng nói giỡn. Hắn tìm Thẩm Luyện là xem bệnh đến đấy, điều này làm cho phụ thân hắn uống phù thủy thấy thế nào cũng không đáng tin cậy. Ta đây mở tờ phương thuốc cho các ngươi mang về cho thái y đám nhìn, sau đó đối với bốc thuốc, làm cho người ta phục dụng có hay không vô hại, một lần nữa cho điện hạ phục dụng phải dựa vào bài bản. Thẩm Luyện mỉm cười nói. Triệu Tường hơi có chút lúng túng, hắn quả thật có ý tứ này. Trung niên nam nhân nói, đây là trúc từ chi thuật, cũng y thuật một loại, Tường Nhi chớ trách lầm người ta. Lấy phù pháp, chú pháp chữa bệnh, cổ đã có chi, chẳng qua là trung niên nam nhân vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hắn nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, có chút quả quyết. Triệu Tường là quyết đoán lộ ra tại người trước, hắn là tại không tiếng động chỗ rơi sấm sét. Hồn nhiên không sợ Thẩm Luyện có hay không cố tình hại hắn. Chờ trung niên nam nhân một chén nước trà vào trong bụng, mấy hơi thở về sau, đột nhiên dựa vào Triệu Tường ngói ra, chẳng những có nước đắng, trên mặt đất vẫn vui vẻ cái này màu đen trùng, Triệu Tường nhìn rõ ràng. Cái kia côn trùng nhảy vài cái, sau đó hóa thành một đám khói đen, đột nhiên chiều không bay đi, lúc này thời điểm Thẩm Luyện ngón tay bắn ra, một đạo thiên địa chi hơi thở. Không tiếng động mà đi, xì xì âm thanh, cái kia khói đen đã bị mai một mất. Triệu Tường kinh nghi bất định, nhìn xem phụ thân, lại nhìn Thẩm Luyện, hỏi, Thẩm huynh đây là có chuyện gì? Vừa rồi đó là sâu độc, điện hạ những này qua đau khổ, đều là này sâu độc đưa tới, hiện tại không sao. Thẩm Luyện nói ra, trung niên nam nhân đã ngừng lại nôn mửa, cười khổ nói, hóa ra là cổ, khó trách những cái kia thái y đám không tra được, có thể bọn hắn như thế nào dám làm như thế. Hắn khí sắc đã hơi có chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua là hai đầu lông mày có chút tạm đạm. Trong hoàng cung, hạ độc chính là tối kỵ, huống hồ mẫu thân hắn là nhất định có thể nhìn ra hắn trúng độc đấy, vì sao rồi lại cái gì tỏ vẻ đều không có. 6. Trung niên nam nhân cùng Triệu Tường đều ngồi trong xe ngựa, bên ngoài là mặt khác người đang đánh xe, kỳ thật bọn hắn xuất cung, ngầm là có rất nhiều người thủ hộ đấy. Triệu Tường hỏi, phụ vương vừa rồi Thẩm Luyện cho ngươi bôi bỏ bệnh căn phương thuốc bên trong, ghi là cái gì? Quy 2 chương 46, Thanh Phong Minh Nguyệt không người quản. Chương 46 Thanh Phong Minh Nguyệt không người quản. Vị này đại chu triều thái tử, tuổi gần 40 trung nhân, nhìn bản thân sủng ái nhất nhi tử liếc, nhạt âm thanh nói, chẳng qua là một bài thơ mà thôi. Triệu Tường có chút kinh ngạc, mặc dù có chút bệnh phương hướng dùng chính là ca quyết, có thể nhìn phụ vương ý tứ, tựa hồ cũng không phải là ý này. Hắn còn muốn hỏi lại, phụ vương nghiệp dĩ nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên không muốn nhiều lời nữa. Chẳng qua là trong tay nắm thật chặt cái kia tờ phương thuốc, có thể thấy rõ trên tay gân xanh dữ tợn đi ra, có thể nghĩ phụ vương đối với bệnh phương hướng thật là để trong lòng đấy. 6. Hoàng thành còn gọi là Đại Minh Cung, đây là nữ đế cải nguyên sau đó, mới lấy tên, ý là Phạm Trần Nhật Nguyệt làm cho theo, ngàn vạn núi sông, đều tại nàng thống trị phía dưới. Một nữ nhân có thể làm được hoàng đế, đương nhiên không chỉ có dựa vào là quyền mưu, lòng của nàng ngực cũng xa so với các triều đại đổi thay hoàng đế rộng lớn nhiều lắm, chẳng qua là rộng lớn cũng không phải là tha thứ. Đối đãi địch nhân nàng có thể như mùa đông giống như tàn khốc, đối đãi ủng hộ người của nàng, lại có thể như mùa xuân giống như ấm áp. Nữ đế hôm nay tại Đại Minh Cung bên trong Thủy Lương Điện, thích hợp nhất ngắm cảnh địa phương, từ nơi này nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là 10 dặm hoa sen, nhàn nhạt mùi thơm ngát, quanh quẩn không dứt. Nàng đã 60 rồi, thoạt nhìn như cũ như 30 rất nhiều người, so với Thái tử Triệu Hân vẫn trẻ hơn không ít. Càng không người tin tưởng nàng đã từng đã sanh 5 con trai, 2 đứa con gái. Gió mát chậm chậm, hồ sen ánh trăng, tại lầu trên đài, đều có thể cảm thụ, đều có thể trông thấy. Với tư cách đế vương nàng có ngàn vạn núi sông, nhưng là chân chính có thể thấy, chưa đủ vạn nhất. Cho nên hắn còn cần có khác thái mắt, khắp thiên hạ, thay nàng xem thật kỹ cái này vạn dặm danh giới. Nàng đứng chắp tay, thoáng ngẩng đầu, bầu trời hàn nguyệt cũng chiếu vào mắt của nàng con mắt, thanh âm đạm mạc vang lên tại ban công ở bên trong, Khổ Tuệ đại sư, chấm hôm nay nghe được một bài thơ, cảm thấy có phần có ý tứ, giảng cho ngươi nghe. Tối nay nàng mặc dù không có long bào gia thân, chẳng qua là một thân thường phục, có thể trong lời nói uy nghiêm, cùng với không được xía vào ngữ khí, như trước làm cho người ta không sinh ra dám can đảm cự tuyệt ý niệm trong đầu. Nữ đế bên người chưa từng có bao nhiêu hộ vệ, thế nhưng là đến nay không người ám sát nàng thành công, mà phái ra người ám sát nàng quyền quý hoặc là phản tặc, hầu hết đã bị bắt ở, xét nhà diệt tộc, nửa điểm đều nghiêm túc. Khổ Tuệ liền tại nữ đế sau lưng một trượng có hơn, tăng bảo bởi vì phong thua lên. Nguyệt quang chiếu rọi ra hắn cái trán nếp nhăn, cùng với trở nên trắng trồng râu, chắp tay trước ngực nói, bệ hạ mời nói, bần tăng rửa thai lắng nghe. Hôm nay Triệu Vân ra khỏi thành xem bệnh, sau khi trở về khí sắc tốt hơn nhiều, vẫn mang về cho hắn khứ bệnh cột đơn thuốc, chấm lấy ra nhìn coi, thật là có điểm ý tứ. Nữ đế nhạt tiếng cười khẽ, trên mặt rồi lại khác biệt không vui vẻ, một đôi mắt, coi như lành lạnh nguyệt quang, chỗ không không kịp, rồi lại không hỗn tạp nửa phần tình cảm. Khổ Tuệ không có chen vào nói. Lẳng lặng chờ nữ đế nói phương thuốc kia viết cái gì. Loại dưa hoàng dưới đài, dưa quen thuộc còn cái ly ly. Khẽ ngắt khiến cho dưa tốt, lại hái làm dưa hiếm. Ba hái còn tự có thể, hái cự tuyệt ôm mạn thuộc về. Nữ khí lạnh lùng, cùng câu thơ trong ý cảnh lăn lộn là một, có chút vô tình. Đại khái là vườn dưa có nhiều quả, hái bớt đi một thì những quả còn lại tốt hơn, hái thêm một quả thì quả còn lại thành hiếm có, hái đi ba quả còn được nhưng hái nhiều đi thì đến lúc thu hoạch không còn nữa. Cơ bản là nhắc bà vua này nên khoan dung độ lượng cho mấy ông con, đừng giết nhiều nữa, người CV hiểu thế không rõ đúng không nữa, bà. Hoàng đài chính là cung bên trong một chỗ đài cao, chỗ đó tự nhiên không có cái gì trái cây. Cuối cùng nàng nói, ngươi nói bài thơ này có phải hay không rất có ý tứ. Tiểu tăng không dám nói bừa. Khổ Tuệ sắc mặt xấu khổ, vị này nữ đế cũng không phải là bình thường đế vương, mỗi tiếng nói cử động, không phải do người không muôn phần cẩn thận. Nữ đế bông túi đầu. Ánh mắt rơi tại phía trước một mảnh lá sen phía trên, làm như nhìn chăm chú trong đó một viên mượt mà giọt nước, ở trong đó cũng có ánh trăng, mặt của nàng xưng không hơn tuyệt mỹ, có ba phần nam tử cương nghị, tràn ngập khiếp người ma lực. Không phải là lại để cho chấm không nên đuổi tận giết tuyệt sao, hổ độc, hung dữ còn không ăn thịt con, chẳng lẽ đại sư cũng cho là ta là ngoại giới đồn đại cái loại này, ngay cả mình thân sinh con cái đều không buông tha người. Từng cơn gió nhẹ thổi qua 10 dặm hồ sen, trăng trong nước hình ảnh. Phân ra tầng một lại một tầng, tựa như ảo ngộng. Khổ Tuệ nói, bệ hạ nếu là ở ngoài ý muốn người chỉ trích, liền không phải là bệ hạ. Nữ đế cũng không bởi vì Khổ Tuệ xảo diệu ngôn từ, mà có chỗ động dùng, nói, ngày mai chấm gặp tuyên bố phế bỏ Tề Vương thừa tướng vị, Triệu Hân là có thể an tâm, còn có cho hắn ghi bệnh phương hướng người, chấm muốn tại 3 ngày sau gặp hắn một lần, chuyện này còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Một trang giấy mảnh không tiếng động rơi vào Khổ Tuệ trước mặt, hắn vươn tay tiếp được. Phía trên đúng là vừa rồi nữ đế làm cho niệm cái kia bài thơ, cuối cùng là khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, làm hắn vốn yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng thiền tâm, có chỗ xúc động, nổi lên rung động, như cái kia hồ sen nguyệt quang, rất nhiều chuyện cũ giống như tại trước mắt, chợt lóe lên. Tâm hắn nói, nguyên lai ngươi quay về nhân gian. Khi hắn hồi tưởng lại những điều này thời điểm, đồng nhiên cảm nhận được nữ đế ý vị thâm trường ánh mắt, có loại sở hữu ý niệm trong đầu đều bị nhìn xuyên cảm giác. Khổ Tuệ cũng không sợ hãi, vị này bệ hạ, cũng người tu hành, kia không thể đo lường, còn tại tất cả mọi người tưởng tượng phía trên. Hắn cúi đầu nói, tiểu tăng cẩn tuân bệ hạ ý chỉ. Trong tay trang giấy thượng một khoản vẽ một cái, đều có nguyệt quang lưu chuyển, mềm rủ xuống chiếu sáng, trong đó chói mắt nhất chính là thẩm luyện hai chữ, tựa hồ từ cái tên này có thể chứng kiến, trong thiên địa một hẻo lánh, đứng thẳng một cái thanh tú văn nhược thiếu niên, dường như bất cứ chuyện gì đều không làm khó được hắn. 6. Hoặc tử nhân y trong quán, Nhược Hề tại giường thượng dựa vào nơi hẻo lánh, nắm thật chặt chăn mỏng, sợ hãi cùng sợ hãi, che kín trên mặt. Nàng rất muốn lớn tiếng khóc lên, thế nhưng là nàng biết rõ luyện khí thời điểm, ngàn vạn không thể thụ quấy rầy, điểm này ca ca nói được rất rõ ràng. Nàng không biết ca ca luyện công pháp gì, những này qua đến nay, nàng đã thành lập nên một ít tu hành khái niệm. Từ nửa canh giờ trước, ca ca bỗng nhiên toàn thân toát ra một cỗ mãnh liệt khí kình, cuối cùng nghe được ca ca thanh âm, làm cho nàng nhất định không nên lộn xộn. Không giống với vô hình thiên địa chi hơi thở, kình khí này là có màu sắc đấy, tổng cộng chia làm 8 loại, xích, chanh, vàng, trắng, xanh, lam, tím, màu đen. Phong tối phát quang, như là trong miếu Bồ Tát bức họa, quanh thân bảo quang thế nào hiện. 8 loại màu sắc dây dưa và mẹo, này biến mất so sánh, cũng không phải là đều nhất trí. Thẩm Luyện sắc mặt hết sức thống khổ, còn có chút vằn mẹo, mồ hôi không ngừng nhỏ. Lúc này thời điểm hắn là phù phiếm ở giữa không trung, tựa hồ đại trong đất, có cổ vô hình lực đạo vận ra, nâng hắn, không cho hắn đáp xuống. Cuối cùng 8 loại khí kình, chậm rãi xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy, cuối cùng chui vào lòng đất, Thẩm Luyện cũng từ không trung rơi xuống. Phía ngoài nguyệt quang xuyên qua tiến đến, trong phòng lưu động không chỉ có, Nhược Hề thấp giọng nói, ca ca ngươi làm sao vậy? Thẩm Luyện chậm một hồi, mới đứng lên. Cuối cùng ngồi vào bên giường, lôi kéo tay của nàng, nói ra, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ. Hắn đến cùng coi thường Thái Hư Thần Sách, những năm gần đây này tại hắn không ngừng nếm thử thời điểm, Thái Hư Thần Sách đã không biết không lúc giữa tại trong cơ thể hắn kết xuất pháp lực hạt giống, rút cuộc khu trừ không hết. Cùng hắn tinh khí thần kết hợp cùng một chỗ, cùng sinh cùng dài. Hiện trước mắt hắn còn có thể đem phong cấm ngăn chặn, thế nhưng là theo cái này kỳ quái pháp lực từ từ sơi tái, một trong vòng 20 năm. Hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Lúc này thời điểm Nhược Hề hô hấp đã đều đứng lên, nắm thật chặt tay của hắn, không chịu buông ra. Quy 2 chương 47, bầu trời mây bay giống như áo trắng. Ngày hôm sau hừng đông sau đó, Thẩm Luyện như trước cùng qua không có gì khác nhau, Nhược Hề chỉ cho là tối hôm qua hết thảy chẳng qua là một giấc mộng. Hôm nay Thiên Ca Ca bắt đầu làm cho nàng quan vật, vật thể liền là của nàng tay chuối. Tay chuối đặt ở trên mặt bàn, làm nàng tưởng tượng ở giữa thiên địa có một loại khí. Theo ý niệm của nàng, quán trú tại 9 hạt châu thượng. Cái này rất buồn thẻ, nàng chơi một hồi cũng không muốn chơi, thế nhưng là ca ca rồi lại ít thấy nghiêm nghị lại, thẳng đến nàng nhanh nhịn không được mới khiến cho nàng dừng lại. Đợi nàng luyện thêm luyện tập vĩnh viễn chữa thời điểm, đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, theo một khoản vẽ một cái, thân thể cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật tu hành khởi nguyên đã ở tại như thế, thích thú cổ mới bắt đầu, không người truyền đạo, nhưng vẫn là có người có thể đủ đạt được siêu phàm lực lượng, thậm chí đánh vỡ sinh tử cực hạn. Đơn giản là bỗng nhiên, có một ngày, người nào đó hoặc là những người khác, ý tưởng đột phát, tưởng tượng trong thiên địa còn có mặt khác một cố lực lượng, có thể nghe theo ý niệm trong đầu chỉ huy, làm được một ít vượt quá lẽ thường sự tình. Vạn vật sinh vô hữu, hữu sinh vô vô, câu này hiểu sao nhỉ ba? Thanh Huyền Cường điệu muốn tu kia hành, trước tu kia tâm cũng có phương diện này nguyên nhân ở bên trong. Tinh thần dựa vào vật chất, thế nhưng là nếu là tinh thần cường đại đến cảnh giới nhất định, trái lại cũng có thể ảnh hưởng vật chất. Phật Đà giảng trong ngộng chứng đạo, Trang Chu nói mộng điệp, nói chung như thế. Nhược Hề còn lâu mới có thể minh bạch đạo lý kia, thế nhưng là dĩ vãng cảm thấy buồn tẻ thư pháp, đột nhiên đã có vui vẻ, chẳng qua là hơn nhiều một kiện so với trước kia luyện tập thư pháp còn muốn thống khổ sự tình. Một ngày chi kê ở chỗ sáng sớm, nếu như rất sớm liền đứng lên làm việc, như vậy thời gian liền sẽ có vẻ rất dài dằng dặc. Bởi vì thời gian sảng khoái cảm giác, có đôi khi là từ trải qua nhiều ít quyết định. Nhược Hề cảm thấy hôm nay đã làm nhiều lần sự tình, kỳ thật buổi sáng mới qua một nửa. Nàng có chút không thú vị nằm ở trên bàn nhỏ, chợt nghe một loại kỳ quái cá gỗ âm thanh. Tựa hồ rất xa, lại dường như thân cận tại bên hai. Nghe được sau đó, Nhược Hề cảm thấy toàn thân đều rất buông lỏng, mí mắt chậm rãi trầm trọng, cuối cùng ngủ say qua, không có đi vào giấc ngộng. Thẩm Luyện còn sống chết chi họa, cũng không tại trước mắt, tính mạng của hắn, chính như bầu trời này mặt trời, còn chưa tới tôi rừng rực thời khắc. Tại cá gỗ tiếng vang lên thời điểm, hắn liền đi ra cửa. như quỷ mị giống như tại trên đường cái lóe lên một trôi qua, rất nhanh đã đến bờ sông. Rộng lớn An Bình kênh thượng thuyền đến thuyền hướng, trong đó gây chú ý ánh mắt của người ngoài không phải là trong nước sông thuyền con, mà là kéo dài qua Trường Hà ngự cảnh tiểu. Trường Hà chi cảnh, một cầu ngự chi. Nay cầu xây dựng vị trí thỏa đáng thích hợp, sắp bị một hơi nước cắt thần đô thành, liên hệ tới, hào hùng khí thế. Kia hình dáng tướng mạo chính là Thạch Củng Kiều, một lao tăng đứng lặng cầu đá cầu ngăn đón bên cạnh, sau lưng người đi đường rộn ràng đến rộn ràng hướng, rất có loại người đang trên cầu đi, cầu lưu thủy không lưu ý vận. Đem làm thẩm luyện từ bờ sông chậm rãi đi tới lúc, tựa hồ sau lưng của hắn cảnh sắc đều dần dần hư ảo, cái này không phải trong hiện thực cảnh tượng, mà là tâm linh cảm thụ. Lao tăng cũng tại trong chốc lát đem ném hướng trong nước sông ánh mắt, chuyển rời đến thẩm luyện trên người. Hắn tự nhiên là Khổ Tuệ, trên tay cầm lấy màu xám bạc cá gỗ. Rất nhiều năm trước thẩm luyện bái kiến này cái cá gỗ, khi đó hắn vẫn rất nhỏ yếu. Cá gỗ gọi là Thái Vi Thanh Huyền bên trong, Thái Vi các Thái Vi. Nó phát ra thanh âm gọi là xác định hồn âm, không có linh tuệ người, rất khó nghe thấy. Khi đó Thái Vi tại Lăng Sông lên trời trên tay, rất nhiều năm trước, nó tại Thanh Huyền. Nếu không ánh sáng, thế giới chính là hắc ám. Có thể trong lòng linh trong thế giới, vật chất rơi ánh sáng không cách nào thẩm thấu tiến đến. Nếu như thẩm luyện nhắm mắt lại, có thể phát hiện Lao Tăng chính là một chiếc ngọn đèn dầu. Có kinh Phật nói, tu hành chính là thắp sáng một chiếc đèn, ngọn đèn dầu bất diệt, linh đài không che giấu. Một người theo niên kỷ tăng lớn, nhục thân không ngừng suy sụp, đẩy chu thiên các loại dưỡng khí công phu, xác thực tiến bộ gặp càng ngày càng khó, nhưng là linh hồn cấp độ tu hành, lại sẽ không dừng lại. Chẳng qua là tu luyện linh hồn, lại xa so với luyện khí khó hơn rất nhiều, Phật môn không chú trọng nhục thân giải thoát, tận sức tại tâm linh giải phóng, ở phương diện này tu hành, xác thực tổng thể mà nói, còn hơn đạo gia. Nhưng thẩm luyện lại cùng bình thường đạo gia tu sĩ bất đồng, hắn lớn nhất chuẩn bị ưu thế địa phương, đang tại thần hồn. Khổ Tuệ đã cách nhiều năm sau đó, lại một lần nữa nhìn thấy thẩm luyện, sinh ra rung động, vượt qua xa người bên ngoài có thể lý giải, khi hắn cùng thẩm luyện đối mặt thời điểm, tựa hồ thấy được vô biên vô hạn biển rộng, mặc dù gợn sóng không sợ hãi, nhưng một khi xốc lên mưa gió, đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Xung quanh người đi đường nhìn chăm chú không đến hai người dị trạng. Khổ Tuệ ngây người một lúc được nữa, thẩm luyện sẽ theo lấy một cơn gió màu xanh lá, đã đến Khổ Tuệ bên cạnh. Ta và ngươi 16 năm không thấy. Thẩm luyện thanh âm, vẫn cùng bề ngoài của hắn giống nhau trẻ tuổi. Ngữ khí lạnh nhạt hiền hòa, như là cái bóng tại trong nước sông Bạch Vân. Khổ Tuệ nói, không nghĩ tới ngươi gặp phải nhớ rõ như vậy. Thiên phú cho phép, có thể làm cho ta nhớ được mà thôi. Cái kia Diệp Lưu Vân ngươi cũng còn nhớ rõ. Khổ Tuệ tràn ngập mỉm cười. Hắn là cái có ý tứ người. Thậm chí phương diện nào đó mà nói so với ta càng thêm ưu tú, có thể ta từ nhỏ trên đời, vốn cũng không phải là cùng người phân cao thấp đấy. Thẩm luyện đạo ý bồng bền, không mịt mù hư vô. Khổ Tuệ cho rằng thẩm luyện coi như là cầu đạo vài chục năm, cũng khó có thể cùng nữ đế tranh phong, tại thời khắc này đã có thế mà thay đổi dao động. Cũng không thẩm luyện lộ ra tuyệt thế phong mang, mà là hôm nay thẩm luyện có một tia đạo gia nói phu duy không tranh, cho nên thiên hạ lớn lao có thể cùng chi tranh thần ý bên người. Đại ý là tất cả không tranh, cho nên dù thiên hạ to lớn đều có thể tranh hạt đạo ra thật là bốn. Hắn rốt cuộc mở miệng nói ra, ngày sau tại Hương Tích Tự, bệ hạ mong muốn gặp ngươi một mặt. Thẩm luyện nói, vị này bệ hạ xem ra thật sự rất lợi hại, vậy mà cũng không có cần phải tại Hoàng Thành triệu kiến ta. Nếu như Hoàng đế ở vào trong Hoàng Thành, chỗ đó khí hậu khác nhau ở từng khu vực hội tụ, có chúng sinh nguyện lực, có thể làm thẩm luyện bực này tâm linh tu vi thâm hậu người, đã bị thật lớn áp chế. Nếu như thẩm luyện sợ hãi không đến, cũng có thể cho trong lòng của hắn trên chôn tầng một tấm ảnh. Mà nữ đế buông tha cho ưu thế sân nhà, lựa chọn tại địa phương khác triệu kiến thẩm luyện, đủ thấy kia đến cỡ nào tự tin. Khổ Tuệ nói, kỳ thật ngươi nếu như sớm đã thoát ly thế tục, tội gì lại vào lầy lội, vậy đã hạ thủ đoạn, đã không phải là bình thường tu sĩ, có thể địch nổi, lão tăng còn là hy vọng ngươi thận nặng một chút. Hắn ngụ ý, thậm chí có lại để cho thẩm luyện không nên đi ý tứ, rồi lại không nói thẳng ra. Nếu như thẩm luyện cùng nữ đế mạnh yếu có khác, hắn cũng không phải gặp khuyên, nguyên nhân chính là giữa hai người, lấy hắn kiến thức, đã phần không xuất ra người nào chiếm cứ tính áp đảo ưu thế. Nếu như nổi lên mâu thuẫn, tại hai người vô ích chỗ, tại cái này đại chu triều càng vô ích chỗ. Đại chu triều xảy ra chuyện, xui xẻo nhất còn là những cái kia dân chúng. Thẩm luyện nói, việc này không cần nhắc lại, ta đối với vị này bệ hạ hơi có chút tò mò, gặp được vừa thấy, nhập lại không quan trọng, đại sư có thể hay không đem cái này cá gỗ cho ta. Khổ Tuệ nói, cái này Thái Vi vốn là muốn trả ngươi, bằng không thì ta hà tất mang nó đến. Màu xám bạc cá gỗ, bị Khổ Tuệ đưa cho thẩm luyện đón về, từ nơi nào đến, đem làm quay về nơi nào đi, chẳng qua là cái này cá gỗ tuyệt không phải bình thường pháp khí, năm đó lưu lạc bên ngoài, Thanh Huyền vì sao không truy hồi, vẫn như cũng là Thẩm Luyện nghi vấn trong lòng. Quy 2 chương 48, chớ đem kim đan làm bình thường. Thẩm Luyện tuy rằng chẳng biết tại sao, vẫn là đem thứ này đã muốn đem về, bởi vì tối tăm bên trong, hắn cảm thấy cái này cá gỗ cùng bản thân hữu duyên pháp. Tăng thêm Lăng Trùng Tiêu cùng với áo bào xanh mọi người cùng hắn có dính dấp, huống hồ hắn lại là Thanh Huyền đệ tử, cũng không thể mắt thấy vật ấy lưu lạc bên ngoài. Khổ Tuệ nói tiếp, ngươi liền không hỏi xem Lăng Trùng Tiêu hắn hiện ở nơi nào, sống hay chết. Thẩm Luyện nói, đại sư không phải là đang muốn nói sao, ta cần gì phải thêm này vừa hỏi. Khổ Tuệ bất động thiền tâm, hôm nay không chỉ một lần làm Thẩm Luyện chấn động, toàn bộ thần đô thành, ngoại trừ nữ đế, cũng chỉ có Thẩm Luyện có thể cho hắn loại này, không thể ẩn tàng cảm giác. Hắn chảy ra một vòng mỉm cười, hóa giải nội tâm chấn động, nói ra, hôm nay hắn đã thật sự xuất ra, tự nhiên chém tới trước kia, liền sư môn cuối cùng một chút ý muốn, đều lưu lại cho ta, chẳng qua là hôm nay thứ này trả lại ngươi càng là thích hợp. Xem ra hắn cũng không phải là tại thần đô xuất ra, càng hoặc là không có ở đại chu cảnh nội xuất ra. Thẩm Luyện ánh mắt một meo, có thể làm Lăng Trùng Tiêu ném rồi lại trước kia, chính thức xuất ra, tuyệt đối là bởi vì này có thể cho hắn trọng yếu đột phá. Khổ Tuệ minh bạch Thẩm Luyện tại sao lại giống như này suy đoán, bởi vì hiện nay nữ đế sâu không lường được, Lăng Trùng Tiêu loại này đối với thế tục đã có thật lớn lực phá hoại nhân vật, hoặc là như hắn như vậy thần phục, hoặc là chính là bị xóa bỏ. Nếu như không thuộc về trước hai loại, cái kia hơn phân nửa sẽ không ở đại chu quản lý rơi xuống. Thẩm Luyện chẳng qua là căn cứ vào kia tính tình, làm ra phán đoán. Hắn đã đến Tây Hoang, chỗ đó một cái tên là Nguyệt Đà quốc gia, xuất gia làm tăng. Khổ Tuệ nhẹ nói, cuối cùng hắn thật sự nở nụ cười, bởi vì Lăng Trùng Tiêu xuất gia, liền đầu đều không cần quy y. Thẩm Luyện nghe được Tây Hoang Nguyệt Đà quốc những chữ này mắt, rất nhanh liền nhớ lại phương diện này tin tức, Tây Hoang khoảng cách đại chu chừng hơn 10 vạn dặm. Chính giữa khỏi cần nói là trăm sông ngàn núi, chỗ đó đại quốc tiểu quốc cũng là vô số, đáng sợ hơn chính là, trong đó vẫn có thật nhiều yêu tộc, nấn ná ở đằng kia chút ít rừng thiêng nước độc bên trong, không thiếu có thể hóa hình mà ra, có thể so sánh hoàn đàn tu sĩ yêu vương, thậm chí có chút lợi hại hơn yêu vương, so với trường sinh chân nhân cũng không chút nào kém. Trần Kiếm Mi sát sinh quan chính là tại Tây Hoang chiếm cứ một cái ngọn núi mà lập xuống, vì thế giết hết một núi yêu ma, chấn động toàn bộ tu hành giới. Thẩm Luyện vốn ý định chính là Thái Hư thần sách mới thành lập sau đó, liền tiến đến Tây Hoang du lịch, thuận đường gặp một lần Trần Kiếm Mi nửa đời tu hành không người hỏi, một chiều đắc pháp thiên hạ biết Trương Nhược Hư lời bình luận, quả nhiên không có nói ngoa. Bởi vì tại đây một đường đến cùng hung hiểm, cho nên chờ Thái Hư thần sách tám khí nhập thân thể sau đó, tiến đến tương đối thỏa đáng. Đến lúc đó thực lực của hắn đem làm không thua Cố Thải Vi thế nhưng là liền bình thường hoàn đan trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Ngày ấy trưởng môn Trần Kiếm Mi phát điện, trưởng môn đúng là bởi vậy cố ý cho nàng thiết lập dưới một cái bồ đoàn. Nàng không có ngồi xuống, là vì cho những cái kia sư trưởng mặt mũi. Thái Hư thần sách nếu không có nhập môn chi gian, thành đạo khó khăn, trên thế gian ngàn vạn tu hành pháp trong đều tại hàng đầu, Thanh Huyền bên trong, sợ không phải người người đều muốn tu luyện. Trương Nhược Hư cũng là rơi xuống rất lớn quyết tâm, mới khiến cho Thẩm Luyện nếm thử môn công pháp này, điều này cũng nhìn ra Trương Nhược Hư đối với Thẩm Luyện có bao nhiêu coi trọng. Nếu như Thẩm Luyện không có tu hành thành công, sợ là hắn cũng sẽ thật không tốt thụ. Chẳng qua là Thẩm Luyện dù cho đối mặt hôm nay khốn cảnh, cũng không một câu oán hận nào, lúc trước Trương Nhược Hư cho hắn chỉ con đường này. Bởi vì đổi lại bất kỳ công pháp, hoàn đan cũng không phải có tuyệt đối nắm chắc, thành tựu trường sinh chân nhân hy vọng, đồng dạng xa vời. Huống hồ Thái Hư thần sách nếu là hoàn đan sau đó, thần thông cũng kinh người đến cực điểm, có thể nói thiên hạ to lớn, ít có đi không được địa phương. Tạm thời buông cái này suy nghĩ, Thẩm Luyện tự nhiên nói ra, xem ra chỗ đó chính là của hắn cơ duyên, cầu đạo khó khăn, cũng không ta cùng vai lứa, người nào có thể biết được, hy vọng hắn có thể đạt được ước muốn. Sau khi nói xong, Thẩm Luyện cầm lấy cá gỗ, phát ra du dương âm thanh, Khổ Tuệ nhưng cảm giác gió mát quất vào mặt, vang lên bên tai một đạo tiếng ca. Khó. 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 Đạo tối huyền, chớ đem kim đan làm bình thường. Không gặp chí nhân truyền hay bí quyết, không nói cửa vây khốn đầu lưỡi cạn. Dư âm thức tha, quanh quần bên hai, hắn không khỏi có chút nước mắt tuôn đầy mặt. 6. Cần chính điện bên trong, nữ đế chấp bút, vung lên mà liền, tiểu như du long, phiên như kinh hồng, cái kia tuyết trên giấy, nét mực xuất hiện, thật đúng muôn hình vạn trạng. Nhìn lên phía trên viết, rõ ràng chính là Thẩm Luyện lưu lại ở dưới đạo ca khúc. Cầm trong tay lang hào đặt xuống. Nữ đế nói, quả nhiên là có đạo người, mới vừa có này không tầm thường ngữ điệu. Dưới bậc thềm ngọc, Thái tử Triệu Vân đợi trong điện, đối diện cũng thê đứng thẳng một người, ngẩng đầu mà đứng, vai hùng bất phàm, quần áo hoa lệ, có chút nổi bật. Cái này người cười nói, thiên hạ chi đạo, lớn lao tại vương đạo quy về thánh nhân, lại có người phương nào có thể tại thánh nhân trước mặt, dám xưng có đạo. Thánh nhân chính là đối thiên tử biệt xưng. Nữ đế cười nhạt một tiếng, đối với thái tử nói, Triệu Hân ngươi cảm thấy Tề Vương nói đúng sao? Tề Vương cũng không người Triệu ra, mà là nữ đế đại ca nhi tử, nàng hai vị ca ca đều đi sớm, còn lại ba cái chất nhi. Tề Vương chính là một chữ Tịnh Kiên Vương, lại là tể tướng, quyền cao chức trọng, có thể nói dưới một người trên vạn người. Cho nên Triệu Hân tuy rằng quý vi thái tử, bàn về quyền thế còn không bằng Tề Vương. Triệu Hân được phép đứng lâu rồi, thân thể của hắn lại không tốt, dường như vẫn có chút khẩn trương, cái trán xẻ ra chút mồ hôi dị, cung kính trả lời, nhi thần kiến thức nông cạn, bất quá nghĩ đến bệ hạ sẽ không nói sai. Tề Vương hướng phía thái tử lộ ra vẻ khinh thường, nhát như chuột, ở đâu có nửa điểm nhân quân bộ dạng, lấy cô hùng tài vĩ lược, như thế nào lại để ý ngươi. Bàn về vai hùng quả cảm, Tề Vương phóng nhãn tôn thất ở trong, duy chỉ có Triệu Tưởng có chút bộ dạng, đáng tiếc niên kỷ quá nhỏ, lần trước bị hắn mời đi gõ một phen, có thể thành tức giận cái gì đợi. Huống chi chỉ cần thái tử một chết, hắn không tin nữ đế không lập hắn làm thái tử. Bởi vì hắn làm sự tình, căn bản là lừa không được nữ đế, nếu như nữ đế không có ngăn cản, tự nhiên chính là cam chịu. Nữ đế than khẽ, nói ra, Triệu Hân ngươi làm con của ta, coi như có chủ kiến của mình, thật là làm chấm thất vọng. Thái tử nghe vậy, liền quy xuống, đổ mồ hôi ra không ngừng, nói, nhi thần vô năng, lại để cho bệ hạ thất vọng rồi. Nữ đế đã cải nguyên, thái tử cũng không có thể xưng mẫu hậu, lại không thể xưng phụ hoàng, chỉ có như thần tử bình thường, xưng hô bệ hạ. Tề Vương chắp tay nói, thái tử điện hạ khoan nhân, cũng ta đại chu phúc khí, bệ hạ không cần trách cứ hắn, vi thần nguyện ý làm tay sai nanh vớt, làm bệ hạ cùng thái tử phân ưu giải nạn. Nữ đế lạnh lùng thần tình, nở rộ vẻ mỉm cười, như gió xuân chợt, nói khẽ, xem ra Tề Vương thì nguyện ý làm chấm phân ưu, làm một chuyện gì rồi hả? Tề Vương không chút do dự nói, nên như thế. Nữ đế nhìn thái tử, nói ra, Triệu Vân không trị quốc chi tài, nhưng cái này cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng. Chấm chuẩn bị làm hắn tham gia chính sự, chỉ là như vậy đến một lần đầu mối nhân số liền nhiều lắm chút ít, Tề Vương ngươi liền từ đi tể tướng vị đi. Đại Chu tể tướng không chỉ một cái, thế nhưng là Tề Vương thân phận cao quý, với tư cách tể tướng, địa vị dĩ nhiên là vượt qua những người khác một mảng lớn, quyền nói chuyện vẹn vẹn tại nữ đế phía dưới. Quy 2 chương 49, phân lâu tất hợp. Nếu như Tề Vương cũng không phải là tể tướng, như vậy hắn lực ảnh hưởng sẽ sâu sắc yếu bớt, mà thái tử vào chủ trung khu, tham chi chính vụ. Từ trên danh phận có thiên nhiên đại nghĩa, mục đích chung, không cần thiết mấy năm sau đó, liền có thể thâm căn cố đế, đơn giản không thể động. Tề Vương thần sắc bất động, thản nhiên không người, nói, vi thần cận tuân thánh mệnh. Hắn đoạt được hết thảy, đều là hệ tại nữ đế, nếu là phản bác, làm một lúc được mất, tại nữ đế trong lòng giảm bớt sức nặng, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Nữ đế tựa hồ đã sớm ngờ tới Tề Vương có gì phản ứng, nói ra, vậy cứ như thế, các ngươi lui ra đi. Nữ đế căn bản không có đối với Tề Vương có dư thừa trấn an, trực tiếp đem sự tình xác định xuống dưới, lại để cho hai người lui ra. Tề Vương cùng thái tử thi lễ cáo lui, đồng xuất đại điện, Tề Vương sắc mặt mới âm trầm xuống, cười lạnh nói, điện hạ, quốc sự hỗn loạn, ngươi có thể phải chú ý dưỡng tốt thân thể, chớ mệt nhọc. Thái tử nhàn nhạt trả lời, cô thân thể có Tề Vương lúc nào cũng quan tâm, liệu đến nên không có gì. Tề Vương nói, thiên hạ này to lớn, quả thật là năng nhân bối xuất, thái tử điện hạ mục đích chung. Tự nhiên, có kỳ nhân dị sĩ bảo hộ, ở đâu đến phiên bổn vương, nhưng là bổn vương nhiều chuyện rồi. Sau khi nói xong, Tề Vương liền nên ngang rời đi. Vẹn vẹn lưu lại thái tử, chậm rãi rơi xuống bậc thềm ngọc. Chẳng qua là thái tử không nghĩ qua là, thiếu chút nữa lảo đảo ngã sắp xuống, lại bị tiểu thái giám đỡ lấy. Trong đại điện, nữ đế ngồi trên ghế rồng, ánh mắt lộ ra đại điện, tựa hồ thấy được đây hết thảy. Thái tử cái này một ngã, tất nhiên là cho thấy kia tâm tình cũng không bình tĩnh. Có thể nếu không có cái kia tiểu thái giám vừa vặn theo kịp, có thể đã làm trò cười cho thiên hạ ra hết, biến thành chê cười, thấy thế nào đều có chút vừa đúng. Nữ đế giống như cười mà không phải cười, ngược lại là cảm thấy này nhi tử có thể càng ngày càng có ý tứ rồi. Cuối cùng rơi mắt ở đằng kia tuyết trên giấy, cuối cùng hai hàng, không gặp chí nhân truyền hay bí quyết, không nói cửa vây khốn đầu lưỡi khô. Nếu không có hay ngộ muốn pháp, nàng cũng đến tại đây đế vương chi thuật trong sở bò lăn qua lăn lại cả đời. Nhưng bây giờ cái này trước mắt núi sông, trí tôn vị, đều bất quá là môi giới mà thôi, người nào lại biết rõ nàng thực chính là muốn đồ vật là cái gì. Thái tử về tới trong đông cung, Triệu Tường sớm đã chạy ra đón chào, hai cha con đã đến tính thất, Triệu Hân mới rút cuộc nhịn không được bật cười, mặc dù không đến mức quá mức lớn tiếng, thực sự không che giấu được đắc ý. Triệu Tường là lần đầu tiên nhìn thấy phụ vương như thế bộ dạng, chờ Triệu Hân tiếng cười thoáng ngừng, mới vừa hỏi nói, phụ vương đến cùng có cái gì tốt sự tình. Sau ngày hôm nay, cuối cùng có thể ngủ một cái an ổn cảm giác rồi. Triệu Hân vui vẻ còn chưa hoàn toàn rút đi, đối với Triệu Tường chậm rãi nói ra. Triệu Tường nói, chẳng lẽ phương thuốc kia thật đúng là có hiệu lực rồi, phụ vương phương thuốc kia đến cùng đã viết cái gì? Triệu Hân lắc đầu nói, phương thuốc chỉ là một cái lời dẫn, đầu là thông qua cái này cuối cùng lại để cho vi phụ cùng bệ hạ, thẳng thắn thành khẩn cõi lòng, đến cùng bệ hạ lòng mang từ niệm, sẽ không làm cự tuyệt. Hôm nay tại Cần Chính Điện bệ hạ làm tề vương rời khỏi trung khu, vi phụ cũng có thể bắt đầu tham chi chính vụ, cũng lại để cho vua và dân cao thấp thành thơi cử động. Tuy rằng sau này chúng ta nhưng cần cẩn thận từng ly từng tí, ba trong vòng 5 năm, cũng đã đến bình an. Đồng thời hắn đối với Thẩm Luyện càng là bội phục vô cùng, cái này là bực nào nhạy cảm thấy rõ lực lượng, dòm đến mâu thân hắn chân thật tâm ý, kết hợp lên vua và dân cao thấp thế cục, vừa rồi có thể lấy một bài thơ làm dẫn con cái, lại để cho hết thảy nước chảy thành sông. Nữ đế cải nguyên không lâu, mặc dù Bình Thanh Hà quận vương phản loạn, thiên hạ như trước sóng ngầm mãnh liệt, cho nên mới có thể lập nhiều Triệu Hân làm thái tử, cho vẫn lưu luyến tiền triều thần dân hy vọng, đồng thời đề bạt Tề Vương, lại cho phép Triệu Hân cảnh bày ra. Chiêu thức ấy mặc dù là đang dùng Tề Vương ngăn được thái tử, rồi lại tăng thêm bên trong hao tổn, lại là vì lại để cho thần dân từ tiền triều tưởng niệm, quá độ đến sáng nay chính giữa. Hiện nay nữ đế phế bỏ Tề Vương tể tướng vị, lại để cho thái tử tham chi chính vụ. Chính là không muốn lại để cho triều cục lộn xộn xung dưới, ý đồ chỉnh hợp nhân tâm, chăm lo việc nước. Cho nên Triệu Hân mới nói có 3 năm năm bình an, có thể ngủ cái an tâm cảm giác. Kỳ thật Tề Vương coi như là ám sát hắn, cũng sẽ không làm hắn thực đang lúc tuyệt vọng, cái này thần đô chính giữa chính thức có thể quyết định hắn sinh tử chỉ có nữ đế, nếu như nữ đế cảm thấy hắn là cái trở ngại, vô luận như thế nào đều chết hết. Hôm nay thiếu chút nữa té ngã cái kia một cái, bán là giả, bán là thật. Cũng đối với nữ đế truyền lại một loại thái độ, cho thấy hắn đầy đủ mọi thứ, như cũ tại nàng khống chế ở trong. Triệu Tường không có như cha thân như vậy đều có trải qua tàn khốc cung đình tranh đấu, tất nhiên là không rõ một vị thành thục chính trị gia cân nhắc, đây hết thể đều tại thái tử cho hắn chậm rãi phân tích, mới hiểu được. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, trước kia là quá coi thường phụ thân của mình. Cũng bởi vì như thế, mới phát giác Thẩm Luyện chi không thể đo lường, không chỉ có ở chỗ kia thần bí khó lường thủ đoạn. Kia trí tuệ cũng làm lòng người kinh sợ không thôi. 6. Bàn về trí tuệ, Thẩm Luyện kỳ thật chưa hẳn bị kịp được trên đời cao cấp nhất người thông minh, chỉ bất quá triều đình cũng là cuộc, nếu như thản nhiên cuộc bên ngoài, thờ ơ lạnh nhạt, tự nhiên sẽ so với người khác càng thêm rõ ràng một chút, huống hồ hắn kiếp trước kiếp này, bái kiến các triều đại đổi thay sách sử, tổng kết đế vương chi thuật, không nên quá nhiều. Nhược Hề chỉ thấy được ca ca hôm nay vô cùng có hào hứng, cũng luyện nổi lên chữ, bình thường giấy tuyên thành thượng đã viết 8 chữ. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân Thẩm Luyện viết xuống chữ bát, sau đó, nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng ôm Nhược Hề hôn một cái. Nhược Hề khẽ nói, ca ca, người ta đã trưởng thành, không nên hôn ta. Thẩm Luyện nói, đợi ngươi lúc nào vừa được bả vai ta cao như vậy, lại nói như vậy. Nhược Hề nhếch miệng, sau đó mới nói, hôm nay thiên ca ca thật cao hứng đâu. Bởi vì lâu dài làm phức tạp của ta một sự kiện, có manh mối. Thẩm Luyện cười cười, thần sắc rất là nhẹ nhõm, tuy rằng vẫn không thể ngăn được tàng khí. Rồi lại đã tìm được phương hướng. Thẩm Luyện đem Nhược Hề lại nhẹ nhàng để xuống, tiểu nha đầu hơi có chút không bỏ được, ca ca mùi trên người rất dễ chịu, như là sau cơn mưa tươi mát cỏ cây mùi thơm. Có đôi khi nàng sẽ nhớ, ca ca nhục có phải hay không gặp ăn thật ngon. Đương nhiên Thẩm Luyện không biết tiểu cô nương còn có bực này ý niệm kỳ quái. Bên ngoài đã đến một người, y phục trên người dùng lượng cực kỳ chú ý, bất quá nhưng là hạ nhân trang phục, trên môi có một chùm râu, diện mạo vốn đang có thể. Thế nhưng là lông mi một cao một thấp, liền lộ ra có chút không được tự nhiên. Cái này người tiếng bước chân rất nhẹ, hiển nhiên là có võ công đấy, còn không thấp. Không gõ cửa liền vào được, có chút vô lễ. Cao Đê Mi nhìn thấy Thẩm Luyện, lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, ngươi chính là nhà này y quán chủ nhân. Ngươi cứ nói đi. Thẩm Luyện hơi hơi dò xét cái này người liếc, là một cái giang hồ cao thủ, thế nhưng là tự tin khá lớn hơi có chút. Ngươi thật có thể sẽ chết người cứu sống. Cao Đê Mi lại nói. Thẩm Luyện nở nụ cười, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi muốn biết.